Chương 148, chiến khởi. Chương 148, chiến khởi. Vô vào túi chữ vật bên hông, lấy ra một hộp gỗ. Chậm rãi mở ra, bên trong là hơn 10 cây trận kỳ. Chính là thiên cương ngũ hành trận của Chu Tầm. Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến thất bại trước khi nghĩ đến thắng lợi. Xung quanh phạm vi hơn 10 dặm, trước tiên bố trí trận pháp, coi như là đường lui cho mình. Nếu như tên khôi lỗi sư kia thủ đoạn cao minh, mình còn có pháp trận này làm đường lui. Dù sao mình có thể từ tay dụ phong chân nhân mua được hàng nhái thiên lôi tử, làm át chủ bài. Ai dám bảo đảm tên khôi lỗi sư kia không có thủ đoạn tương tự. Bố trí xong trận pháp, Chu Tầm lại tiếp tục điều tức, đem thần thức pháp lực nâng lên trạng thái tốt nhất. Sau đó đeo lên tiên huyễn diện cụ, hóa thành một gã võ giả trung niên, rồi triệu hồi ra thiên ứng trùng của mình, hướng về phía sơn cốc không người kia mỏ mẫm đi tới. Lúc này, Nguyễn Thanh Vân đang ở trong động phủ tạm thời luyện chế khôi lỗi. Trong trận chiến trước với tu sĩ Hứa gia, đám khôi lỗi trong tay hắn cơ bản đều bị tổn thất hết. Hai năm nay vừa vặn thừa dịp cơ hội này bổ sung lại. Con khôi lỗi nhị giai kia cũng phải tiến hành tu bổ. Không hề bị cản trở, Chu Tầm thuận lợi mò tới bên ngoài động phủ tạm thời này. Về phần những cấm chế cảnh giới bố trí ở bên ngoài, Chu Tầm có thiên ứng trùng, từng cái một đều cực kỳ rõ ràng trong mắt hắn. Không tốn chút sức lực nào liền dễ dàng tránh được. Chu Tầm nhìn động phủ tạm thời trước mắt, hắn biết mục tiêu của mình ở ngay bên trong. Lúc này động phủ bị một tòa trận pháp nhị giai hạ phẩm bao phủ, điều này khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không phải là không phá được. Với kỹ nghệ trận pháp sư nhất giai thượng phẩm hiện tại của hắn, thêm vào thiên ứng trùng này như hực, phá giải pháp trận này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng vấn đề là, mình phá giải pháp trận này, tất nhiên sẽ kinh động đến vị khôi lỗi sư kia, đến lúc đó mình không thể không đối đầu trực diện. Suy nghĩ một lát, Chu Tầm vẫn quyết định trực tiếp động thủ phá trận. Về phần đối đầu trực diện, hắn cũng không hề sợ hãi. Hắn hiện tại có rất nhiều át chủ bài, thiên lôi tử hàng gái, thanh linh xích phù bảo, độ tiên phủ, thêm vào thần thức vượt xa trúc cơ đỉnh phong của hắn. Cho dù đối mặt trực tiếp với tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, cũng có thể toàn thân mà lui. Có thể nói, dưới giả đan, không hề sợ hãi. Nghĩ đến đây, Chu Tầm không còn do dự. Tay vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một tấm phù lục phòng ngự nhị giai trung phẩm, kích phát rồi dán lên người. Trong nháy mắt một cái lồng ánh sáng màu xanh bán trong suốt bao phủ lấy hắn. Ngoài ra, Chu Tầm lại triệu hồi ra pháp khí phòng ngự cực phẩm kim hoàn, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Sau khi kích phát, kim hoàn tản ra một tầng ánh sáng vàng mờ, bao phủ hắn ở bên trong, cả người trở nên thần bí vô cùng. Làm xong tất cả những điều này, Chu Tầm nắm chặt pháp khí kim luân và hỏa vân kiếm trong tay, tùy thời chuẩn bị kích phát. Sau đó lấy ra một pháp khí phá trận hình nón, nắm trong tay kia, đồng thời điều khiển thiên ứng trùng, cẩn thận cảm ứng linh lực tiết điểm của pháp trận trước mắt. Thiên ứng trùng trải qua những năm này bồi dưỡng, lớn hơn một chút, năng lực cũng có tăng trưởng. Chưa đến nửa chén trà, liền đem đường đi của linh khí pháp trận trước mắt mò mẫm rõ ràng. Mà những nơi giao nhau của đường đi kia, chính là tiết điểm lưu chuyển linh lực. Chu Tầm cẩn thận cảm ứng linh lực lưu động của pháp trận kia, chờ đợi thời cơ ra tay, đột nhiên, mấy đạo linh lực giao hội. Chính là lúc này, ánh mắt Chu Tầm ngưng lại, pháp khí phá trận trong tay không chút do dự thế ra. Chỉ thấy một đạo hắc quang lóe lên, một cái rùi màu đen như tia chớp, trong khoảnh khắc liền đánh vào chỗ tiết điểm linh lực giao nhau. Ngay khi rùi nhọn chạm vào tiết điểm, lồng ánh sáng pháp trận bao phủ toàn bộ động phủ tan rã. Lồng ánh sáng có thể ngăn cản cường công của tu sĩ trúc cơ như giấy dán. Trận pháp bị phá, Nguyễn Thanh Vân ở bên trong lập tức cảm nhận được, hắn giật mình kinh hãi. Chẳng lẽ là tiểu đội tu sĩ kia tìm tới? Trong lòng kinh ngạc, phản ứng lại không hề chậm trễ. Tay hắn không chút do dự hướng về phía túi chứa vật bố tới, một đạo quang mang lóe lên, một cái khiên nhỏ màu trắng sữa xuất hiện trong tay. Sau đó rót vào pháp lực, một tiếng vụ khiên lập tức trở nên cao bằng người, chắn ở trước mặt hắn. Đồng thời, hắn lấy ra mấy tấm phù lục phòng ngự kích phát, đem mình bao bọc thành một quả cầu ánh sáng màu vàng. Sau đó triệu hồi ra con khôi lỗi nhị giai đã sửa chữa được hơn nữa, bay ở phía trước, trực tiếp hướng về phía bên ngoài động phủ xông ra. Một bên khác, Chu Tầm sau khi phá giải pháp trận, liền kích phát pháp khí kim luân và hỏa vân kiếm trong tay, lơ lửng ở trước mặt mình. Đồng thời lấy ra một sấp phù lục nhị giai hạ phẩm nắm trong tay, chờ đợi người bên trong đi ra. Không đến 10 hơi thở, liền nhìn thấy một con cự lang xông ra. Phía sau là một quả cầu ánh sáng màu vàng, phía trước còn đội một cái khiên lớn màu trắng sữa. Cuối cùng cũng ra rồi, Chu Tầm không chút do dự kích phát băng kiếm phủ trong tay, hướng về phía con cự lang kia đánh tới. Khoảnh khắc băng kiếm phủ kích phát, một thanh cự kiếm dài trượng hình thành trên không trung. Thân kiếm trong suốt dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tản ra một tia ánh sáng bảy màu. Sau đó mang theo uy thế nồng đậm, hướng về phía cự lang hung hăng đâm tới. Cự lang tuy là khôi lỗi, nhưng động tác cực kỳ linh mẫn, hai vuốt giao nhau, đem cự kiếm chặn lại. Nhưng thân thể của nó cũng vì vậy mà bị đánh cho đình trệ lại. Chu Tầm ném ra phù lục đồng thời, kim luân và hỏa vân kiếm không hề dừng lại, hướng về phía quả cầu ánh sáng màu vàng kia đánh tới. Chu Tầm tự nhiên biết đó là hiệu quả của việc kích phát nhiều tấm phụ lục phòng ngự. Người này phản ứng thật nhanh. Chu Tầm tán thưởng, sau đó khống chế pháp khí kim luân, hung hăng đánh vào khiên trắng. Pháp khí kim luân không hổ danh có hiệu quả phá giáp, chỉ trong chốc lát liền đánh cho khiên trắng kia kêu lên tê tê linh quang ảm đạm. Một bên khác, hỏa vân kiếm cũng lập công, liên tục tiêu diệt mấy tầng lồng ánh sáng phòng ngự. Nguyễn Thanh Vân giật mình kinh hãi. Ngay cả ngày đó gặp phải tu sĩ Hứa gia vây công, mình cũng chưa từng chật vật như vậy. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Chu Tầm, lại là lần đầu tiên gặp mặt, không khỏi tức giận lớn tiếng kêu lên: "Ta và đạo hữu vốn không quen biết, cũng chưa từng đắc tội đạo hữu, vì sao lại xuống tay tàn nhẫn như vậy?" Chu Tầm nghe vậy, nhẹ nhàng nói một câu ồn ào, sau đó tay vỗ vào túi trữ vật, lấy ra thanh linh xích phù bảo kia, sau đó chậm rãi rót vào pháp lực.
Phù bảo uy lực to lớn, mỗi lần kích phát đều cần thời gian đủ nhân cơ hội này. Nguyễn Thanh Vân tay vung về phía trước, 7-8 con khôi lỗi thu hình dáng khác nhau tản mát trên mặt đất, sắp xếp theo phương thức quy luật, đều là tầng thứ luyện khí hậu kỳ. Chu Tầm thấy vậy, không hề để ý, một bên điều khiển hai kiện pháp khí kia tấn công, một bên kích phát phù bảo. Theo pháp lực rót vào càng nhiều, phù bảo lơ lửng lên, tản ra uy áp kinh người. Nguyễn Thanh Vân thấy vậy, trong lòng kinh hãi, lập tức nhận ra bảo vật này. Phù bảo. Nếu để cho người này kích phát phù bảo thành công, hắn làm sao còn đỡ nổi? Lập tức điều khiển 7-8 con khôi lỗi thú kia tấn công. Chỉ thấy những con khôi lỗi thú kia quang mang đại trướng, sau đó từ trong miệng phát ra một đạo cột sáng màu trắng sữa to bằng ngón tay cái, hướng về phía Chu Tầm đánh tới. Chu Tầm làm như không thấy, không hề để ý tới. Cột sáng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến trước mặt Chu Tầm. Đánh vào sương mù ánh sáng vàng mở xung quanh Chu Tầm. Một màn khiến Nguyễn Thanh Vân kinh ngạc xảy ra. Cột sáng trong nháy mắt tiêu vong, mà sương mù ánh sáng màu vàng của Chu Tầm vẫn như cũ. 7-8 đạo công kích kia phảng phất như chưa từng xuất hiện. Nguyễn Thanh Vân kinh hãi, đồng thời sắc mặt khẩn trương, dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đạo hữu không thể tha cho tại hạ sao? Ngay lúc này, phù bảo của Chu Tầm cũng đã kích phát xong. Chỉ thấy hắn mặt không biểu cảm, sắc mặt bình thản nhìn Khôi Lỗi sư, không hề có ý tha thứ gì, nhẹ nhàng phun ra một chữ, "Tật". Sau đó thanh linh xích hóa thành một đạo thanh mang, mang theo uy thế không thể ngăn cản, hướng về phía Khôi Lỗi sư mà lao đi. Chương 149, đến tay. Chương 149, đến tay. Phụt. Vài tiếng thân thể bị đâm xuyên văng lên, trước ngực Nguyễn Thanh Vân hiện ra mấy lỗ lớn. Nguyễn Thanh Vân vẻ mặt không thể tin được. Mấy tầng phòng ngự quang cháo của hắn, tựa như giấy dán, trong nháy mắt bị thanh linh xích đâm thủng. Chỉ trong chốc lát, liền mất đi hơi thở. Chu Tầm thấy vậy, trong lòng cũng kinh hãi. Đây là lần đầu tiên hắn dùng phù bảo đối địch, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được uy năng của phù bảo. Uy lực như vậy, nếu ta sơ ý, e rằng cũng có kết cục như người này. Nhìn thi thể của người điều khiển rối trẻ tuổi, Chu Tầm cảm thán trong lòng. Xem ra sau này đối địch, phòng ngự quang cháo còn cần chuẩn bị thêm vài tầng mới được. Chủ nhân chợt vong, con rối hình sói cấp 2 mà hắn điều khiển, cùng với 7-8 con rối luyện khí kỳ kia, đều mất đi động tĩnh. Chu Tầm tự nhiên không chút do dự thu hết vào túi. Ngoài ra, còn có túi chứa đồ bên hông người điều khiển rối. Chu Tầm với tay, nó liền tự động bay vào tay Chu Tầm. Sau đó đánh ra một đạo hỏa cầu, đem thân thể người điều khiển rối thiêu thành cho bụi. Xử lý xong mọi chuyện ở đây, Chu Tầm tiến vào động phủ tạm thời của Nguyễn Thanh Vân. Tuy nói là động phủ tạm thời, bên trong đại sảnh, phòng tu luyện, phòng bếp, vân vân đều có đủ cả. Xem ra vị người điều khiển rối này định ở đây một thời gian không ngắn. Tiến vào phòng tu luyện, Chu Tầm lấy túi chứa đồ của hắn ra, bắt đầu kiểm kê. Linh thạch không nhiều, chỉ có hơn 2000 khối, số lượng này, Chu Tầm ở luyện khí kỳ đã đạt được rồi. Bất quá Chu Tầm không để ý đến điều này. Số lượng linh thạch trong tay hắn cực nhiều, so với tu sĩ trúc cơ đỉnh phong bình thường, cũng không hề kém cạnh. Người này là người điều khiển rối, trữ lượng linh thạch không nhiều cũng là bình thường. Dù sao chiến lực của người điều khiển rối đều dựa vào con rối. Càng nhiều con rối, càng cao cấp, chiến lực của hắn càng mạnh, vượt cấp mà chiến cũng là chuyện thường. Mà linh thạch của hắn hẳn là đều dùng để chế tạo con rối rồi. Tiếp tục kiểm tra. Phù lục, pháp khí các loại bảo vật không nhiều, thứ duy nhất đáng nói, cũng chỉ có tấm khiên màu trắng sữa bị hắn làm hư hại. Số lượng nhiều nhất bên trong là các loại vật liệu, phần lớn đều là nguyên liệu thô chưa qua xử lý, còn có một số luyện chế được một nửa, dường như là dùng để luyện chế con rối thú. Người này là người điều khiển rối, trong tay có một lượng lớn vật liệu luyện chế dự trữ không có gì lạ, giờ đều tiện nghi cho Chu Tầm. Bất kể là tự mình dùng hay mang ra ngoài bán đều cực tốt. Ngoài những vật liệu này, số lượng thứ hai là các loại linh dược. Có đến mấy chục gốc, hô tạp đặt cùng nhau hẳn là đều là thu hoạch của hắn ở Kim Vân Cốc. Thấp nhất đều là nhất giai trung phẩm, cao nhất là nhị giai trung phẩm. Ít nhất có thể bán được 7-8000 linh thạch, bất quá Chu Tầm tự mình là luyện đan sư, những linh dược này khẳng định là tự mình lấy đi luyện chế đan dược. Xem tiếp xuống, Chu Tầm nhặt lên 3 miếng ngọc giản. Kim Dương Chân Quyết công pháp tu luyện thuộc tính kim, cao nhất có thể tu luyện đến kim đan sơ kỳ, đặt trong đám tán tu, cũng coi là một môn công pháp hiếm thấy. Miếng ngọc giản thứ 2 ghi lại một môn độ thuật. Bộ phát pháp lực, có thể trong nháy mắt tăng tốc độ lên 5 thành, coi như một môn bí pháp phi độ đỉnh cao, đối với mình cũng coi như một sự bổ sung không tệ. Tiếp theo là miếng ngọc giản thứ 3. Xem nội dung của miếng ngọc giản này, khiến Chu Tầm có chút mừng rỡ ngoài ý muốn. Bên trong ghi lại là kỹ nghệ truyền thừa của nam tử, Khôi Lỗi thuật. Luân phẩm giai, còn đạt đến tam giai thượng phẩm. Điều này có nghĩa là, con rối cấp bậc cao nhất được ghi lại bên trong, đạt đến kim đan hậu kỳ đáng kinh ngạc. Kỹ nghệ cấp bậc này, đặt trong Vân Quan Tông, cũng coi như truyền thừa hạch tâm nhất. Kết hợp với trang phục tiểu phong quốc trên người này, cùng với thân phận người điều khiển rối của hắn, Chu Tầm đoán truyền thừa Khôi Lỗi thuật này, có liên quan đến Khôi Lỗi đại sư năm xưa khoái đảo phong quốc, thậm chí chính là truyền thừa của người này. Vốn tưởng rằng thu hoạch lớn nhất của chuyến đi này là gốc linh dược kia, xem ra còn phải thêm cả môn Khôi Lỗi thuật này nữa. Tính ra, bảo vật và truyền thừa trên người mình hầu như đều có được từ tay người khác. Truyền thừa phù sư có được từ huynh đệ Ngụy thị, truyền thừa trận pháp sư có được từ tu sĩ trúc cơ cao gia, truyền thừa bói toán sư có được từ đại trưởng lão Nô gia, ngay cả trùng tu cũng có được từ hậu nhân của vị trưởng lão Vân Quang tông kia. Hiện tại, lại phải thêm cả truyền thừa người điều khiển rối này nữa. Thu hồi ngọc giản, để dành ngày sau nghiên cứu, tiếp tục kiểm kê bảo vật. Chỉ còn lại một cái hộp ngọc lớn chừng một thước, được cất giữ cẩn thận. Trên bề mặt hộp ngọc dán một lá phong linh phù nhị giai, ngoài ra còn có đạo cấm chế phức tạp. Xem ra bên trong đựng chính là gốc linh dược tam giai thượng phẩm tử linh ẩn tinh chi kia rồi. Bên trên không chỉ có phong linh cấm chế, còn có tự hủy cấm chế, hơn nữa còn liên quan đến phong linh cấm chế. Nếu không có thủ pháp giải cấm chính xác, cưỡng ép phá cấm, mới nhất tiểu thuyết ở 69 sách 3 phát ra, thì sẽ kích hoạt tự hủy cấm chế, đem hộp ngọc cùng với bảo vật bên trong cùng nhau hủy diệt. Người này thật cẩn thận. Bất quá Chu Tầm cũng đoán ra được mấy phần tâm tư của người này. Nếu hộp ngọc không may rơi vào tay người khác, cũng không thể có được bảo vật bên trong. Đây là một loại tâm thái ta không có được, thì phải hủy đi. Bất quá những điều này đối với Chu Tầm đều không phải là vấn đề, hắn có thiên ứng trùng trong tay, phá giải bất kỳ cấm chế nào đều là sự tình dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy Chu Tầm vỗ vỗ túi linh thú bên hông, từ bên trong ra một con thiên ứng trùng, rơi vào lòng bàn tay hắn. Sau đó lợi dụng năng lực cảm ứng của thiên ứng trùng, trong nháy mắt đem những cấm chế này sờ soạn đến nhất thanh nhị sở. Ngay sau đó lẩm bẩm, thi triển mấy đạo pháp quyết, đánh lên hộp ngọc. Mấy đạo quang mang lóe lên, cấm chế trên hộp ngọc không tốn chút sức nào liền bị phá giải toàn bộ, lộ ra bộ mặt vốn có. Nhẹ nhàng vung tay, phong linh phù tự động bong ra, phiêu lạc xuống đất. Chu Tầm thì nhẹ nhàng mở nắp hộp. Trong nháy mắt, một luồng tử quang nhàn nhạt từ bên trong xông ra. Một gốc linh dược toàn thân màu tím, hình dạng linh chi óng ánh nằm ở bên trong. Quả nhiên là tử linh ẩn tinh chi. Chu Tầm mừng rỡ quá đỗi, cho đến lúc này, lòng hắn mới buông xuống. Đại thu hoạch, hoàn toàn xứng đáng với việc mình mạo hiểm ra ngoài chặn giết, linh dược đến tay, có thể dự kiến, linh tư chất của hắn sẽ nên đón sự tăng trưởng cực lớn. Dù sao, linh dược chuẩn tam giai liền có thể khiến hắn tăng lên một điểm linh căn tư chất. Khi hắn ở trung phẩm linh căn, linh dược nhị giai hạ phẩm có thể tăng lên một điểm linh căn tư chất, trung phẩm 3 điểm, thượng phẩm 5 điểm. Hiện tại thượng phẩm linh căn, chuẩn tam giai liền có thể tăng lên 1 điểm. Suy tính như vậy, tam giai hạ phẩm có thể tăng lên 2 điểm, trung phẩm có thể tăng lên 5 điểm, mà gốc linh dược trong tay hắn lại là tam giai thượng phẩm. Đến lúc đó có thể tăng lên số trị, nhất định là trải nghiệm mà hắn chưa từng có. Nghĩ đến đây, nội tâm Chu Tầm một trận kích động. Đáng tiếc hơn 4 tháng trước hắn vừa hấp thu một gốc Bích Không Hoa chuẩn tam giai, đem linh căn tăng lên đến thượng phẩm. Hiện tại thời gian cách nhau còn chưa đến 1 năm, không thể lần nữa hấp thu. Bằng không theo tính cách của Chu Tầm, nhất định tại chỗ đem nó ngưng luyện hấp thu rồi. Lấy kinh nghiệm nhiều lần hấp thu trước đây của hắn, linh dược này cấp bậc cao như vậy, không chỉ ở linh căn có sự tăng lên cực lớn đối với hắn, e rằng ở tu vi cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Không chừng trực tiếp khiến hắn đột phá đến trúc cơ trung kỳ cũng không biết chừng. Hết chương này, chương 150, nhát gan như chuột, rụt đầu như rùa. Chương 150, nhát gan như chuột, rụt đầu như rùa. Đậy nắp ngọc hạt lại, dán thêm phong linh cấm chế, Chu Tầm rời khỏi nơi này. Hắn đến một nơi cách đó hơn 10 dặm, thu hồi thiên cương ngũ hành trận mà bản thân đã bố trí. Sau đó, hắn xác định phương hướng của Kim Vân Cốc Bạch Vân Tiên Thành chú địa, rồi bay lên trời, hóa thành một đạo thanh sắc linh quang, nhanh chóng lao đi. Hai ngày sau, Chu Tầm trở lại chú địa. Lần này người phụ trách trực ban chính là Hồ Trầm Tài. Ta còn tưởng ai, thì ra là Chu đạo hữu. Hồ Trầm Tài thấy bóng dáng Chu Tầm, vội vàng mở một lối đi trong trận pháp, tạo điều kiện cho Chu Tầm đi qua. Hai ngày nay thì ra là Hồ Minh trực ban. Chu Tầm chắp tay. Có người nào của Bạch Vân Tiên Thành ta trở về không? Chu Tầm tùy ý hỏi. Lần này hắn ra ngoài, mất 5 ngày. Tính ra, Kim Vân Cốc đã mở hơn 20 ngày, hẳn là có người bắt đầu trở về. Có một vị Lưu đạo hưu đã trở về, nghe nói Lưu đạo hưu thu hoạch không nhỏ, ở bên trong bắt được một con yêu thú ấu tể có huyết mạch thượng phẩm. Hồ Trầm Tài vẻ mặt hâm mộ nói. Nói thật, ta có chút hối hận vì đã không vào đó tìm bảo, mà ở đây làm tu sĩ tiếp ứng, chứ đừng nói là còn có nhiệm vụ trực ban. Yêu thú ấu tể huyết mạch thượng phẩm, sau khi thuần phục, tương lai chắc chắn là linh thú nhị giai, đúng là cơ duyên tốt. Chu Tầm gật đầu. Thông thường, yêu thú huyết mạch thượng phẩm sau khi trưởng thành đều sẽ đạt tới cấp bậc nhị giai. Bất quá, ngươi và ta ở đây tuy rằng không có thu hoạch gì, nhưng hơn ở chỗ an toàn, hơn nữa với kỹ nghệ phù sư trung phẩm của Hồ Minh, không kiếm được tài nguyên gì chứ, vẫn là an an ổn ổn tu luyện thì tốt hơn. Phải biết rằng, mỗi lần Kim Vân Cốc mở ra tìm bảo, số người chết ở bên trong lên tới 6-7 phần. Chu Minh nói rất đúng. Hồ Trầm Tài vô cùng tán thành. Hắn vừa rồi nói như vậy cũng là do bị kích thích bởi thu hoạch của những tu sĩ tìm bảo kia mà thôi. Đột nhiên, Hồ Trầm Tài lại cười, mở miệng nói, Chu Minh hành sự cẩn trọng như vậy, khó trách sẽ từ chối lời mời của Yến đạo hữu, chỉ là tiếc cho hai gốc chuẩn tam giai linh dược kia. Nói xong, Hồ Trầm Tài lại lộ vẻ mặt hâm mộ. Thời gian này, từ Kim Vân Cốc trở về tổng cộng 2 đợt người, mỗi người đều có thu hoạch lớn. Từ đó có thể thấy được tài nguyên trong Kim Vân Cốc phong phú như thế nào. Thực ra, đây là ảo giác của Hồ Trầm Tài. Dù sao, hiện tại còn 7-8 ngày nữa mới kết thúc Kim Vân Cốc, lúc này trở về, chắc chắn là những người có thu hoạch lớn ở bên trong, nếu không ai nỡ ra ngoài. Chu Tầm nghe Hồ Trầm Tài nói vậy, kinh ngạc nói, chuyện Yến đạo hữu tìm ta, ngay cả Hồ Minh cũng biết. Lúc này, Hồ Trầm Tài mới ý thức được lời nói vừa rồi của mình có chút không ổn, ngại ngùng nói, cái đó ta cũng chỉ là vô tình nghe được thôi. Thấy hắn không muốn nói nhiều, Chu Tầm cũng không miễn cưỡng. Bất quá, thông qua lời nói và biểu hiện vừa rồi của Hồ Trầm Tài, chắc chắn là Lữ Kính Võ đã nói ra cả hai chuyện bọn họ có được chuẩn tam giai linh dược và Chu Tầm từ chối lời mời của Yến Lỗi. Chu Tầm từ chối Yến Lỗi, mà Yến Lỗi lại có thu hoạch lớn, khiến các tu sĩ ở chú địa đều xem Chu Tầm như trò cười. Sau đó tùy ý trò chuyện vài câu, Chu Tầm liền đến bái kiến Dụ Phong chân nhân xin phép trở lại. Khi rời đi, Dụ Phong chân nhân trịnh trọng nói một câu, "Chu tiểu hữu, cẩn trọng là một chuyện tốt, nhưng quá cẩn trọng thường sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên, tiểu hữu còn cần phải nắm bắt tốt mức độ này a." Chu Tầm chắp tay vâng dạ. Không ngờ rằng, bản thân chỉ từ chối lời mời của Yến Lỗi mà thôi, chuyện này lại truyền đến tai Dụ Phong chân nhân. Xem ra trong mắt những tu sĩ ở chú địa này, bản thân không tránh khỏi bị đánh giá là một kẻ nhát gan như chuột, trở về nơi ở của mình. Vừa ngồi xuống không lâu, Vương Nhị Nưu đã nghe tin tìm đến. Vừa thấy Chu Tầm, Vương Nhị Nưu đã mặt mày tức giận nói: "Đại ca, tên Lữ Cẩm Võ kia quá đáng lắm, khắp nơi khoe khoang mình có được hai gốc chuẩn tam giai linh dược, đồng thời lan truyền chuyện đại ca từ chối Yến Lôi, còn nói nếu không có đại ca, hắn cũng không có cơ duyên này, hắn còn muốn cảm tạ đại ca thật tốt." Chu Tầm nghe vậy, không hề để ý, rót cho Vương Nhị Nưu một chén linh trà, khẽ cười: "Đến, nếm thử linh vụ trà này. Đại ca sao còn có tâm trạng uống trà, huynh có biết bên ngoài đánh giá huynh như thế nào không?" Vương Nhị Nưu nói: "Chẳng qua là nhát gan như chuột rụt đầu như rùa mà thôi." Chu Tầm nhấp một ngụm linh trà, cười nhạt, vẻ mặt thản nhiên: "Đại ca biết, vì sao không làm gì cả? Ha ha ha, chẳng qua là lời đồn đãi mà thôi, có thể làm gì được ta? Hơn nữa, người thường vô tội, mang ngọc có tội, hắn khoe khoang như vậy, chính là tự tìm đường chết, chắc hẳn Phong huynh và Yến huynh lúc này hận chết hắn rồi. Vốn dĩ im lặng phát tài là được, giờ thì tốt rồi, e rằng cả Bạch Vân Tiên Thành đều biết. Hắn Lữ Kính Võ có một người cha là luyện đan đại sư, che chở được, tự nhiên không có ảnh hưởng. Còn Phong huynh thì không có căn cơ gì, Yến huynh cũng chỉ là đệ tử ký danh của Dụ Phong chân nhân, linh dược kia e rằng không giữ được rồi. Còn một lý do Chu Tầm không nói ra. Tam giai thượng phẩm linh dược đã rơi vào tay ta, toàn bộ cơ duyên đỉnh cấp nhất trong Kim Vân Cốc tìm bảo đã bị hắn thu vào túi, chút chuẩn tam giai kia, tự nhiên không để vào mắt. Đại ca cảnh giới cao xa, tiểu đệ bội phục." Vương Nhị Nưu than phục, sau đó hai người bắt đầu trò chuyện về chuyện trúc cơ. Cách chú địa 3000 dặm, có một sơn cốc. Lúc này trong sơn cốc tập trung hơn 89 tu sĩ. Nếu có người dùng thần thức quét qua, sẽ phát hiện những người này đều là tu vi trúc cơ. Hai người dẫn đầu càng là giả đáng cảnh. Những người này, toàn bộ đều mặc áo bào đen đặc chế, có tác dụng cách ly thần thức thăm dò. "Thứ gia gia, chúng ta khi nào thì động thủ?" Một giọng nói thanh lãng từ trong miệng một người áo đen truyền ra, hướng về phía người dẫn đầu kia hỏi. "Cái gì mà tứ gia gia, gọi đại đương gia?" Một giọng nói khàn đục mang theo chút giàn mua vang lên, hướng về phía người áo đen vừa rồi quát. "Dạ dạ, đại đương gia." Người áo đen lập tức nhận lỗi. "Ta nói với các ngươi một lần nữa, lần hành động này tuyệt đối không được để lộ thân phận của chúng ta, nếu thất thủ bị bắt, các ngươi nên biết phải làm gì, tất cả đều là vì gia tộc." Giọng nói giàn mua kia lại vang lên. "Vì gia tộc?" Mọi người đều thấp giọng gầm lên. "Đại đương gia, bên Bạch Vân Tiên Thành truyền đến tin tức, một đội của bọn họ có được hai gốc chuẩn tam giai linh dược, còn một đội có được yêu thú hấu thể huyết mạch thượng phẩm." Lúc này, một người áo đen tiến lên bẩm báo. "Không tệ, không tệ, không hổ là đội của Bạch Vân Tiên Thành, thu hoạch đúng là không tầm thường." Một giọng nói giàn mua mà mạnh mẽ khác vang lên, chính là người dẫn đầu còn lại trong đám người. "Vậy chúng ta động thủ không?" "Không, đợi ba đội kia của bọn họ trở về rồi mới động thủ." "Bọn họ trở về chẳng phải là vô cớ tăng thêm gần 10 tu sĩ trúc cơ sao? Ngưng tinh chi liên quan trọng đại, chắc chắn giao cho ba đội kia đi lấy." "Vậy nói rồi, đoạt được ngưng tinh chi, luyện ra đan dược ngươi và ta mỗi nhà một viên." "Tự nhiên là như vậy, lời thề tâm ma Phong huynh còn không tin sao?" Chú địa, một tòa động phủ tạm thời nào đó. Một người đàn ông trung niên có khuôn mặt gầy gò, khí chất nho nhã đang ngồi ngay ngắn trong phòng tu luyện, lúc này hắn sắc mặt nghiêm nghị, trong tay nắm một miếng ngọc phù kỳ dị. Nếu Chu Tầm ở đây, có thể nhận ra người này chính là Hồ Trầm Tài kia. Ngọc phù quang mang chớp động, mà môi của người đàn ông trung niên khẽ động, đang nói gì đó. Đối với tất cả những điều này, các tu sĩ còn lại trong chú địa tự nhiên là không biết. Thời gian từng ngày trôi qua, ngày kết thúc Kim Vân Cốc càng ngày càng gần. Chu Tầm dự định ra ngoài, bái phỏng những tu sĩ tìm bảo trở về, xem có thể thu mua được Kim Linh Thảo hay không. Linh thú huyền giáp quỷ của hắn đã bị kẹt ở nhất giai đỉnh phong một thời gian rồi. Chương 151, chậm một bước. Chương 151, chậm một bước. Trong một động phủ tạm thời tại căn cứ, đã gặp Triệu đạo hữu. Chu Tầm mỉm cười, chắp tay nói. Trước mặt hắn là một lão giả tóc hoa râm, tuổi ngoài 50. Thì ra là Chu đan sư, mời vào. Lão giả thấy rõ mặt Chu Tầm, vẻ lạnh nhạt trên mặt lập tức thay bằng nụ cười nhiệt tình. Người này tên là Triệu Hữu Đạo, tu vi trúc cơ sơ kỳ, chính là người mà hôm đó Hồ Trầm Tài nói đã đạt được cấu thể yêu thú huyết mạch thượng phẩm. Chu đan sư sao lại có thời gian đến chỗ lão phu? Lão giả lộ vẻ do hỏi, hai người đều là trúc cơ của Bạch Vân Tiên Thành, từng gặp mặt một hai lần, tuy quen biết nhưng không thân thiết, ngày thường cũng không qua lại. Thấy lão giả hỏi vậy, Chu Tầm cũng không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Triệu đạo hữu lần này tiến vào Kim Vân Cốc, thu hoạch không nhỏ, không biết có hái được Kim Linh Thảo hay không? Chu Mỗ luyện đan, còn thiếu vị linh dược này, nếu đạo hữu hái được, mong bán lại cho tại hạ. Đương nhiên nếu có tin tức về Kim Linh Thảo, cũng xin cho biết, Chu Mỗ cảm kích vô cùng. Nghe Chu Tầm đến là để hỏi thăm tin tức về một loại linh dược, lão giả thở phào nhẹ nhõm. Lão ta thật sự sợ Chu Tầm đến mua ấu thể linh thú của lão ta. Ấu thể yêu thú huyết mạch thượng phẩm, tương lai gần như chắc chắn có thể trưởng thành đến nhị giai, tương đương với tu sĩ trúc cơ của loài người. Từ khi lão ta trở về, liên tục có người đến hỏi mua, trong đó có cả Lữ Kính Vũ, con trai của Hồng Vũ đại sư. Nhưng lão ta đã từ chối người này, đã đắc tội không nhỏ. Nếu Chu Tầm cũng đến cầu mua, lão ta lại từ chối, đắc tội luôn cả Chu Tầm, vậy thì sẽ đắc tội liên tiếp hai thế lực lớn của Bạch Vân Tiên Thành. Với thân phận địa vị của lão ta, phiền phức không nhỏ. Kim Linh Thảo Triệu Mỗ thật sự không có. Lão giả lắc đầu. Nhưng lão giả dừng một chút, rồi nói tiếp. Nhưng lão phu ở trong cốc đã từng thấy loại linh dược này, đáng tiếc lúc đó tranh đoạt linh dược không ít người, lão phu tự thấy thủ đoạn bình thường, nên đã rút lui. Trong số những người tranh đoạt linh dược, có một vị chính là Kim Chí Nhân đạo hữu của Bạch Vân Tiên Thành ta, với tu vi trúc cơ trung kỳ của Kim đạo hữu, có khả năng rất lớn đoạt được Kim Linh Thảo này. Chu đan sư có thể đến chỗ Kim đạo hữu hỏi thử. Đa tạ Triệu đạo hữu, đây thật sự là giúp ta một việc lớn. Chu Tầm nghe vậy mừng rỡ, không ngờ nhanh như vậy đã có được tin tức về Kim Linh Hảo. Vị Kim đạo hữu kia hắn cũng phải biết, sáng nay vừa hay trở về căn cứ, mình vừa hay đi hỏi thử. Lấy ra một viên đan dược mà tu sĩ trúc cơ sơ kỳ thường dùng ngưng nguyên đan, đưa cho lão giả họ Triệu. Lão giả nhận lấy đan dược, suy nghĩ một lát rồi dặn dò thêm một câu, nếu Chu đan sư muốn Kim Linh Thảo này, xin hãy nhanh chóng đến mua, Lữ Kính Vũ đạo hữu cũng đang thu mua loại linh thảo này, hắn có một con kim cương thử nhất giai đỉnh phòng cũng đang trong giai đoạn tiến đến giai, cần Kim Linh Thảo này. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, thời gian gấp rút, ta không nán lại lâu, lần sau lại đến bái phòng. Chu Tầm chắp tay, rồi đứng dậy cáo từ. Ra khỏi cửa, Chu Tầm đi thẳng đến chỗ ở của Kim Chí Nhân. Hướng vào động phủ của Kim Chí Nhân đánh ra một đạo truyền âm phủ, chốc lát sau, đại môn từ bên trong mở ra. Bước ra một lão giả mặt tròn mặc áo bào xanh. Kim đạo hữu, thì ra là Chu đan sư, hiếm khách hiếm khách. Lão giả thấy Chu Tầm, mắt sáng lên, vội vàng mời Chu Tầm vào trong. Đến phòng khách, bên trong còn có một người đàn ông trung niên mặc trang phục bó sát, chính là Lữ Kính Vũ. Vừa thấy người này, Chu Tầm trong lòng lộ bộ. Chẳng lẽ ta chậm một bước, Kim Linh Thảo đã bị người này mua mất rồi? Ngay khi Chu Tầm đang suy nghĩ, giọng nói của Lữ Kính Vũ vang lên. Ồ, đây không phải là Chu Tầm Chu đan sư sao? Thật trùng hợp, lại gặp ngươi ở chỗ Kim đạo hữu. Lữ đạo hữu. Chu Tầm hờ hững chào hỏi, rồi được Kim Chí Nhân dẫn đến ngồi xuống. Kim Chí Nhân dường như cũng nhìn ra giữa Lữ Kính Vũ và Chu Tầm có chút không vui. Nhớ đến những lời đồn đại về Chu Tầm trong căn cứ, lập tức hiểu rõ vấn đề giữa hai người, trong lòng cảm thấy khó xử. Tuy rằng với tu vi trúc cơ trung kỳ của hắn, không sợ đắc tội hai người này, nhưng hai người này không ai dễ đối phó, nếu náo loạn lên, hắn cũng khó thu dọn. Thế là vội vàng rót cho Chu Tầm một chén linh trà. Chu đạo hữu khó khăn lắm mới đến đây, hãy nếm thử thanh vân linh trà này. Chu Tầm nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm, hương thơm lưu lại trên răng. Trà ngon. Chu Tầm khen một tiếng, rồi tiếp tục mở miệng, không chút do dự nói ra ý định của mình. Chu mộ đến đây là để cầu mua Kim Linh Thảo, không biết Kim đạo hữu có hái được loại linh thảo này không? Nếu có, mong không tiếc bán lại cho tại hạ, vô cùng cảm kích. Hắn lúc này đang đánh cược Lữ Kính Vũ còn chưa mở miệng, như vậy mình ra tay trước, khả năng mua được sẽ lớn hơn. Nhưng ngay sau đó, giọng nói của Lữ Kính Vũ đã phá tan tính toán của hắn. Kim Linh Thảo, thì ra Chu đan sư cũng vì linh dược này mà đến, rất không khéo, Kim Linh Thảo này đã bị Lữ Mỗ mua rồi. Lữ Kính Vũ lộ vẻ vui mừng, trong giọng nói tràn đầy vẻ đắc ý không che giấu. Chu Tầm không nói gì, đưa mắt nhìn Kim Chí Nhân. Kim Chí Nhân thấy vậy, vẻ mặt đầy vẻ xấu hổ, mở miệng nói, vừa rồi Lữ đạo hữu quả thật nói muốn mua Kim Linh Thảo, Kim Mỗ đã đồng ý rồi. Chu Tầm thấy vậy, trong lòng thở dài một tiếng, vẫn là đến muộn rồi. Nhưng cũng không quá để ý, Kim Vân Cốc sản xuất nhiều linh vật thuộc tính kim, mỗi lần mở ra đều có không ít Kim Linh Thảo, chỉ cần dụng tâm thu mua, cuối cùng cũng sẽ mua được, chỉ là sớm hay muộn thôi. Chu đan sư muốn Kim Linh Thảo này, chắc hẳn cũng là để luyện chế Kim Linh Hoàn. Nếu ngươi thật sự muốn, đợi ta trở về Bạch Vân Tiên Thành, có thể đến Bạch Vân Đan Phường của ta, bán cho ngươi một viên cũng không phải là không thể. Lữ Kính Vũ nhìn Chu Tầm, lộ vẻ trêu tức nói, Lữ Minh nói thật chứ? Đến lúc đó Chu Mỗ sẽ đến làm phiền. Chu Tầm khẽ mỉm cười nói, ờ. Lữ Kính Vũ hơi ngẩn ra, Chu Tầm không nên nghĩa chính ngôn từ chối, rồi mình thừa cơ chế giễu hắn một lần sao? Sao lại không đi theo lộ trình thông thường? Lúc này Kim Chí Nhân ở bên cạnh vỗ tay khen ngợi, người khác còn nói giữa hai vị đạo hữu có chút không vui, hôm nay xem ra đều là lời nói xuông, Lữ đạo hữu rõ ràng khoan nhân đại lượng, Kim Mỗ bội phục. Lữ Kính Vũ nghe vậy càng ngây người, chỉ có thể cứng ngắc gật đầu. Chu đan sư khách khách khí rồi, đến lúc đó cứ đến tìm ta là được. Lời tuy nói vậy, nhưng trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, nếu Chu Tầm thật sự đến Bạch Vân Đan Phường, hắn tuyệt đối sẽ không cho hắn Kim Linh Đan. Nhất định. Chu Tầm gật đầu, nhưng không có ý định thực sự đi. Lữ Kính Vũ lúc này tuy nói như vậy, nếu mình thực sự đi, chắc chắn là tự rước lấy đủ. Tiếp theo, ba người như bạn bè, vui vẻ trò chuyện, đến tối Chu Tầm mới rời đi. Đến ngày thứ hai, Chu Tầm tiếp tục bái phỏng những tu sĩ thăm dò khác, xem có Kim Linh Thảo hay không. Liên tiếp bái phỏng hơn 10 người, đều không mua được. Và lúc này, ba đội thăm dò chính thức của Bạch Vân Tiên Thành cũng đã trở về. Hết chương này, chương 152, loạn khởi. Chương 152, loạn khởi. Địa điểm đóng quân của Bạch Vân Tiên Thành, thiên cơ ốc của Dụ Phong chân nhân. Tiểu sư đệ, thế nào? Dụ Phong chân nhân mặt mày kích động, mở miệng hỏi vị thanh niên đang ngồi đối diện. Tiểu đệ không phụ sự mệnh, ngưng tinh chi đã thành công lấy được. Đây là một vị thanh niên tuấn lãng, thân hình cao lớn, mặt mày ánh khí. Người này tên Hành Hoài An, tu sĩ Phong Linh Căn, là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Bạch Vân chân nhân, năm nay mới hơn 70 tuổi, đã là tu vi trúc cơ tầng 8. Tốt, tốt, tốt. Dụ Phong chân nhân liên tục nói ba tiếng tốt. Lần này Bạch Vân Tiên Thành bọn họ phái ra ba đội, mục đích chính là vì gốc ngưng tinh chi này. 50 năm trước, một vị tán tu từng tham gia thăm dò Kim Vân Cốc đã báo cáo tin tức về ngưng tinh chi, nên mới có hành động lần này của bọn họ. Đương nhiên, vị tán tu kia cũng vì vậy mà phất lên, được Bạch Vân chân nhân thu làm đệ tử, xếp thứ 18. Chính là tôn trưởng lão ở trong địa điểm đóng quân này. Có ngưng tinh chi trong tay, đến lúc đó có thể luyện chế ra ngưng tinh đan, tăng cao tỷ lệ kết đan. Với tư chất địa linh căn của Hành Hoài An, xác suất kết thành chân đan cao tới 8 phần, khi đó Bạch Vân Tiên Thành của bọn họ còn có thể huy hoàng thêm mấy trăm năm nữa. Bạch Vân Tiên Thành hiện tại nhìn bên ngoài thì phồn hoa gấm vóc, bên trong lại nguy như trồng trứng. Bởi vì chuyện quỷ vực năm đó, Bạch Vân chân nhân bị trọng thương, thọ nguyên tổn hại nghiêm trọng. Đến hôm nay, chỉ còn lại chưa đến 60 năm. Đợi đến khi Bạch Vân chân nhân tọa hóa, nếu chưa có tu sĩ chân đan nào trấn giữ, Bạch Vân Tiên Thành muốn giữ vững vị thế siêu nhiên như hiện tại ở Tư Quốc là không thể nào. Linh dược này quan trọng, chi bằng ta sớm trở về tiên thành, mang nó về. Thanh niên mở miệng nói. Không ổn, từ địa điểm đóng quân trở về tiên thành, mười mấy vạn dặm, dễ xảy ra chuyện. Húng chi đang đúng dịp Kim Vân Cốc mở ra, tu sĩ các nước xung quanh đều đến đây, cá rồng lẫn lộn, trong đó có bao nhiêu kiếp tu căn bản không thể biết được. Mà nơi này có pháp trận chuẩn tam giai bảo vệ, vẫn là ở lại đây an toàn nhất. Hơn nữa ta đã thông báo cho sư tôn, đợi lao nhân ra người đến rồi tính. Dù Phong chân nhân lắc đầu nói. Sư tôn xuất quan rồi. Mắt thanh niên sáng lên. Nếu có Bạch Vân chân nhân đến, vậy thì chắc chắn bạn vô thất. Không sai, với tốc độ của sư tôn, chỉ cần 2 ngày nữa là có thể đến đây. Cùng lúc đó, một sơn cốc cách đó 3000 dặm. Đại đương gia, có tin tức từ Bạch Vân đóng quân chuyển đến, 3 đội kia đã trở về. Một hắc bảo nhân bẩm báo. Võ huynh, động thủ thôi, bọn chúng đã trở về, hẳn là bảo vật kia đã lấy được rồi. Một giọng nói giản mua vang lên. Vậy thì động thủ. Không lâu sau, 8-9 đạo hắc ảnh bay lên trời, hướng về phía địa điểm đóng quân của Bạch Vân mà lao đi. Cuối cùng cũng động thủ rồi sao? Ở trung tâm địa điểm đóng quân, trong một động phủ tạm thời nào đó, một hán tử mặt vung lẩm bẩm tự nói. Sau đó, hắn đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, rồi rời khỏi động phủ. Nơi trực gác của địa điểm đóng quân, một lao giả tóc hoa râm đang buồn chán ngồi đó. Đột nhiên, một hán tử mặt vung đi tới phía sau. Lao giả lập tức trở nên nhiệt tình. Tôn trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Còn 2 ngày cuối cùng, tiếp theo do ta đích thân trực gác. Hán tử mặt không biểu cảm, nhàn nhạt nói. Việc sắp xếp nhân viên trực gác những ngày này đều do tôn trưởng lão này quyết định. Toàn bộ sự vụ của địa điểm đóng quân, dù Phong chân nhân đương nhiên sẽ không đích thân hỏi han, người phụ trách chính là đệ tử thứ 18 của Bạch Vân chân nhân, tôn trưởng lão. Chuyện này tôn trưởng lão còn đích thân ra tay, tại hạ bội phục, đây là lệnh bài. Lão giả cung kính nói một câu, rồi lấy ra lệnh bài điều khiển pháp trận. Hán tử nhận lấy, rồi bỏ vào túi trữ vật, không nói thêm gì nữa. Lão giả thấy vậy, chắp tay bái biệt. Lúc này, ở nơi trực gác chỉ còn lại một mình tôn trưởng lão. Ở một bên khác, Chu Tầm ở trong phòng tu luyện, trên tay cầm một miếng ngọc giản. Chính là khôi lỗi thuật. Bên trong ghi lại phương pháp luyện chế khôi lỗi từ nhất giai hạ phẩm thấp nhất đến tam giai thượng phẩm. Luyện chế khôi lỗi, Chu Tầm đương nhiên không mấy hứng thú. Hắn hứng thú với việc làm thế nào để điều khiển khôi lỗi. Lần trước hắn giết tên khôi lỗi sư kia, thu được không ít khôi lỗi thú, trong đó còn có một tôn khôi lỗi nhị giai. Nếu có thể học được phương pháp điều khiển của bọn chúng, đối với thủ đoạn của hắn là một sự bổ sung không nhỏ. Không nói những thứ khác, những khôi lỗi đó mang đi dò đường, quả thực là cực tốt. Ngoài ra, bên trong còn ghi lại một số bí thuật cực kỳ hiếm thấy trong giới tu chân. Ví dụ như luyện thần thuật rèn luyện thần thức. Mới nhất tiểu thuyết ở 6943 thủ phát, tổng cộng chia làm 3 tầng. Luyện thành tầng thứ nhất, có thể tăng thêm 1 thành thần thức lực của tu sĩ, luyện thành tầng thứ hai, có thể tăng thêm 2 thành, luyện thành tầng thứ ba, có thể tăng thêm 3 thành. Thần thức là sức mạnh cốt lõi nhất của khôi lỗi sư, thần thức càng mạnh mẽ, khôi lỗi có thể điều khiển càng mạnh, số lượng cũng càng nhiều. Ngoài luyện thần thuật, còn có một môn bí thuật gọi là thiên thức phân thần thuật. Tu luyện môn bí thuật này, có thể chia thần thức thành nhiều phần, mỗi phần điều khiển một tôn khôi lỗi thú, đây cũng là lý do khôi lỗi sư có thể một người thành quân, đồng giai thậm chí vượt giai vô địch. Tuy nhiên, môn bí thuật này yêu cầu thần thức phải đủ mạnh mẽ mới có thể tu luyện. Thần thức không đủ mạnh, chia thần thức quá nhiều, dễ làm tổn hại thần hồn, trở thành một kẻ điên. Thiên thức phân thần thuật cũng có 3 tầng. Tầng thứ nhất, thần thức hóa thập, có thể đem thần thức của mình hóa thành 10 phần, có thể điều khiển 10 tôn khôi lỗi thú. Tầng thứ hai, thần thức hóa bách, có thể điều khiển 100 tôn khôi lỗi thú, tên khôi lỗi sư Chu Tầm giết chính là ở tầng thứ này. Tầng thứ ba, thần thức hóa thiên, có thể điều khiển 1000 tôn khôi lỗi thú, che trời lấp đất, một người thành quân, đây là tầng thứ mà vị đại sư khôi lỗi của Phong Quốc năm đó cũng không đạt tới. Xem ra muốn điều khiển những khôi lỗi thú kia, còn cần phải luyện thành thiên thức phân thần thuật này mới được. Nửa canh giờ sau, trong phòng tu luyện của Chu Tầm, 9 tôn khôi lỗi thú xếp thành 2 hàng, dưới sự điều khiển của Chu Tầm, như cánh tay sai khiến. Xem ra ta ở đạo khôi lỗi thuật này, cũng có chút thiên phú. Tiếp đó, Chu Tầm đến phòng khách, nơi này không gian rộng hơn, tiện cho hắn làm quen với việc điều khiển khôi lỗi. Cùng lúc đó, bên ngoài địa điểm đóng quân, 8 bóng người chậm rãi tiếp cận phát trận. Hán tử mặt vuông ở nơi trực gác, thấy cảnh này không những không báo động, mà còn lấy từ bên hông ra lệnh bài điều khiển kia. Chậm rãi rót pháp lực vào, lệnh bài phát ra một đạo linh quang, đánh vào pháp trận trước mắt. Sau đó, một thông đạo đủ cho 2 người đi qua hình thành. 8 hắc bảo nhân nối đuôi nhau đi vào. Các ngươi cuối cùng cũng đến rồi, giải dược có phải nên cho ta rồi không? Hán tử mặt vuông trầm giọng nói. Ha ha, chuyện ta đã hứa, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Hắc bảo nhân dẫn đầu cười quái dị, tay vuốt ve bên hông, một bình thuốc màu xanh xuất hiện trong tay, rồi ném cho hán tử mặt vuông. Đạo hữu không cùng chúng ta hành động sao? Phải biết rằng chúng ta một khi hành động, tôn đạo hữu là phải bại lộ rồi. Giọng nói giàn mua vang lên lần nữa. Trong lời nói tràn đầy ý trêu chọc. Chuyện này không nhọc tiền bối lo lắng, tôn mỗ tự có đường ra. Hán tử mặt không biểu cảm nói. Năm đó, hắn không may bị người này bắt được, để bảo toàn tính mạng đã nói ra bí mật về ngưng tinh chi, từ đó bị người này khống chế, giờ chỉ còn một con đường đi đến cùng. Tốt tốt, tôn đạo hữu cứ tự nhiên, à phải rồi, bản đồ phân bố của địa điểm đóng quân kia. Lời còn chưa dứt, đã bị tôn họ trung niên cắt ngang. Cầm lấy. Hán tử lấy ra một tờ bản đồ, nhét vào tay hắc bảo nhân, rồi không nói thêm gì nữa. Ha ha, tôn đạo hữu tái kiến. Hắc bảo nhân mở bản đồ ra, xem xét vài lần, rồi nhận định phương hướng tiên cơ ốc mà mò tới. Hết chương này, chương 153, tập kích. Chương 153, tập kích. Mấy bóng người áo đen xuất hiện trước động phủ của Dụ Phong chân nhân. Đây là Thiên Cơ Ốc. Lão giả dẫn đầu nhìn động phủ với phong cách hoàn toàn khác biệt xung quanh. Nghe nói Thiên Cơ ốc này có không ít cấm chế phòng ngự mạnh mẽ. Một lão giả trẻ tuổi hơn lên tiếng. Thì sao chứ? Lão giả áo đen vừa nói vừa lấy ra một viên châu màu đỏ làm xen kẽ. Lôi Hỏa Châu, bảo vật dùng một lần, uy lực sánh ngang một kích toàn lực của tu sĩ Kim Đan sơ kỳ. Dùng trực tiếp viên châu này sao? Có khi nào lại diệt sát luôn cả lão nhi dụ phòng, đến xương cốt cũng không còn. Hắn chết thì không sao, nhưng đừng có phá hủy luôn cả linh dược. Yên tâm đi, Dụ Phong là thân truyền đệ tử của Bạch Vân lão nhi, lại chiếm cứ bảo địa như Bạch Vân Tiên Thành, trong tay chắc chắn có không ít bảo vật bảo mệnh. Lão giả áo đen hừ lạnh một tiếng, sau đó dẫn mọi người lùi lại mấy trăm trượng, rồi kích phát Lôi Hỏa Châu, hung hăng ném về phía Thiên Cơ Ốc. Ngay khi lão giả áo đen tế ra viên châu hình nó kia, Dụ Phong chân nhân trong Thiên Cơ Ốc lập tức mở mắt. Đúng lúc này, Lôi Hỏa Châu do lão giả áo đen tế ra đã va vào Thiên Cơ Ốc. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ Thiên Cơ Ốc trong nháy mắt biến mất, đạo phủ của tu sĩ trong vòng hơn ngàn trượng xung quanh đều bị san bằng. Tu sĩ ở bên trong, ngoại trừ mấy người tu vi cao thâm, cùng với những người có bảo vật bảo mệnh mạnh mẽ, đều chết hết. Khách khanh như Chu Tầm, vì ở ngoại vi, ngược lại lại nhân cơ hội này mà thoát được một kiếp. Đúng lúc này, từ phế tích Thiên Cơ Ốc bay lên một bóng người, người này chống đỡ một đạo quang cháo màu đỏ rực, mặt đầy kinh nộ hét lớn, âm thanh vang vọng cả khu vực. Các ngươi là ai, dám xâm phạm Bạch Vân Tiên Thành của ta? Nếu không phải trong tay có ngọc bội bảo mệnh do Bạch Vân chân nhân ban thưởng, có thể tự động kích phát một quang cháo phòng ngự tam giai, hắn lúc này đã trúng chiêu rồi. Tuy rằng tu tiên giả có thần thức, tu sĩ giả đan lại càng có thể xem xét phạm vi ngàn trượng, nhưng ai rảnh rỗi mà lúc nào cũng mở thần thức quét xung quanh. Huống chi Dụ Phong chân nhân ở trong khu vực, bên ngoài có đại trận chuẩn tam giai, bên trong có Thiên Cơ Ốc, trong lòng tự nhiên buông lỏng phòng bị. Thiếu chút nữa, hắn đã vẫn là rồi. Tiếp đó quét một vòng, nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết trong phạm vi ngàn trượng, Dụ Phong chân nhân giận tím mặt. Tu sĩ sống xung quanh hắn, cơ bản đều là người của Bạch Vân Tiên Thành, ví dụ như tiểu sư đệ có phong linh căn của hắn, còn có một đám trưởng lão Bạch Vân Tiên Thành đi theo. Hiện tại chỉ còn lại mấy đạo khí tức sự sống. Cũng may tiểu sư đệ của hắn không sao, nếu không, hắn không biết ăn nói thế nào với sư tôn Bạch Vân chân nhân. Ngoài hắn ra, thì chỉ còn lại hai vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ phụ trách dẫn đội, cùng với hai vị trưởng lão trúc cơ trung kỳ sống sót. Những người còn lại đều tan thành cho bụi. Đến tận 6 trưởng lão trúc cơ bỏ mạng, đã là tổn thất nghiêm trọng nhất của Bạch Vân Tiên Thành trong mấy chục năm qua. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Dụ Phong chân nhân giận đến bốc khói. Sau đó giận dữ ra tay, một đạo hồng quang từ trong cơ thể hắn lao ra, linh quang ngút trời. Trong linh quang là một cây thước dài được khắc rất nhiều phù văn trên bề mặt, toàn thân màu đỏ rực, tản ra linh áp kinh người. Thấy Dụ Phong chân nhân không hề tổn hao gì, lão giả áo đen ra tay kia thầm tiếc một tiếng. Nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của bọn hắn. Dụ Phong chân nhân là tu sĩ giả đan lão luyện, nếu dễ dàng bị bọn hắn giết chết như vậy, mới là không bình thường. Nhưng người này không hề tổn hao gì, vẫn là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Thế là ngay khi Dụ Phong chân nhân động thủ, hai người áo đen gần như đồng thời ra tay. Một cái đỉnh lớn màu đen kịt, còn có một thanh trường đao không có chuôi, mang theo uy năng không kém gì thước đỏ, chặn lại nó. Pháp bảo. Dụ Phong chân nhân bình tĩnh lại. Hai người trước mặt đều là tồn tại tu vi không giới hắn. Nếu dựa vào pháp trận, hắn còn có thể xoay sở một chút. Hiện tại người ta đã công vào bên trong pháp trận đã không thể gây uy hiếp cho bọn hắn. Hắn một mình đi hai, trong thời gian ngắn thì còn được, thời gian dài, nhất định phải thua, nói không chừng còn mất mạng ở đây. Bạch Vân Tiên Thành của ta có tội gì, mà dẫn tới hai vị đạo hữu ra tay. Dụ Phong chân nhân nhịn cơn giận trong lòng, cố gắng giải quyết bằng đàm phán, nếu có thể đàm phán được thì tốt, không được thì cũng có thể kéo dài thời gian, sư tôn của hắn đã đang trên đường đến đây rồi. Chỉ cần đạo hữu giao ra cây ngưng tinh chi kia, chúng ta có thể lập tức rời đi. Lão giả dẫn đầu the thé đáp, khiến người ta nghe là biết ngay giọng này là cố ý ngụy trang. Ngưng tinh chi? Dụ Phong chân nhân trong lòng chìm xuống, chuyện này bọn hắn làm sao biết được? Chẳng lẽ là tiểu sư đệ? Không thể nào, ngưng tinh chi này vốn dĩ là để cho hắn dùng, hắn không có lý gì lại tiết lộ. Nhưng người biết chuyện này chỉ có Bạch Vân chân nhân, tiểu sư đệ của hắn Hành Hoài An còn có Tôn Nguyên Thanh. Dụ Phong chân nhân rất nhanh đã nghĩ ra ai là nội gián, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Tôn Nguyên Thanh cũng chỉ báo cáo tin tức về ngưng tinh chi, còn việc có hái được nó hay không thì không biết. Điều này chứng tỏ hai người trước mắt cũng không rõ ràng lắm về chuyện này. Trong đầu suy nghĩ nhanh chóng, sau đó lạnh lùng nói, linh thú canh giữ ngưng tinh chi rất mạnh, chúng ta cũng không lấy được, đạo hữu nếu muốn thì tự đi hái đi. Vừa nói vừa sờ vào túi trữ vật, lấy ra một tấm ngọc giản, ném về phía hai người áo đen. Đây là bản đồ vị trí của ngưng tinh chi. Người áo đen nhận lấy xem, sau đó cười lạnh nói, ngươi coi chúng ta là kẻ ngốc sao, không nói nhiều lời vô nghĩa, trừ khi giao ra ngưng tinh chi, nếu không hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Thấy vậy, Dụ Phong chân nhân biết chuyện đã không còn đường cứu vãn, thế là sắc mặt biến đổi, lộ vẻ dãy rủa, cuối cùng thở dài một hơi, sắc mặt ủ rũ, mở miệng nói, được rồi, vật này giao cho các người, hy vọng các người tuân thủ lời hứa. Vừa nói vừa lấy từ trong túi trữ vật ra một vật, ném về phía hai người. Nghe thấy lời của Dụ Phong chân nhân, hai người sững sờ, cảm thấy có gì đó không đúng. Đúng lúc này, vật do Dụ Phong chân nhân ném tới trong nháy mắt khí thế tăng vọt, lại là một tấm bạo lôi phủ chuẩn tam giai. Tên tạp tử. Hai người áo đen giận dữ, vội thi triển thủ đoạn phòng ngự. Ngay sau đó, mấy luồng lôi đình bạo ngược từ trên trời giáng xuống, đánh lên quang cháo phòng ngự của hai người. Mà Dụ Phong chân nhân thì nhân cơ hội này bay lên trời. Pháp trận phòng ngự của khu vực chỉ có tác dụng đối với bên ngoài, đối với bên trong không có uy lực, thế là Dụ Phong chân nhân lấy ra lệnh bài điều khiển, dỡ bỏ toàn bộ đại trận. Sau đó nhắm hướng Bạch Vân Tiên Thành mà lao đi. Trước khi đi, còn không quên truyền âm cho tiểu sư đệ hành hoài an của hắn, sư đệ mau chạy, ta sẽ dẫn bọn chúng đến chỗ sư tôn. Một bên khác, Chu Tầm đang ở trong sảnh đường làm quen với việc điều khiển khôi lỗi. Đột nhiên một tiếng ầm vang kinh người truyền đến, ngay sau đó là tiếng kinh nộ của Dụ Phong chân nhân. Chu Tầm nghe vậy kinh hãi, vội bay lên không trung, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một cơn bão kinh người từ chỗ Dụ Phong chân nhân, như sóng thần mã quét tới, cắt bay đá chạy, còn mang theo linh áp đồng đậm. Chốc lát cơn bão ập đến, đánh lên quang cháo phòng ngự bên ngoài động phủ tạm thời của Chu Tầm, đánh cho quang cháo rung rinh. Phải biết rằng, chỗ của hắn đã là ngoại vi khu vực, cách chỗ Dụ Phong chân nhân còn tới 7 dặm. Khoảng cách xa như vậy, dư âm giao chiến lại có uy thế như thế, thực lực của tu sĩ đệ tam cảnh, thật đáng sợ. Tiếp đó, truyền đến tiếng đánh nhau liên tục, còn có lôi đình giáng thế. Sau đó là mấy bóng người xông lên trời bỏ chạy tán loạn. Tốc độ độn quang nhanh nhất kia, Chu Tầm nhìn rõ, hình như chính là bóng dáng của Dụ Phong chân nhân. Chu Tầm trong lòng căng thẳng, trong lòng kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều vung tay, thu đám khôi lỗi trong sảnh đường vào túi trữ vật. Sau đó không chút do dự lấy ra độn thiên phủ, chọn hướng xa Bạch Vân Tiên Thành mà lao đi. Chương 154, chạy là thượng sách. Chương 154, chạy là thượng sách. Tôn Nguyên Hành, kẻ đã bán đứng Bạch Vân Tiên Thành, chính là Tôn trưởng lão. Sau khi thấy kẻ mặc áo bào đen tiến vào, hắn cũng nhanh chóng hướng về phía nơi ở mà đi. Hắn hiện giờ đã phản bội Bạch Vân Tiên Thành, sau này ở nước Tứ Xoa nhất định là không thể ở lại được nữa. Tương lai chỉ có thể trốn chạy thật xa, đến các nước tu chân lân cận. Cũng may hắn hiện giờ đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, tính ra cũng là một phương cao thủ, ở bất cứ nơi nào cũng có thể an thân lập nghiệp. Chỉ là rời khỏi Bạch Vân Tiên Thành này, không có Bạch Vân chân nhân làm chỗ dựa, tương lai của hắn tất nhiên tiền đồ mờ mịt. Việc cấp bách trước mắt, chỉ có trước khi rời đi vơ vét thêm chút bảo vật. Mà hiện tại, đám kẻ mặc áo bào đen kia đang đi đối phó sư Minh Dụ Phong chân nhân của hắn. Như vậy, trong nơi ở, người có tu vi vượt qua hắn cũng chỉ còn 3 vị thủ lĩnh của 3 đội Bạch Vân Tiên Thành. Ngoài ra, không ai là đối thủ của hắn. Đây chính là thời cơ tốt để hắn ra tay. Từ khi gia nhập Bạch Vân Tiên Thành, hắn chưa từng làm lại chuyện của kiếp tu, hiện giờ cũng chỉ có thể tái diễn nghề cũ thôi. Động phủ của Kim Chí Nhân. Lúc này, Kim Chí Nhân đang tu luyện trong động phủ, đột nhiên một đạo truyền âm phủ bay đến, rơi xuống trước mặt hắn. Mở ra xem, hóa ra là Tôn Nguyên Thanh Tôn trưởng lão, phụ trách nơi ở đến thăm. Lập tức dừng tu luyện, đi ra cửa, nên đón Tôn Nguyên Thanh bảo. Tôn trưởng lão đích thân đến, Kim Mộ có thất lễ nên đón từ xa, thất kính thất kính. Kim Chí Nhân nói lời khách sáo. Kim đạo hữu khách khí rồi. Tôn Nguyên Thanh cười nói, chỉ là nụ cười kia, nhìn thế nào cũng có chút kỳ quái. Kim Chí Nhân không nghĩ nhiều, mở miệng hỏi, không biết Tôn trưởng lão nửa đêm đến thăm, có chuyện gì quan trọng? Kim Minh nói không sai, Tôn Mộ đến đây. Nói đến đây, Tôn Nguyên Thanh cười quỷ dị, chính là muốn mượn đạo hữu túi chứa đồ dùng một lát. Cái gì? Kim Chí Nhân còn chưa kịp phản ứng. Tôn Nguyên Thanh lại không định hàn huyên thêm. Chỉ thấy hắn há miệng, một đạo kim sắc tàn ảnh từ bên trong bay ra, lại là một mai cực phẩm công kích pháp khí ẩn kim châm, bảo vật này thể tích cực nhỏ, thêm vào đó tự mang theo hiệu quả ẩn ấp, chính là bảo vật hàng đầu để đánh lén người khác. Sự việc xảy ra đột ngột, Kim Chí Nhân không kịp phản ứng, chỉ thấy đạo kim sắc tàn ảnh kia càng lúc càng lớn, sau đó mất đi ý thức. Chỉ thấy ẩn kim châm xuyên thẳng qua mi tâm của Kim Chí Nhân, trong nháy mắt lấy mạng hắn. Tôn Nguyên Thanh cười lạnh một tiếng, vung tay chiều, đem túi chứa đồ bên hông Kim Chí Nhân thu vào tay. Hơi xem xét, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Chỉ trách ngươi có được một con yêu thú phi hành huyết mạch thượng phẩm. Sau đó, hắn đá một cái, đem thi thể Kim Chí Nhân đá vào trong phòng, rồi đi thẳng ra cửa. Tiếp theo đi đến nơi khác, là người phụ trách nơi ở, tin tức của hắn tự nhiên là vô cùng nhanh nhạy. Cho nên, hắn chọn lựa đều là những tu sĩ có thu hoạch không nhỏ trong chuyến đi tìm bảo vật ở Kim Vân Cốc lần này. Chốc lát sau, hắn đã đến một động phủ khác, chính là nơi ở của Thạch Kính Võ. Nhìn thấy truyền âm phủ bay đến, Thạch Kính Võ còn có chút nghi hoặc, muốn như vậy còn có ai đến bái phòng. Mở ra xem, lại là Tôn Nguyên Thanh. Tôn Nguyên Thanh là đệ tử của Bạch Vân chân nhân, theo bối phận, hắn còn phải gọi vị Tôn trưởng lão này là sư thúc. Thêm vào đó, người này có tu vi trúc cơ hậu kỳ, ở Bạch Vân Tiên Thành địa vị cũng cực cao. Tự nhiên không dám chậm trễ, lập tức ra cửa nghênh đón. Kính Võ bái kiến sư thúc. Lữ Kính Võ mặt đầy vẻ cung kính, không còn vẻ nạo mạn trước mặt Chu Tầm. Tôn Nguyên Thanh mặt không biểu cảm, khoát tay áo, ý bảo vào trong nói chuyện. Vào đến phòng khách, Lữ Kính Võ mở miệng hỏi ý đồ, sư thúc sao lại rảnh rỗi đến chỗ ta? Sao, không có việc gì ta không thể đến? Tôn Nguyên Thanh mặt lạnh xuống. Sư thúc tự nhiên khi nào muốn đến đều được. Lữ Kính Võ vội chắc tay. Ngay lúc hắn cúi đầu cong lưng, một đạo kim quang từ trong miệng Tôn Nguyên Thanh bay ra, đánh thẳng về phía Lữ Kính Võ trước mắt. Keng, một tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên. Trên người Lữ Kính Võ bỗng nhiên dâng lên một đạo quang cháo màu vàng, sau đó xuất hiện từng đạo vết rách. Sư thúc ngươi bị đánh bất ngờ, Lữ Kính Võ đầu tiên là ngẩn người, sau đó kinh nộ nói, bảo vật không ít. Tôn Nguyên Thanh cười lạnh một tiếng, khống chế kim châm tiếp tục tấn công Lữ Kính Võ. Sư thúc, đây là nơi ở, Dụ Phong sư bá ở ngay gần đó. Kim châm lại một lần nữa đánh tới. Quang cháo của Lữ Kính Võ trực tiếp vỡ tan, Lữ Kính Võ kinh hãi thất sắc, trong lòng kinh hãi, lớn tiếng kêu lên, ngựa khí tràn đầy hoảng loạn và gấp gáp. Sư thúc vì sao lại đối xử với ta như vậy? Hai gốc linh dược chuẩn tam giai kia ở trong tay ngươi đúng không? Tiến lôi tiểu tử kia cũng không ngờ, chuyến đi này lại là vì ngươi làm áo cưới. Sư thúc tha mạng, ta nguyện dâng hai gốc linh dược kia lên. Muộn rồi. Tôn Nguyên Thanh ngữ khí lạnh lùng, kim quang lần thứ ba hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp xuyên thủng đầu của Lữ Kính Võ, trong nháy mắt lấy mạng hắn. Ngay lúc này, một đạo động tĩnh kinh thiên động địa vang lên. Tiếp theo là tiếng kinh nộ quát lớn của Dụ Phong chân nhân. Tôn Nguyên Thanh tự nhiên biết đây là kẻ mặc áo bào đen ra tay. Thời gian không còn nhiều, ta phải nhanh chóng rời đi. Sau đó không chút do dự đem túi chứa đồ của Lữ Kính Võ gỡ xuống, không thèm nhìn liền đeo vào bên hông, tiếp tục đi đến nơi khác. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, mượn thân phận đệ tử Bạch Vân chân nhân và người phụ trách nơi ở, hắn lại đánh lén hai vị tu sĩ trúc cơ, thu hoạch không ít bảo vật. Sau đó bay lên trời, hướng về phía xa Bạch Vân tiến hành, nhanh chóng rời đi. Chu Tầm bay lên không trung, kích phát độn tiên phủ, tốc độ cực nhanh, sánh ngang giả đàn chân nhân. Bay mãi đến khi cách xa nơi ở 3000 dặm, cảm thấy phía sau không có ai đuổi theo, lúc này mới thu hồi độn tiên phủ, thay lại thanh quan toa, theo tốc độ bình thường mà bay. Tiếp tục bay thêm mấy ngàn dặm, tìm một thung lũng hạ xuống. Sử dụng độn tiên phủ, tiêu hao pháp lực lớn. Thêm vào đó nơi này cách nơi ở đủ xa, hầu như không ai có thể tìm tới, vì vậy dừng lại đả tọa điều tức. 3 canh giờ sau, pháp lực của Chu Tầm hồi phục đến trạng thái viên mãn. Lúc này, hắn mới có thời gian nhớ lại chuyện tối hôm qua. Nhớ lại, quả thực là hung hiểm đến cực điểm. Giả đàn tu sĩ giao thủ, uy thế khiến hắn kinh hãi. Trạng thái thê thảm trong phạm vi ngàn trượng xung quanh dụ phong chân nhân, hắn thấy rõ ràng. Vốn dựng đứng hơn 10 tòa đạo phủ, đều hóa thành cho bụi. Sống sót cũng chỉ có vài vị tu sĩ. Sau đó, hắn còn thấy mấy người mặc áo bào đen đang truy sát tu sĩ nơi ở, nếu không phải hắn ở bên ngoài, e rằng cũng bị đám kẻ mặc áo bào đen kia cuốn lấy. Không biết nhịn như thế nào. Hôm qua sự việc xảy ra đột ngột, hắn đã không lo được cho Vương Nhịn Nưu. Bất quá, hôm qua đám người kia rất rõ ràng là nhắm vào người cốt cán của Bạch Vân Tiên Hành, bọn hắn những khách khanh bên ngoài này, cơ bản không có ai quản. Vương Nhịn Nưu là tu sĩ luyện khí, sự tồn tại càng thấp, càng không gây chú ý cho dù bị người ta để ý, nghĩ đến tu vi cũng không lợi hại, nhiều nhất là trúc cơ sơ kỳ. Với thân phận kiếm tu của Vương Nhịn Nưu, cho dù đánh không lại thì chạy trốn vẫn không thành vấn đề, huống chi trong tay hắn còn có ngự phong phủ mà mình đã ẩn dưỡng 1 năm. Không ngờ, bí cảnh tìm bảo lại nguy hiểm đến vậy. Chu Tầm cảm khái nói. Ngay khi Chu Tầm cảm khái, một đạo linh áp đột nhiên áp sát tới. "Ồ, đây không phải là Chu đan sư sao, ngươi cũng chạy ra rồi?" Người đến mặt đầy tươi cười, chính là vị Tôn Nguyên Thanh Tôn trưởng lão kia. Hỏi ý kiến về tọa kỵ phi hành, mọi người thấy cái gì thích hợp? "Ưng, chim cắt, đại bàng, rơi, đầu chim voi." Cá nhân thích đầu chim voi, chim lóc niết vẫn rất vui tính. Chương 155, đùa hộ thân. Ta cũng có. Chương 155, đùa hộ thân. Ta cũng có. Thì ra là Tôn trưởng lão. Chu Tầm thoạt tiên kinh ngạc, sau đó không chút thay đổi chấp tay thi lễ, trong lòng lại vô cùng đề phòng. Kẻ này bỗng dưng xuất hiện ở đây, thật sự rất đáng ngờ. Tổng đàn bị tập kích, thực sự quá quỷ dị. Phải biết, bên ngoài tổng đàn có trận pháp phòng ngự chuẩn tam giai bảo vệ, cho dù là tu sĩ kim đan ra tay, cũng không thể lặng yên không một tiếng động phá bỡ. Mà dụ phong chân nhân bị tập kích, lại không hề có dấu hiệu báo trước, tựa như đám người áo đen kia đột nhiên xuất hiện bên trong tổng đàn. Mà trong số chúng, tu vi cao nhất cũng chỉ là giả đan. Từ đó có thể thấy, bên trong thành Bạch Vân của bọn ta, có kẻ phản trắc, lén lút mở trận pháp cho đám người áo đen kia, khiến chúng không gặp chút trở ngại nào mà tiến vào. Kẻ có quyền điều khiển trận pháp, ngoài dụ phong chân nhân ra, chỉ có tu sĩ phụ trách trực ban. Mà người phụ trách sắp xếp nhân viên trực ban, chính là vị Tôn trưởng lão trước mắt này. Nếu nói chuyện tập kích hôm nay không liên quan gì đến kẻ trước mắt này, Chu Tầm tuyệt đối không tin. Đạo lý ta có thể nghĩ ra, Bạch Vân chân nhân cũng có thể. Vậy vị Tôn trưởng lão này xuất hiện ở đây, chính là phản bội, mà ta lại vừa khéo gặp hắn trên đường phản bội. Nếu ta là hắn thì sẽ làm gì? Giết người diệt khẩu. Nghĩ đến đây, Chu Tầm nhanh chóng lui về phía sau, giữ khoảng cách mấy chục trượng với Tôn trưởng lão. Sau đó lấy ra mấy lá bùa phòng ngự, nắm trong tay tùy thời chuẩn bị kích phát. Tôn Nguyên Thanh tu vi trúc cơ hậu kỳ, nếu hắn bạo phát tấn công, ta không phải là đối thủ. Tôn Nguyên Thanh thấy Chu Tầm chào hỏi một tiếng, sau đó thân hình bạo lui, bộ dạng như gặp phải đại địch, lập tức cau mày, ngựa khí không vui nói, "Chu đan sư đây là có ý gì? Chớ cho rằng ta có ý đồ bất chính." Chu Tầm nghe vậy, chắp tay, động tác lại vẫn như cũ, đang lúc thời kỳ nhạy cảm, nếu có đắc tội, còn xin Tôn trưởng lao chớ trách. Tôn Nguyên Thanh tiến, Chu Tầm thì lui, khoảng cách giữa hai người luôn duy trì ở mấy chục trượng, thử đi thử lại khoảng cách giữa hai người vẫn không hề rút ngắn. Thấy Chu Tầm không mắc mưu, Tôn Nguyên Thanh tự biết tập kích vô vọng, thế là cũng không che giấu nữa, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, Chu đan sư thật là tính tình cảnh giác, nếu đám kim chí nhân có đạo hữu cẩn thận như vậy, e rằng cũng sẽ không đơn giản như vậy mà chết. Chu Tầm nghe vậy, không chút do dự vỗ liên tiếp 3 lá bùa phòng ngự trung phẩm nhị giai lên người, trong nháy mắt 3 đạo quang cháo bắn trong suốt màu vàng bao bọc hắn ở bên trong. Như vậy còn chưa đủ, Chu Tầm lại lấy ra thuẫn bài phòng ngự cực phẩm, kích phát. Tấm khiên lớn màu đen cao bằng người chắn trước mặt Chu Tầm, xoay tròn liên tục. Đến lúc này, Chu Tầm mới thở phào nhẹ nhõm. Tôn Nguyên Thanh khẽ nhíu mày, vị Chu đan sư này bảo vật phòng ngự thật sự có hơi nhiều, cho dù là ta, cũng chỉ có như vậy thôi, thêm vào đó ta còn có kinh nghiệm cướp bóc khi còn trẻ, thủ đoạn của ta phần lớn là tập kích bất ngờ, thủ đoạn đấu pháp chính diện chỉ bình thường. Xem ra muốn đánh bại hắn, còn phải tốn một phen công phu. Tôn Nguyên Thanh trong lòng thầm than một tiếng. Nhưng mà cảnh giác thì có ích gì, dưới tu vi trúc cơ hậu kỳ, tất cả của ngươi đều là vô ích. Tôn Nguyên Thanh gầm lên một tiếng, một thân pháp lực trúc cơ tầng 7 hiện lộ không thể nghi ngờ. Tay vẫy về phía bên hông, một thanh truy lớn màu vàng nóng lơ lửng trước mặt, theo ngón tay hắn chỉ về phía trước, truy lớn hướng về phía Chu Tầm hung hăng đập tới. Tốc độ của truy lớn không tính là nhanh, nhưng uy lực lớn, gió mạnh mang theo, thổi đến cây cối xung quanh muốn gãy đổ. Chu Tầm mặt không đổi sắc, khẽ nhấc tay, một lá bùa cây lớn trung phẩm nhị giai bay ra. Hóa thành một cây cổ thụ lớn hơn 10 trượng chắn giữa hai người, đỡ lấy thanh truy lớn kia. Vòng này lại là đấu một trận ngang tài ngang sức. Chu Tầm trong lòng yên tâm, đồng thời hơi nghi hoặc. Pháp khí truy lớn khí thế hung hăng, nhưng uy lực lại chỉ có như vậy, dường như không xứng với thân phận tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của kẻ này. Ta đúng là đã đánh giá cao uy lực của nó, nhưng cũng không thể chủ quan, nói không chừng đây là Tôn Nguyên Thanh cố ý yếu thế. Tiếp đó vô vào túi trữ vật, mấy đạo quang mang lóe lên, sau đó chín tôn khôi lỗi thu tản ra, bố trí theo một phương vị nhất định. Con sói khôi lỗi dẫn đầu, càng cao tới trượng, chính là con khôi lỗi nhị giai kia. Khôi lỗi thuật. Tôn Nguyên Thanh ngạc nhiên cười, vô vào bên hông, một con thằn lằn toàn thân vàng nóng xuất hiện trên mặt đất. Hóa ra là một con địa long thú hạ phẩm nhị giai. Thấy cảnh này, Chu Tầm hô to may mắn. Thực lực của con địa long thú này tương đương với một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, nếu không phải ta cuối cùng nắm vững pháp môn điều khiển khôi lỗi, nhất định sẽ rơi vào cục diện bị vây công, đến lúc đó liền khó thoát thân. Nhưng giờ phút này lại dễ đối phó. Chu Tầm ra lệnh cho sói khôi lỗi chặn con địa long thú kia lại. Là khôi lỗi hạ phẩm nhị giai, thực lực tuy không bằng yêu thú hạ phẩm nhị giai, nhưng giữ chân nó không có vấn đề gì lớn. Huống chi còn có 8 con khôi lỗi nhất giai từ bên cạnh hỗ trợ, tính ra vẫn là chiếm ưu thế. Chu đan sư thủ đoạn thật không ít. Nếu chỉ là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ ở đây, e rằng thật sự không làm gì được ngươi. Nhưng mà hôm nay, Tôn Nguyên Thanh cười lạnh một tiếng, sau đó vô vào túi trữ vật, một lá bùa xuất hiện trong tay hắn. Trên đó còn vẽ một thanh kiếm nhỏ màu xám. Bùa hộ thân. Chu Tầm nhìn thấy nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, lập tức nhận ra. Chu đan sư thật tinh mắt, bùa hộ thân này của ta, nhiều năm chưa từng ra tay, Chu đan sư hôm nay chết dưới nó, cũng xứng với thân phận của ngươi. Tôn Nguyên Thanh khẽ cười, lập tức rót pháp lực bắt đầu kích phát, bùa hộ thân bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Vậy sao? Chu Tầm cũng nuốt vào bên hông, lấy ra thanh thanh linh xích bùa hộ thân kia. Bùa hộ thân mà thôi, ta trong tay vừa khéo cũng có một cái. Tôn Nguyên Thanh mặt cứng đờ. Đùa hộ thân này của hắn, vẫn là năm đó báo cáo chất liệu luyện khí quý hiếm, Bạch Vân chân nhân ban thưởng xuống. Trong số những sư huynh đệ này của hắn, hắn biết, kẻ sở hữu đùa hộ thân cũng không quá một bàn tay. Chu Tầm này chỉ là tán tu xuất thân, sao lại có bảo vật như vậy? Nhưng khiến hắn càng thêm vấn, Chu Tầm càng nhiều bảo vật, chiến lợi phẩm của hắn càng phong phú. Hắn là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, pháp lực gấp mấy lần Chu Tầm, rằng có tiếp, cuối cùng thất bại cũng chỉ có thể là Chu Tầm. Chu Tầm tự nhiên cũng biết điểm này. Suy nghĩ một lát, bỗng nhiên thu đùa hộ thân, thân hình lóe lên, lấy ra thanh quan tòa, hướng về phía sau bay đi. Tiểu tử, muốn chạy? Tôn Nguyên Thanh quát lớn, lập tức thu đùa hộ thân, triệu ra pháp khí phi hành, hướng về phía Chu Tầm đuổi theo. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, ngay khi Tôn Nguyên Thanh tự tin tràn đầy, Chu Tầm giải một nắm lựu đạn lôi hỏa, hướng hắn đánh tới. Lựu đạn lôi hỏa là pháp khí trung phẩm dùng một lần thuộc tính hỏa, mỗi một quả uy lực tương đương với một kích của tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Bên ngoài mạnh mẽ, bên trong giống tuyết. Tôn Nguyên Thanh cười nhạo một tiếng, lấy ra một lá bùa thượng phẩm nhị giai vô lên người, một đạo quang trào bán trong suốt màu xanh hiện ra. Đùa phong ngự thượng phẩm nhị giai, có thể chống đỡ tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, huống chi là lựu đạn lôi hỏa uy năng luyện khí hậu kỳ này. Trong mắt Chu Tầm tinh quang lóe lên, Tôn Nguyên Thanh, chúng kế rồi. Tôn Nguyên Thanh không biết rằng, trong nắm lựu đạn lôi hỏa kia, có một viên châu có chút khác biệt với xung quanh. Hóa ra là thiên lôi tử phòng chế kia. Ầm 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 mười mấy đạo lựu đạn lôi hỏa nổ tung, uy thế không nhỏ, đợi đến khi từng trận khói mù bao phủ không gian mấy chục trượng. Ngay lúc này, một cỗ uy năng tựa như muốn hủy thiên diệt địa bộc phát. Thì ra là Tôn Nguyên Thanh đụng phải viên thiên lôi tử phòng chế kia, khiến nó trong nháy mắt bộc phát. Uy năng tàn bạo trực tiếp tiêu diệt quang cháo màu xanh của Tôn Nguyên Thanh, sau đó tiếp tục hướng về phía nhục thân của hắn cuốn tới. Ngay lúc này, trên người hắn sáng lên một đạo quang cháo màu đỏ, đỡ lấy uy năng này. Sau khi ngăn cản, quang cháo màu đỏ cũng theo đó vỡ vụn. Tôn Nguyên Thanh trong lòng kinh hãi, suýt chút nữa, hắn đã mất mạng tại đây rồi. Lúc này hắn cũng ý thức được thân phận của viên châu kia, thiên lôi tử phòng chế. Một cảm giác sống sót sau hai nạn dâng lên. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp vui mừng mấy hơi thở, trong làn khói mù trước mặt, xông ra một bóng người màu huyền hoàng. Phụt một âm thanh trầm thấp vang lên, đầu của Tôn Nguyên Thanh giống như một quả dưa hấu bị nổ tung, trong nháy mắt bỏ mạng. Hết chương này, chương 156, ai mà chịu nổi bảo vật cứ đến kiểu này. Chương 156, ai mà chịu nổi bảo vật cứ đến kiểu này. Thì ra, tất cả đều là kế hoạch của Chu Tầm. Ngay khi vừa gặp Tôn Nguyên Thanh, Chu Tầm đã định ra phương án ra tay. Tôn Nguyên Thanh là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, pháp lực gấp mấy lần hắn. Thêm vào đó, hắn là đệ tử thân truyền của Bạch Vân chân nhân, thủ đoạn, pháp bảo vô số, nếu chính diện đấu pháp, dù bản thân có thể giữ thế bất bại, nhưng thời gian lâu, pháp lực tiêu hao hết, cuối cùng chỉ có thể bó tay chịu trói. Thế nên, Chu Tầm quyết định dùng thiên lôi tử đánh lén, uy lực tương đương một kích của tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, sơ ý một chút Tôn Nguyên Thanh có thể sẽ vỡ lạc. Mà những âm hỏa lôi kia, chính là Chu Tầm dùng để che mắt cho thiên lôi tử hàng đái. Nhưng Tôn Nguyên Thanh thân phận đặc thù, khả năng có bảo mệnh át chủ bài rất lớn, nếu thiên lôi tử không thành công, hắn sẽ dùng sức mạnh nhục thân, cận thân đánh lén. Giống như năm xưa hắn luyện khí nghịch phạt trúc cơ. Vậy nên Chu Tầm đã chuẩn bị trước mấy tầng phòng ngự, sau khi ném thiên lôi tử hàng đái ra, không lùi mà tiến, liều mạng chống đỡ uy năng bộc phát của thiên lôi tử. Xuyên qua khói mù, xông đến trước mặt Tôn Nguyên Thanh, một kích giết chết. Kế hoạch của hắn vô cùng thành công. Từ khi ném âm hỏa lôi, đến khi hắn xoay người xuất kích, chỉ vỏn vẹn mấy hơi thở. Công thủ đổi vị, lấy yếu thắng mạnh. Nhưng uy năng thiên lôi tử bộc phát, hắn cũng tổn thất nặng nề. Cực phẩm thuẫn hoàn toàn tan cảnh, chỉ còn lại mấy mảnh vỡ, ba đạo trung phẩm phòng ngự màn che cũng trực tiếp tiêu tan. Ngay cả thượng phẩm linh giáp của hắn cũng có không ít tổn hại. Đây chính là uy năng của một quả thiên lôi tử hàng đái. Chu Tầm tay hướng về thi thể Tôn Nguyên Thanh vẫy một cái, hai túi chữ vật, một túi đựng linh thú lập tức bay lên, rơi vào tay Chu Tầm. Cũng khá giàu có. Chu Tầm cân nhắc túi chữ vật trong tay. Sau đó một quả cầu lửa, đem thi thể Tôn Nguyên Thanh đốt thành tro bụi. Về phần đầu địa long thú kia, vào khoảnh khắc Tôn Nguyên Thanh chết liền mất đi khí tức, Chu Tầm tay vung lên, thu xác của nó. Dù sao cũng là linh thú bậc hai, tài liệu trên người nó vẫn đáng giá không ít tiền. Sau đó thu thập một chút, không chút do dự bay lên trời, đổi một hướng, nhanh chóng rời đi. Bạch Vân Tiên Thành, động phủ Kim Tuyền Hạo. Chu Tầm khoanh chân ngồi trong phòng tu luyện. Ngày đó giết Tôn Nguyên Thanh xong, hắn lập tức rời đi, tìm lại một thung lũng không người. Ở lại 3 ngày, lúc này mới lại lên đường, trở về Bạch Vân Tiên Thành. Trở về sau, liền nghe không ít tin tức về việc Bạch Vân Tiên Thành, Cốc Kim Vân tìm bảo, gặp phải kẻ cướp bóc, tổn thất nặng nề. Chu Tầm đội vàng đến Bạch Vân Sơn giao việc. Vì gặp phải tấn công, thêm vào đó dụ phong chân nhân chủ động rút lui lại trận, nên ngày đó đào thoát được cho phép. Giao nhiệm vụ, Chu Tầm bắt đầu dò hỏi tin tức. Ngày đó dụ phong chân nhân gặp nạn xong, không chút do dự rút lại trận, hướng về phía Bạch Vân Tiên Thành bỏ chạy. Dụ phong chân nhân thủ đoạn giỏi, dưới sự vây công của hai vị tu sĩ cùng bậc, vừa đánh vừa lui, cố gắng đợi được Bạch Vân chân nhân đến cứu. Bạch Vân chân nhân giận dữ, ra tay mạnh mẽ. Thông thường tu sĩ chân đan, muốn đánh bại tu sĩ giả đan dễ dàng, nhưng muốn giết lại khá khó khăn. Tu sĩ giả đan dù là giả đan, cũng là sự tồn tại của cảnh giới thứ ba. Nhưng Bạch Vân chân nhân lại là một người hung hãn có thể dưới áp lực của Vân Quang Tông, sáng lập Bạch Vân Tiên Thành, thủ đoạn tự nhiên khác thường. Mạnh mẽ đem hai vị tu sĩ giả đan giết chết. Mà hai vị tu sĩ giả đan sau khi chết trận, cởi áo trong đen, lập tức lộ thân phận. Hai người này chính là người của nước Tư. Trong đó một vị chính là tán tu có tiếng tăm Hạc Minh Sơn, Phong gia lão tổ, Hạc Minh chân nhân. Vị còn lại thì là Võ gia lão tổ, một trong tứ đại thế gia. Phong Võ nhị gia dám chặn giết tu sĩ Bạch Vân Tiên Thành, e rằng sau này phải xóa tên khỏi tứ đại gia tộc tu chân của nước Tư. Hai vị tu sĩ giả đan này có một điểm chung, đó là tuổi thọ sắp hết, khó trách bọn họ sẽ vì nấm ngưng tinh mà liều lĩnh. Dù sao không có tu sĩ cảnh giới thứ ba ngồi chấn, vị trí tứ đại thế gia tu chân tự nhiên ngồi không vững, linh địa, linh khoáng đại chiếm trước kia phần lớn đều phải trả lại. Từ xa hoa vào tiết kiệm thì dễ, từ tiết kiệm vào xa hoa thì khó, bọn họ tự nhiên sẽ mạo hiểm ra tay. Huống chi, có đan ngưng tinh, nói không chừng có thể trực tiếp tạo ra một vị tu sĩ chân đan, đến lúc đó lại là một Bạch Vân Tiên Thành. Về phần các tu sĩ ở nơi đóng quân, sau khi dụ phong chân nhân rút lui phát trận, ào ào bỏ chạy. Tuy rằng không ít người gặp độc thủ của người áo đen, nhưng phần lớn đều thành công thoát ra, trong đó không ít người đã trở về Bạch Vân Tiên Thành. Về phần Vương Nhị Nưu, Chu Tầm từ miệng một vị khách hành có được tin tức của hắn. Vương Nhị Nưu tối hôm đó cũng nhân cơ hội thoát ra, vì tu vi thấp kém nên không có người áo đen truy sát. Thực ra tất cả các tu sĩ luyện khí trong nơi đóng quân đều không có người áo đen truy đuổi. Có được tin tức Vương Nhị Nưu đại khái an toàn sau, Chu Tầm liền trở về nhà, lấy ra chiến lợi phẩm có được từ Tôn Nguyên Thành, hai túi chữ vật và một túi linh thú. Kiểm kê dưới, chỉ riêng linh thạch đã có hơn 2 vạn khối, các loại tài liệu càng là vô số kể. Tổng cộng chỗ này cũng gần 4 vạn linh thạch. Pháp khí cực phẩm cộng 11 món, trong đó pháp khí công kích 5 món, pháp khí phòng ngự 6 món. Nhiều pháp khí như vậy xuất hiện trong tay một người, thực sự là khó tin. Chu Tầm đoán, nhất định là Tôn Nguyên Thanh tối hôm đó rời đi, đã làm không ít chuyện của kẻ cướp bóc, mà hắn sở dĩ để ý đến hắn, hẳn là vì thân phận luyện đan sư. Luyện đan sư là công nhận giàu có. Xem ra hắn coi ta như một con dê béo. Chu Tầm tiếp tục kiểm kê. Các loại linh dược chất đống, nhìn qua, có đến hơn 200 gốc, hơn nữa đều là bậc nhất phẩm trung trở lên. Trong đó còn có mấy chục hộp ngọc, đánh lên phong linh cấm chế. Thông thường có thể có đãi ngộ này, ít nhất đều là linh dược bậc 2 phẩm hạng. Chu Tầm từng cái mở ra. Cỏ ngưng nguyên, cỏ tụ nguyên, hoa tử hầu. Ớ, đây là cỏ kim linh. Đương nhiên, Chu Tầm nhìn thấy một gốc rễ có tơ vàng linh thảo, lập tức nhận ra. Đây chẳng phải là cỏ kim linh mà hắn khổ tìm bấy lâu nay sao, lại dễ dàng như vậy rơi vào tay hắn. Quả thực là tìm khắp trốn không thấy, có được chẳng tốn công. Lần này, đan dược tiến giai của Huyền Giáp Tạt Thuốc có rồi. Chu Tầm đem nó cất riêng, sau đó tiếp tục xem xét. Sâm Khổ Vân bậc 2 phẩm thượng, Hoa Ngưng Thần bậc 2 phẩm trung. Tôn Nguyên Thanh này rốt cuộc đã giết bao nhiêu tu sĩ tìm bảo, mới có thể tích lũy nhiều linh dược như vậy? Chu Tầm cảm thán. Tiếp đó rời ánh mắt về phía 4 hộp ngọc còn lại, 4 hộp ngọc này đều dùng ngọc khóa linh cao giai chế thành, riêng cái hộp tôi đã đáng giá không ít tiền. Đừng nói trên đó còn đánh lên phù phong linh phẩm thượng, vật bên trong chắc chắn phi thường. Chu Tầm mở phù phong linh, mở hộp ra. Cổ Nguyên Thần, linh dược chuẩn bậc 3. Cổ Ngọc Lân, linh dược chuẩn bậc 3. Đây chẳng phải là hai gốc linh dược mà Lữ Kính Võ khoe khoang khắp nơi sao? Chẳng lẽ người này cũng gặp độc thủ của Tôn Nguyên Thanh? Chu Tầm 3 ngày đến Bạch Vân Sơn trả nhiệm vụ, hình như không nghe tin Lữ Kính Võ trở về. Kết hợp với hai gốc linh dược chuẩn bậc 3 này, xem ra Lữ Kính Võ thực sự đã chết. Không ngờ vòng đi vòng lại, linh dược chuyến này của Yến Lỗi lại rơi vào tay hắn. Còn lại hai hộp ngọc, Chu Tầm cùng mở ra. Sâm Mộc Nguyên bậc 2 phẩm cực. Tài liệu pháp bảo thuộc tính kim tinh kim diệu. Đây chẳng phải là tứ đại kim vân chi bảo lưu truyền trong nơi đóng quân sao? Giờ có 3 món đều rơi vào tay hắn. Ta kẻ không tìm bảo này, thu hoạch ngược lại thành lớn nhất. Chu Tầm thầm nghĩ. Sau khi tìm bảo kết thúc, có người thích bình phẩm đã bầu ra 4 bảo vật tốt nhất trong chuyến đi Bạch Vân Tiên Thành của bọn họ, gọi là Kim Vân Tứ Bảo. Nếu góp đủ thêm đầu yêu thú hấu thể huyết mạch phẩm thượng kia, Kim Vân Tứ Bảo thực sự toàn rơi vào tay ta rồi. Đương nhiên, Chu Tầm nghĩ đến một điều, ánh mắt nhìn về phía cái túi đựng linh thú kia. Chương 157, Huyền Giáp Tạt Thuốc tiến cấp. Chương 157, Huyền Giáp Tạt Thuốc tiến cấp. đây là một túi linh thú cao giai, giá trị không nhỏ. Chu Tầm đem linh thú bên trong lấy ra. Đây chẳng phải là Xích Hỏa Loan đấu thể, yêu thú huyết mạch thượng phẩm kia sao? Nhìn con chim yêu tuấn tú đỏ rực cả người, lớn bằng cái chậu rửa mặt này, Chu Tầm trong lòng kinh ngạc nói. Vừa rồi hắn còn cảm thán Kim Vân Tứ Bảo đã lấy được ba thứ, giờ xem ra, không phải ba thứ, mà là cả bốn bảo đều rơi vào tay hắn. Xích Hỏa Loan nghe nói mang theo một tia huyết thống thanh loan, dù là trong yêu thú huyết mạch thượng phẩm, cũng thuộc về hàng đỉnh cấp nhất. Một khi trưởng thành, liền có thực lực nhị giai thượng phẩm, là linh thú hạng nhất. Thêm vào đó, thú này có năng lực phi hành, khiến giá trị của nó càng cao hơn. Vừa hay ta còn thiếu một đầu linh cầm làm tọa kỵ. Cưới linh thú phi hành, thoải mái hơn nhiều so với tự mình điều khiển pháp khí phi hành. Ngoài những bảo vật này, Chu Tầm còn được một cái phù bảo, có điều phù bảo này rất có thể là do Bạch Vân chân nhân ban thưởng. Ngày thường thực sự không tiện lấy ra, nếu không khó giải thích lai lịch của nó. Không ngờ, lần đi Kim Vân cốc này, hắn lại thành người thắng lớn nhất. Sau đó Chu Tầm khắc xuống thần thức ấn ký vào trong cơ thể Xích Hỏa Loan, thu phục nó làm linh thú của mình. Phân phó Tống Di Thanh phụ trách chiếu cố, cách một thời gian lại cho ăn một viên tứ linh hoàn, thúc đẩy nó trưởng thành. Xích Hỏa Loan hiện tại chỉ là nhất giai hạ phẩm, ít nhất phải bồi dưỡng đến nhất giai thượng phẩm mới có thể dùng làm tọa kỵ. Kiểm kê xong, Chu Tầm đến Đan Hải Các một chuyến. Chuyến đi Kim Vân Cốc tốn hơn một tháng, đan dược luyện chế trước kia đã bán gần hết. Vừa hay lần này có được không ít linh dược, dứt khoát luyện thành đan dược bán. Còn những linh dược nhất giai trung thượng phẩm thì giao cho đồ đệ của mình là Chu Kính Tùng phụ trách luyện chế. Luyện đan thất. Chu Tầm quanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn, trước mặt bày một cái đan lô, dưới đan lô linh hỏa cháy hừng hực, dưới sự khống chế của Chu Tầm lúc sáng lúc tối. Đột nhiên một đạo pháp quyết đánh vào đan lô. Một mùi hương thuốc kinh người tràn ngập cả luyện đan thất. Một lát sau, nắp đan lô tự động mở ra, sau đó bay ra 5 viên đan dược trắng như ngọc. Thành đan 5 viên. Luyện đan thuật của ta lại tiến bộ không ít. Tu nguyên đan nhị giai trung phẩm, Chu Tầm hiện tại đều có thể luyện chế hoàn mỹ, không lãng phí một chút dược lực nào, số lượng thành đan đạt đến cực hạn. Đặt vào người đan sư khác, phải ngâm mình trong một loại đan dược mười mấy năm mới có thể làm được. Đem đan dược bỏ vào trong lọ thuốc. Trước mặt hắn lúc này đã bảy mười mấy bình đan dược, đều là luyện chế trong khoảng thời gian này. Trong đó có cả kim linh đan giúp huyền giáp tạc thuốc tiến giai. Chu Tầm cố ý đem một viên trong đó, dung nhập không ít tinh hoa linh dược, đem phẩm chất nâng lên đến vượt qua trình độ cực phẩm. Huyền giáp tạc thuốc uống viên đan dược này, thêm vào đó là huyết mạch biến dị của nó, tấn chức nhị giai thật sự là chuyện đã được định sẵn. Ngay khi Chu Tầm dọn dẹp xong đan lô, chuẩn bị tiếp tục luyện chế, thì cấm chế của luyện đan thất chớp động. Đây là có người tìm hắn. Chu Tầm tay nhẹ nhàng vung lên, rút đi cấm chế, cửa luyện đan thất tự động mở ra. Lộ ra hai bóng người đang đứng ở cửa. Một người chính là đại đệ tử của hắn Chu Kính Tùng, còn một người chính là Vương Nhị Nhu đã nhiều ngày không có tin tức. Nhị Nhu, người đã trở lại. Chu Tầm lộ ra nụ cười, cuối cùng cũng yên tâm. Đại ca. Vương Nhị Nhu nhìn thấy khuôn mặt của Chu Tầm, cũng lộ vẻ kích động. Ngày đó Bạch Vân chú địa bị tập kích, vẫn lạc vô số trúc cơ tu sĩ, ngược lại là bọn họ những luyện khí tu sĩ đều lành lặn trở về. Chu Tầm là tu sĩ tương đối nổi danh ở chú địa, rất dễ bị người ta để ý, cho nên Vương Nhị Nhu vô cùng lo lắng cho vị đại ca này. Vừa trở lại Bạch Vân Tiên Thành, liền đến Kim Tuyền Hẻm hỏi thăm tin tức của Chu Tầm. Nhờ Tống Di Thanh chỉ điểm, mới biết được Chu Tầm đến Đan Hải Các, lại lập tức chạy tới. Vào trong nói chuyện, Chu Tầm chỉ luyện đan thất. Đệ tử cáo lui. Chu Kính Tùng thấy thế, biết sư tôn của mình và vị vương sư thúc này nhất định có nhiều lời muốn nói, thức thời cáo lui. Vào luyện đan thất, Chu Tầm lấy ra một cái bồ đoàn đưa cho Vương Nhị Nhu ngồi xuống. Nhị Nhu, nhìn thấy ngươi an toàn trở về, ta cũng yên lòng. Chu Tầm thở phào nhẹ nhõm nói, đã làm đại ca lo lắng rồi. Vương Nhị Nhu có phần cảm động nói. Sau đó hai người lần lượt kể về kinh nghiệm trốn chạy. Vương Nhị Nhu đêm đó bị động tĩnh to lớn kia làm cho tỉnh giấc, thừa dịp doanh địa hỗn loạn, cũng lén lút trốn ra ngoài. Lúc trốn chạy, hắn cố ý chọn không đi theo hướng Bạch Vân Tiên Hành, sau đó giống như Chu Tầm, tìm một nơi không người ẩn nấp, cứ như vậy 4 năm ngày mới lên đường trở về Bạch Vân Tiên Thành. Nói đến chuyện bị tập kích đến đó, hai người đều cảm thấy sợ hãi. May mắn là ngươi và ta đều an toàn trở về. Chu Tầm khẽ cười nói, đúng là đại nạn không chết át có phúc. Đúng vậy, nghe nói Bạch Vân Tiên Thành lần này tổn thất thảm trọng, hơn 10 vị trúc cơ trưởng lão khách khanh vẫn lạc, ngay cả vị trúc cơ hậu kỳ Tôn Nguyên Thanh Tôn trưởng lão kia cũng vẫn lạc. Vương Nhị Nhu nói, vẻ mặt đầy cảm khái. Tin tức Tôn Nguyên Thanh phản bội, đối với Bạch Vân Tiên Thành mà nói, không phải là chuyện gì tốt đẹp, cho nên nhìn thấy mệnh hồn đăng của hắn trong tiên thành cát, liền đối ngoại tuyên bố tin tức hắn trận vong. Chu Tầm đương nhiên biết rõ chân tướng, người vốn là do hắn giết, nhưng hắn không nói cho Vương Nhị Nhu, đôi khi biết quá nhiều cũng là tìm đường chết. Đúng rồi, ngươi lần này đi Kim Vân Cốc, gom đủ ba đạo tinh khí đất trời, kế tiếp nên bắt đầu chuẩn bị chuyện trúc cơ rồi chứ? Chu Tầm chuyển chủ đề sang chuyện Vương Nhị Nhu trúc cơ. Không sai. Vương Nhị Nhu gật đầu. Nhờ có đại ca cho ta những tâm đạo trúc cơ kia, ta hiện tại đối với trúc cơ có thể nói là đã rõ như lòng bàn tay rồi. Vương Nhị Nhu trong giọng nói lộ ra một cỗ tự tin mạnh mẽ, tựa như một thanh bảo kiếm đâm thẳng lên trời, khiến người ta phải ngước nhìn. Tốt, tốt. Chu Tầm vỗ tay tán thưởng. Đã như vậy, ngươi trực tiếp ở Bạch Vân Tiên Thành thuê một cái động phủ tạm thời trúc cơ, nơi này linh khí nồng đậm, đối với trúc cơ có lợi. Ta cũng nghĩ như vậy. Tiếp theo, Chu Tầm và Vương Nhị Nhu cùng nhau rời khỏi Đan Hải Các, đi thẳng đến nơi Bạch Vân Tiên Thành cho thuê động phủ. Quản sự cho thuê phòng vẫn là vị trung nhân kia. Có quan hệ của Chu Tầm, Vương Nhị Nhu chỉ tốn 7 thành giá tiền, thuê được động phủ giáp ba, nhị giai thượng phẩm. Phải biết, cho dù là động phủ cùng một cấp bậc, linh khí nồng độ cũng có sự khác biệt. Thứ tự càng về trước, hoàn cảnh linh khí càng tốt. Nếu không phải giáp nhất, giáp nhị có người sử dụng, động phủ của Vương Nhị Nhu còn phải xếp phía trước. Nhị Nhu, cố gắng đột phá. Chu Tầm dặn dò vài câu, liền trở về. Động phủ kim tuyển hẻm, trước chủ thú. Huyền giáp tạc thưa uống kim linh đan, lúc này cuộn tròn thành một quả cầu, toàn thân phát ra ánh sáng vàng nhạt, bất động. Phu quân, tạc thu thật sự muốn tiến giai sao? Không có nguy hiểm chứ? Tống Di Thanh chăm sóc huyền giáp tạc thu nhiều năm, tự nhiên có không ít tình cảm. Yên tâm đi, tạc thu huyết mạch đã từng phát sinh biến dị, xác suất tấn chức vốn đã cao đến 5 thành, thêm vào đó ta đã luyện cho nó kim linh đan, ít nhất có 8 thành cơ hội đột phá thành công. Chu Tầm an ủi nói, 8 thành còn chỉ là hiệu quả của kim linh đan bình thường, với kim linh đan của Chu Tầm vượt qua trình độ cực phẩm. Chu Tầm thật sự không nghĩ ra lý do gì để thất bại. Tiếp theo chính là chờ đợi. Chương 158, Vương Nhị Nưu thành công. Chương 158, Vương Nhị Nưu thành công. Thời gian thấm thoát, nửa tháng trôi qua rất nhanh. Hôm nay, Chu Tầm đang ở trong phòng riêng nghiên cứu trận pháp. Đột nhiên, phía tây bắc nơi ở chuyển đến một trận dao động linh khí. Trong lòng Chu Tầm chợt động, buông thẻ ngọc trong tay xuống, dùng thần thức dò xét về phía nơi phát ra dao động. Chỉ thấy một con vật mình vậy toàn thân đen vàng đang đắm mình trong luồng linh khí bạo động cuốn lên từng trận gió lớn, thổi khiến sân vườn vang lên những tiếng vụ vụ. Chu Tầm liền bước ra khỏi phòng, đến trước chủ thú, giúp nó bảo vệ. Chàng. Khi Chu Tầm ra ngoài, Tống Di Thanh đã đứng canh ở đó rồi, vẻ mặt lo lắng. Chu Tầm nắm lấy tay Tống Di Thanh, nhẹ nhàng vỗ về. Nàng yên tâm đi, vật mình vậy đã đến giai đoạn cuối cùng của việc đột phá, chỉ cần vượt qua được dòng linh lực này, nó sẽ thành công. Lúc này, dòng linh lực càng lúc càng lớn, thậm chí mơ hồ hóa thành sương mù. Đây là hiện tượng linh khí tụ tập đến cực hạn. Con vật mình vậy trong dòng linh khí, lúc này toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng, trên bề mặt cơ thể xuất hiện từng cái xoáy nhỏ, hút lấy linh khí khổng lồ kia vào. Đồng thời, khí tức trên người nó cũng không ngừng tăng vọt. Không biết qua bao lâu, đột nhiên khí tức con vật mình vậy biến đổi, một luồng dao động linh lực tản ra bốn phía. Thấy cảnh này, trong lòng Chu Tầm vui mừng. Thành công rồi. Linh khí bạo ngược trở về bình tĩnh, dòng linh khí cũng dần tiêu tan, chỉ còn lại một con vật mình vậy tinh quang ẩn mình. Lúc này, hình dáng của nó to hơn gấp đôi, những sợi tơ vàng trên người trở nên dày đặc hơn, trông càng thêm oai phong. Lúc này, con vật mình vậy nhanh chóng đến bên cạnh Chu Tầm, cúi đầu thân mật cọ cọ vào cánh tay hắn, sau đó lại chạm vào Tống Di Thanh. Chàng, nó thật sự trở thành linh thú bậc 2 rồi. Tống Di Thanh kích động nói. Linh thú bậc 2, đây chính là tương đương với tu sĩ trúc cơ. Thanh Nguyệt Hồ Tống gia của họ cũng chỉ có 2 vị như vậy mà thôi. Sau này giao chiến, cuối cùng cũng có thể giúp được một chút. Chu Tầm nghĩ như vậy, lấy ra một viên đan dược, ném vào miệng con vật mình vậy. Con vật mình vậy nhai vài cái, sau đó lại há to miệng, ra hiệu muốn thêm. Chu Tầm lúc này mới nhớ ra, con vật mình vậy bây giờ đã là yêu thú bậc 2, đan dược bậc 1 ban đầu đối với nó mà nói đã không còn nhiều tác dụng, cũng chỉ như đồ ăn vặt mà thôi. Cũng được, vậy ta luyện cho ngươi vài mẹ đan dược bậc 2. Chu Tầm xoa đầu con vật mình vậy. Đúng rồi, chàng còn một chuyện tiếp chưa nói với chàng. Lúc này, Tống Di Thanh dường như nhớ ra điều gì, từ trong ngực lấy ra một phong thư mời vô cùng tinh xảo, đưa cho Chu Tầm. Hội đấu giá 10 năm một lần của Thanh Bạch Vân chỉ còn hơn 1 tháng nữa là khai mạc, đây là thư mời đặc biệt của Thành gửi đến. Chu Tầm gật đầu, nhận lấy thư mời, mở ra xem. Trên thư mời còn kèm theo một bản danh sách đấu giá của buổi đấu giá lần này. Thông báo trước các vật phẩm đấu giá, để người tham gia có đủ thời gian chuẩn bị tiền, đấu giá những bảo vật mình yêu thích. Như vậy có thể đấu giá được mức giá đủ cao, Thành càng thu được nhiều lợi nhuận. Đương nhiên, đến ngày đấu giá thực sự, danh sách đấu giá có một số thay đổi cũng là chuyện bình thường. Chu Tầm theo danh sách, xem xuống dưới. Quả không hổ là hội đấu giá 10 năm một lần của Thành, trên đó đều là những bảo vật cực kỳ hiếm thấy ngày thường. Pháp khí cực phẩm, đùa chú bậc 2, đan trúc cơ, đan phá cảnh, ngay cả Chu Tầm, vị luyện đan sư bậc 2 thân gia phong phú này, cũng vô cùng thèm thuồng. Khí sắc bén canh kim mà Vương Nhị Nưu khổ tìm bấy lâu, mạo hiểm tính mạng mới có được, cũng xuất hiện trên danh sách. Đồng thời, còn có rất nhiều linh dược chân quý, phần lớn đều thuộc tính kim, xem ra đều là do Cốc Kim Vân cung cấp. Đồng nhiên, ánh mắt Chu Tầm bị một đoạn giới thiệu về trận pháp hấp dẫn, trận kim cương ngũ hành, trận pháp bậc 3, công thủ đầy đủ. Thấy đến đây, trong lòng Chu Tầm khẽ động. Vài tháng nữa chính là thời điểm giao đạo trường vong xuyên hồ của ta, vừa hay thiếu một đạo trận pháp bảo vệ núi, trận kim cương ngũ hành này là một lựa chọn không tồi. Chu Tầm lẩm bẩm tự nói. Bất quá trận pháp bậc 3 đã là bảo vật liên quan đến cảnh giới thứ 3, giá cả chắc chắn không thấp. May mà mình từ Tôn Nguyên Thanh có được không ít tiền, mua trận kim cương ngũ hành này vẫn không có vấn đề gì. Sau trận pháp, đều là những bảo vật đỉnh cao của giới tu tiên, khiến Chu Tầm đều phải kinh hãi. Phú bảo. Không ngờ ngay cả bảo vật như vậy cũng đem ra. Nhưng đây vẫn chưa phải là vật phẩm cuối cùng. Vật phẩm cuối cùng lại là một loại linh vật kết đan, nước tuyết linh. Tuy rằng không sánh bằng đan ngưng tinh quý trọng, nhưng cũng là bảo vật mà tu sĩ trúc cơ đỉnh phong khát cầu nhất. Hội đấu giá lần này, cạnh tranh khốc liệt, có thể tưởng tượng được. Thành Bạch Vân, phòng giáp tăng hảo. Cánh cửa đã đóng kín 1 tháng qua lại một lần nữa mở ra. Một vị thanh niên có vẻ ngoài bình dị từ bên trong bước ra, như một thanh kiếm đâm thẳng lên trời, khiến người ta phải chú ý chúc mừng Vương đạo hữu thành công trúc cơ, đại đạo rộng mở. Người quản lý phòng trọ trung niên chắp tay nói lời chúc mừng, nói rồi còn đưa lên một món quà mừng, một bình đan ngưng nguyên. Quản sự khách sáo rồi. Vương Nhị Nưu có chút không được tự nhiên, đối với loại tình cảm qua lại này, hắn vẫn là không quen. Ta và Chu đan sư rất thân nhau, hắn gia nhập Thành Bạch Vân, vẫn là ta giới thiệu. Người tức là bạn của hắn, vậy cũng là bạn của ta. Người quản lý trung niên sảng lãng cười lớn một tiếng. Người này là Chu Tầm đích thân mang đến, hắn tự nhiên là vô cùng khách khí. Chu Tầm là luyện đan sư bậc 2, tuổi còn trẻ, thêm vào là người làm việc cẩn thận, tương lai thành tựu chắc chắn không thấp. Cho nên một khi có cơ hội, hắn liền tìm cơ hội tỏ thiện chí. Đáng tiếc người này là con rể của Lâm gia, bằng không hắn cũng muốn kéo hắn vào dưới trướng thành Bạch Vân rồi. Hơn nữa, vị thanh niên trước mắt này, khí thế bức người, ánh mắt sắc bén, khiến hắn, vị tu sĩ trúc cơ kỳ cựu này, cũng ẩn ẩn có chút kiêng dè. Quả không hổ là Chu đan sư coi trọng bạn bè, người quản lý trung niên cảm thán. Đơn giản hàn huyên vài câu, Vương Nhị Nhu liền cáo từ rời đi. Mà sau đó đến nơi ở Chu Tầm, thông báo tin tức mình trúc cơ thành công. Nơi ở Chu Tầm, phòng khách. Đại ca, Nhị Nhu không phụ kỳ vọng, thành công xây dựng nền tảng kiếm tu. Nhìn thanh niên nhuệ khí bức người trước mắt, Chu Tầm vẻ mặt đầy vẻ tiếc nuối. Vương Nhị Nhu năm đó, đó là người chất phác đến nhường nào, nay khuôn mặt chất phác vẫn như cũ, khí chất lại hoàn toàn bất động. Tựa như một thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ, sự sắc bén ẩn ở trong thân thể, tùy thời có thể bộc phát ra uy lực kinh người. Nay người ta huynh đệ đều đã thành tựu trúc cơ, thật là việc vui của đời người, đáng nâng một chén lớn. Chu Tầm sảng lãng cười lớn, lấy ra hai vò rượu, trực tiếp ném cho Vương Nhị Nhu một vò. Một trưởng vô tan niêm phong, cầm lấy miệng vò, nhẹ nhàng chạm vào nhau. Cạn. Nói xong uống lớn, khí khái bỗng nhiên dâng lên. Lát sau, Chu Tầm nói đến chuyện hội đấu giá. Hội đấu giá 10 năm mới tổ chức một lần, trên đó đều là những bảo vật hiếm thấy bên ngoài, Nhị Nhu ngươi bồi dưỡng kiếm khí chắc chắn cần không ít linh tài chân quý, hội đấu giá này là một cơ hội không tồi, đừng bỏ lỡ. Tiền không đủ, cứ việc tìm đại ca mở miệng, Cốc Kim Vân mở ra, đan hải các ta mấy tháng nay kiếm được không ít rồi. Chu Tầm ha ha cười lớn một tiếng. Ta nợ đại ca đã đủ nhiều rồi, sao có thể lại chiếm của đại ca? Nhị Nhu ta hỏi ngươi, nếu ta thiếu tiền bảo vật, hỏi ngươi, ngươi có cho ta mượn không? Chu Tầm nghe vậy, mặt lộ vẻ không vui, mở miệng hỏi. Đó là tự nhiên, đại ca mở miệng, mạng Nhị Nhu đều mặc sức lấy đi, đừng nói là tiền bảo vật những thứ ngoài thân này. Vương Nhị Nhu mặt nghiêm nghị, lời nói như đinh đóng cột nói. Đúng vậy, ngươi ta là huynh đệ một nhà, cần gì phải khách khí như thế, ngươi nay thành tựu trúc cơ, sau này ta còn nhiều chỗ cần ngươi giúp đỡ. Đại ca có lệnh, Nhị Nhu thể chết cũng theo. Hai người vẫn cứ nói chuyện đến đêm khuya, lúc này mới tan đi. Thời gian trôi nhanh, một tháng vội vã trôi qua. Bởi vì việc thăm dò Cốc Kim Vân kết thúc, thành Bạch Vân trở nên có chút vắng vẻ, nay quả thật là lần nữa náo nhiệt lên. Hội đấu giá 10 năm một lần, sắp bắt đầu. Hết chương này, xin nghỉ một ngày, xin nghỉ một ngày không nghĩ ra, ta muốn nghĩ kỹ xem tình tiết phía sau. Hai chương xin nghỉ này sau này sẽ tìm cơ hội bù lại. Hết chương này, chương 159, cạnh tranh khốc liệt. Bù một chương 159, cạnh tranh khốc liệt. Bù một chương. Hội đấu giá được tổ chức tại Thanh Viên Điện của Bạch Vân tiến hành. Thanh Viên Điện chiếm diện tích rộng đến ngàn trượng, không gian bên trong cực lớn, đủ sức chứa đồng thời hàng ngàn tu sĩ tham gia. Đây là nơi Bạch Vân Tiên Thành đặc biệt xây dựng để tổ chức các hoạt động lớn. Sáng sớm hôm ấy, Chu Tầm dẫn theo Tống Di Thanh và Vương Nhị Nhu cùng nhau tham gia hội đấu giá 10 năm có một này. Đến trước cửa Thanh Viên Điện, chỉ thấy 12 hộ vệ luyện khí hậu kỳ, mặc linh giáp chế thức, tay cầm trường thương, xếp thành hai hàng, canh giữ hai bên lối vào. Giữa còn có một tu sĩ trúc cơ phụ trách nên đón, chính là Phong Đình Lễ. Ngày đó ở Kim Vân Cốc, chú địa của Bạch Vân, vì chỗ ở của hắn cũng ở bên ngoài, nên tránh được một kiếp nạn. Ngược lại Yến Lỗi và Lữ Kính Vũ hai người trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Chu đan sư, mời mau, mời mau. Phong Đình Lễ khách khí chào hỏi. Phong đạo hữu. Chu Tầm cũng chắp tay đáp lễ. Chào hỏi đơn giản một câu, sau đó Chu Tầm được một tiểu đồng dẫn vào Thanh Viên Điện. Tiểu đồng trực tiếp dẫn Chu Tầm đến bao gian giáp thất, đây là nơi chuyên dụng được phân cho Chu Tầm. Loại bao gian này tổng cộng có 50 cái, chỉ có người có thân phận địa vị đủ cao mới có thể sở hữu. Ngồi xuống không lâu, liền có hai thị nữ dung mạo xinh đẹp, bưng linh tiểu và linh quả bảo, đặt xuống xong, không người cáo lui. Nhị Nhu, xem danh sách đấu giá kia, ngươi có bảo vật nào vừa ý không? Chu Tầm nhìn Vương Nhị Nhu bên cạnh hỏi. Quả là có hai món, lần lượt là dung linh thạch và ngân tinh, chỉ là linh thạch không đủ, có lẽ còn phải nhờ đại ca hỗ trợ một chút. Vương Nhị Nhu có chút ngại ngùng nói. Dung linh thạch và ngân tinh đều là linh tài chân quý hiếm thấy, thường dùng để luyện chế cực phẩm pháp khí, thậm chí trong một số hạ phẩm pháp bảo cũng thỉnh thoảng dùng để làm phụ liệu. Tính theo giá thị trường, hai loại linh tài này cộng lại khoảng 6.000 linh thạch, cho dù hội đấu giá có chút giá cao hơn, cũng sẽ không vượt quá nhiều. Ngươi cứ yên tâm mạnh dạn hô giá, đại ca cho ngươi chống lưng. Chu Tầm vung tay lên, không hề để ý nói. Đa tạ đại ca. Vương Nhị Nhu gật đầu, cảm kích nói. Di Thanh, ngươi thì sao? Chu Tầm hỏi thiếu nữ bên cạnh. Thiếp thân tu vi thấp kém, bảo vật ở đây thiếp thân đều không dùng được. Tống Di Thanh khẽ nói. Nàng mấy tháng trước vừa mới đột phá luyện khí tầng 4, mà vật phẩm đấu giá ở đây thấp nhất cũng là thượng phẩm pháp khí. Nghe vậy, Chu Tầm không nói gì, mà là liếc nhìn danh sách đấu giá. Ánh mắt dừng lại trên dưỡng nhan đan. Làm gì có thứ gì không dùng được chứ, dưỡng nhan đan này chính là bảo vật mà vô số nữ tu hướng tới. Có lẽ là vì giá của nó chăng? Chu Tầm từng mua một viên ở Bạch Vân Đan Phượng, giảm giá 9 phần cũng tốn 3.600 linh thạch, ở hội đấu giá này, giá trị cao chứ không thấp. Thở dài một hơi, trong lòng đã có quyết định. Qua hơn một canh giờ, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Người phụ trách chủ trì là Chu Bất Khí, đại quản sự Chu. Hoan nên chư vị tham gia hội đấu giá 10 năm có một của Bạch Vân Tiên Thành ta, tại hạ Chu Bất Khí, là người chủ trì đấu giá hôm nay. Sau một đoạn khai mạc không ngắn, đấu giá chính thức bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là 5 viên trúc cơ đan chính phẩm. Nghe tin tức về 5 viên trúc cơ đan, khiến mọi người trong tràng xôn xao. Bạch Vân Tiên Thành quả nhiên khí phách phi phàm, không hổ là ánh sáng của tán tu ta. Tráng hay, Bạch Vân chân nhân. Ngay cả Chu Tầm cũng không khỏi kinh ngạc trước sự hào phóng của Tiên Thành. Trúc cơ đan là vật tư chiến lược, dù có tiền cũng cực kỳ khó mua được, các đan phường lớn của Bạch Vân Tiên Thành đều không bán. Đa phần tu sĩ muốn có được đan này, chỉ có tự mình thu thập vật liệu, mời luyện đan sư nhị giai ra tay luyện chế. Ví như Lâm gia ngày đó, chính là tự mình chuẩn bị vật liệu, mời Chu Tầm ra tay. Vốn thấy trên danh sách đấu giá có tên trúc cơ đan, Chu Tầm vốn tưởng rằng cũng chỉ có 2 viên, nhiều nhất là 3 viên, không ngờ lại có tận 5 viên. Huống chi hiện nay Bạch Vân Tiên Thành chiến tử rất nhiều tu sĩ trúc cơ, càng làm nổi bật sự chân quý của vật này. Trong lòng vừa động, Chu Tầm rất nhanh đã hiểu ra. Một là, uy thế của Bạch Vân Tiên Thành nằm ở Bạch Vân chân nhân, không nằm ở những tu sĩ trúc cơ kia. Hai là, Bạch Vân Tiên Thành vừa trải qua trọng thương, càng cần phải thể hiện sự ung dung và đại khí, chứ không phải keo kiệt bùn xịn. Phải biết rằng, càng là lúc khẩn cấp, càng phải ung dung, càng là lúc suy yếu, càng phải thể hiện sự hung hãn. Chu Bất Khí nhìn thấy bầu không khí trong tràng náo nhiệt, hài lòng gật đầu, tiếp tục mở miệng, giá khởi điểm 4000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 100 linh thạch, bây giờ bắt đầu đấu giá viên đầu tiên. 5000 linh thạch. Một bao gian không xa Chu Tầm chuyển đến giọng nói của một người đàn ông trung niên. 5000 linh thạch mà muốn mua một viên trúc cơ đan, Hồ gia chủ chẳng phải quá coi thường người khác rồi sao? Ta ra 6000 linh thạch. Một giọng nam khe thế khác vang lên. Dư lão tứ, trúc cơ đan có 5 viên, ngươi so đo với ta làm gì? Ta ra 7000. Giọng trung niên không nhanh không chậm, mang theo một tia trêu tức, lại tăng thêm 1000. Ha ha, Hồ gia chủ thật khí phách, viên đan dược này nhường cho ngươi. Giọng nam khe thế mang vẻ đắc kế. Dư lão tứ, ngươi. Giọng trung niên có một tia giận dữ. 7000 linh thạch đã tăng giá 5 thành rồi. Giá giao dịch riêng của trúc cơ đan thông thường khoảng 4000 đến 5000 linh thạch. Nhưng lời đã nói ra, tự nhiên không thể thu hồi. Rất nhanh, viên trúc cơ đan đầu tiên đã bị Hồ gia chủ này lấy với giá 7000 linh thạch. Tiếp theo viên thứ 2 bắt đầu đấu giá. Chu Bất Khí vừa dứt lời, giọng nam khe thế vừa rồi lại vang lên, 7000 linh thạch. Hồ gia chủ, Dư Mỗ hôm nay cũng đưa ra cái giá 7000 linh thạch, để tránh ngươi nói lao tử thổi giá. Vừa lên đã là 7000 linh thạch, trực tiếp tăng giá gần gấp đôi, khiến mọi người trong tràng kinh ngạc. Rất nhanh, viên trúc cơ đan thứ 2 này đã bị Dư lão tứ này cũng lấy với giá 7000 linh thạch. Dư Minh, kế sách của ngươi không tệ, hai nhà chúng ta đều lấy được một viên trúc cơ đan, tuy nói giá cao hơn một chút, nhưng cũng có thể chịu được. Giọng trung niên truyền âm nói. Ha ha, 3 tháng trước hội đấu giá này, chính là lúc Kim Vân Cốc mở ra, so với mấy kỳ trước, không biết nhiều hơn bao nhiêu tu sĩ. Những người kia chẳng lẽ còn muốn giống như trước đây, 4-5 ngàn đã muốn lấy một viên trúc cơ đan. Giọng khe thế cười khẩy một tiếng. Hai người trước khi đấu giá đã định ra kế sách ra giá lẫn nhau, thừa cơ lấy được 2 viên trúc cơ đan, giá cao hơn một chút cũng không sao. Chỉ cần có thể lấy được trúc cơ đan, đều đáng giá. Rất nhanh, 3 viên trúc cơ đan còn lại cũng lần lượt đấu giá xong, không có viên nào dưới giá 7000. Viên cuối cùng kia lại lấy ra 8000 linh thạch mà thành giao. Lần đấu giá trúc cơ đan này khiến không ít tu sĩ từng tham gia hội đấu giá Bạch Vân Tiên Thành các kỳ trước ý thức được, cạnh tranh quá khốc liệt. Quả nhiên, trong mấy vật phẩm đấu giá tiếp theo, giá bán ra đều vượt quá 1 đến 2 thành so với các kỳ trước. Như trúc cơ đan, phá cảnh đan các loại tài nguyên chiến lược này, càng tăng giá 5 thành trở lên. Rất nhanh, dung linh thạch mà Vương Nhị Nưu xem trọng bắt đầu đấu giá. Chương 160, Tráng Hay, ta, Chu Đan Sư. Chương 160, Tráng Hay, ta, Chu Đan Sư. Một viên đá dung linh, linh tài bậc nhất, có công hiệu tăng cường khả năng hòa hợp giữa các loại linh tài khác nhau, giá khởi điểm 2500 linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 100 linh thạch. Rất nhanh, Vương Nhị Nưu đã mua được nó với giá 4000 linh thạch. Vương Nhị Nưu mua vật này, hẳn là dùng để chế tạo linh kiếm bản mệnh của hắn. Kẻ luyện kiếm lấy kiếm làm lẽ sống, linh kiếm chính là nền tảng của hắn. Ngay lúc này, một trung niên mặc áo gấm bước vào phòng. Vị trưởng lão kia, sao ngươi lại đến đây? Người này là trưởng lão của điện thứ vụ ở thành Bạch Vân. Chu Tầm đã từng giao dịch với hắn vài lần. Ồ, là đại quản sự phân phó kẻ hèn này đến truyền lời, Chu đan sư là nhân vật trọng yếu của thành ta, bảo vật trên buổi đấu giá lần này, nhất chỉ tính 8 phần 10 giá đấu giá, nếu linh thạch không đủ, thành còn có thể cho vay không lãi 1 vạn linh thạch, chỉ cần trong vòng 10 năm trả hết là được. Chu Tầm nghe vậy giật mình, lại có chuyện tốt như vậy. Điều này có nghĩa là, khi tham gia đấu giá, hắn sẽ có lợi thế về giá cả lớn hơn, và hạn mức cho vay 1 vạn linh thạch đó cũng vừa hay che giấu được tài sản của hắn. Dù sao để đấu giá pháp trận gần tam giai, chắc chắn phải lấy ra không ít linh thạch. Như vậy, xin thay ta cảm tạ đại quản sự. Chu Tầm chắp tay thi lễ. Vậy kẻ hèn này xin cáo từ trước. Trung niên chắp tay bái biệt. Đại ca, không ngờ địa vị của huynh ở thành lại cao đến vậy. Vương Nhị Nưu vẻ mặt khâm phục. Nghĩ đến bản thân hắn, muốn đấu giá bảo vật, còn phải mượn linh thạch của Chu Tầm. Còn Chu Tầm đấu giá, thành Bạch Vân lại chủ động cho vay linh thạch. Khoảng cách này quá lớn. Tống Di Thanh cũng liếc mắt đưa tình. Vốn dĩ thân phận của Chu Tầm đã đủ cao rồi, không ngờ nàng vẫn còn đánh giá thấp hắn. Nghĩ đến ngay cả lão tổ trong tộc nàng đến đây, e rằng cũng không có đãi ngộ như vậy. Buổi đấu giá qua một nửa, hoạt động tạm dừng nửa khắc. Đến nửa sau, những bảo vật được đấu giá đều là những thứ chân quý hơn, ví dụ như đan bích linh có thể giúp tu sĩ trúc cơ sơ kỳ đột phá trung kỳ, thuyền bay cỡ lớn, v.v. Trong thời gian đó, Chu Tầm còn nghe thấy giọng nói của gia chủ nhà Lâm, hắn đã đấu giá không ít cây non và hạt giống linh dược quý hiếm. Tiếp theo, buổi đấu giá diễn ra có trật tự. Chu Tầm đã bỏ ra 4500 linh thạch để mua một viên đan dưỡng nhan nhị giai thượng phẩm. Nhưng nó có ưu đãi giảm giá 20%, chỉ cần bỏ ra 3600 linh thạch là được. Khi hắn nói với Tống Di Thanh rằng đan dưỡng nhan là mua cho nàng, Tống Di Thanh đã kinh ngạc. "Phu quân, đây là cho thiếp sao? Quá quý trọng rồi. 3600 linh thạch, đủ để mua hai kiện cực phẩm pháp khí rồi. Nàng hầu hạ ta nhiều năm, một viên đan dưỡng nhan có là gì, nàng cứ tu luyện cho tốt, ngày sau ta nhất định toàn lực ủng hộ nàng trúc cơ. Chu Tầm xoa đầu Tống Di Thanh, nhẹ giọng nói. Tống Di Thanh thân là thị thiếp của hắn, là người thích hợp nhất để thay hắn quản lý đạo tràng, nếu có thể sớm đột phá trúc cơ, đương nhiên là tốt hơn. Đa tạ phu quân. Tống Di Thanh vẻ mặt cảm động. Tiếp theo đấu giá là pháp trận gần tam giai kim cương ngũ hành trận. Trận này là phiên bản đơn giản hóa của cấm đoạn đại trận điên đảo ngũ hành trận. Trận này bao phủ trăm dặm, có thể hút lấy linh mạch chi lực hóa thành một đạo quang cháo ngũ hành, dù là tu sĩ giả đan cũng khó lòng công phá. Ngoài ra trận này còn kiêm cả công kích, biến hóa ảo cảnh, ngũ hành đảo lộn luân chuyển, tu sĩ trúc cơ tầm thường rơi vào trong đó tuyệt khó tránh khỏi, tuyệt đối là trận hộ sơn hạng nhất. Linh mạch trong nhà chư vị đạo hữu nếu có trận này bảo vệ, nhất định là vững như bàn thạch. Giá khởi điểm 1.3 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 500 linh thạch. Lời này vừa nói ra, không ít gia tộc dục dịch. Pháp trận hộ sơn gần tam giai, cả nước đó cũng chỉ có mười mấy gia tộc sở hữu. Ví dụ như nhà Lâm ở phường Hồng Diệp, tộc địa của họ chính là một đạo pháp trận gần tam giai, trận Kim Lan Thiên Hoa. Do dự một lát, liền có người bắt đầu ra giá, 1.3 vạn linh thạch. Người mở miệng là một lão giả tóc bạc phơ. Người này là lão tổ của nhà Trịnh ở núi Khánh Vân, tên là Trịnh Bất Hưu, tu vi trúc cơ đỉnh phong, đáng tiếc thọ nguyên sắp hết. Núi Khánh Vân nằm ở phía nam nước đó, gần với nước kia, thực lực không thua gì nhà Lâm ở phường Hồng Diệp. Chỉ có điều nhà Trịnh là gia tộc mới trỗi dậy trong mấy chục năm gần đây, nội tình không sâu, pháp trận ở tộc địa cũng chỉ là nhị giai thượng phẩm mà thôi. Vị lao tổ nhà Trịnh này lúc này mua đạo pháp trận này, hẳn là hy vọng sau khi mình toàn hóa, có thể mượn sức mạnh của pháp trận bảo vệ cơ nghiệp gia tộc. 1.4 vạn linh thạch. Một trung niên mặt lạnh mở miệng nói. Người này họ Hoàng, tên là Hoàng Thiên Thu, là đại trưởng lão của nhà Hoàng ở lĩnh Hoàng Trúc, tu vi trúc cơ trung kỳ. Nhà Hoàng là thế gia tu luyện lâu đời, truyền thừa hơn 600 năm, từng xuất hiện tu sĩ giả đan. Nhà Trịnh vốn là phụ thuộc vào nhà Hoàng, Trịnh Bất Hưu càng là con rể nhà Hoàng. Nhưng Trịnh Bất Hưu tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, liền trở mặt làm chủ, chiếm lấy núi Khánh Vân, linh mạch nhị giai trung phẩm, càng xâm chiếm một lượng lớn linh khoáng, linh địa và các tài nguyên tu luyện khác của nhà Hoàng. Mấy chục năm trôi qua, hiện tại nhà Hoàng chỉ còn lại lĩnh Hoàng Trúc, tổ địa của gia tộc. Hai nhà có thể nói là không đội trời chung. Lúc này nhà Hoàng thấy Trịnh Bất Hưu muốn mua pháp trận gần tam giai này, tự nhiên sẽ không để hắn như ý. Nhà Hoàng bọn họ chính là nhờ pháp trận gần tam giai mới có thể ngăn cản Trịnh Bất Hưu, nếu nhà Trịnh cũng có được pháp trận này, bọn họ còn báo thù thế nào? Trịnh Bất Hưu nghe Hoàng Thiên Thu mở miệng, cười lạnh một tiếng. Hoàng Thiên Thu, không ngờ Trịnh Mô nhất thời sơ suất, lại để ngươi chạy ra ngoài, gây khó dễ cho ta. Hôm nay liền cho ngươi thấy, rốt cuộc nhà nào có nội tình hơn. Nói rồi báo ra một cái giá, 1.5 vạn linh thạch. Đồng thời trong lòng đã quyết định, nếu mình không thể đấu lại, quyết không để người này trở về lĩnh Hoàng Trúc. Chu Tầm nghe hai người trong sân tranh giá, khẽ nhíu mày. Hắn đối với mâu thuẫn giữa hai nhà Trịnh Hoàng cũng có nghe qua, nhưng pháp trận này hắn nhất định phải có được, trừ phi là tu sĩ giả đan đích thân ra tay, nếu không hắn nhất định phải đoạt lấy tòa pháp trận này. Thế là lập tức tăng thêm 1.000 linh thạch, 1.6 vạn linh thạch. Giá của Chu Tầm khiến mọi người có chút ngạc nhiên. Chu đan sư không phải là tán tu sao, sao cũng tranh đoạt trận hộ sơn này vậy? Người không biết đấy thôi, Hồ Vong Xuyên đã cho Chu đan sư thuê rồi, hắn mua pháp trận này nhất định là dùng để bảo vệ đạo tràng. Có tu sĩ thạo tin giải thích. Thì ra là vậy, nhưng Chu đan sư thân gia thật sự phong hậu, 1.6 vạn linh thạch, ta đợi thật sự là không thể sánh bằng. Một người khác cảm thán. Chu đan sư năm nay mới hơn 40, đã là luyện đan sư nhị giai trung phẩm, tương lai chắc chắn là luyện đan sư nhị giai thượng phẩm, thậm chí có không ít khả năng trở thành đan sư gần tam giai. Đến lúc đó, cho dù là Bạch Vân chân nhân cũng sẽ phụng sự người làm thượng khách, loại nhân vật này có rất nhiều người cho hắn vay linh thạch. Nói không chừng, thành Bạch Vân chính là một trong số đó. Người này nói chắc như đinh đóng cột, vẻ mặt cao thâm khó đoán. Đạo hữu nói rất đúng, nghĩ ta và Chu đan sư đều là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, nhưng khoảng cách lại là một trời một vực. Hết chương này, chương 161, ta, Chu Tầm, cũng phải có đạo tràng của riêng mình. Chương 161, ta, Chu Tầm, cũng phải có đạo tràng của riêng mình. Trịnh Bất Hưu nghe Chu Tầm mở miệng, nhíu mày, vẫn mang theo một tia khách khí nói, "Chu đan sư, ngươi là tán tu, theo ta được biết cũng không có gia tộc linh mạch, hà tất cùng lao già này tranh giành, còn xin Chu đan sư dơ cao đánh khẽ, đem pháp trận này nhường cho Trịnh Mỗ. Chính ra ta nhất định sẽ hầu báo." Chu Tầm nghe vậy, thấy mọi người xung quanh mang vẻ khó hiểu, nghĩ rằng đều tò mò việc mình đấu giá pháp trận. Dù sao hắn không phải con cháu thế gia, không cần chăm lo cho gia tộc linh mạch. Đạo tràng Vong Xuyên Hồ của mình còn vài tháng nữa là bàn giao, dứt khoát nhân cơ hội này tung tin, sau này có người tìm mình luyện đan cũng đỡ tốn công sức. Thế là lớn tiếng nói, chư vị đạo hữu không biết, Chu Mộ đã thuê Vong Xuyên Hồ, nơi này sau này sẽ là đạo tràng của Chu Mộ, vừa hay cần một đạo pháp trận bảo vệ. Chư vị sau này muốn tìm Chu Mộ luyện đan, có thể đến Vong Xuyên Hồ tìm ta. Rồi quay sang Trịnh Tiên Hưu, thản nhiên nói, Trịnh đạo hữu, pháp trận này Chu Mộ không thể nhường được. Lúc này, vị đại trưởng lão hoàng gia kia nghe vậy, cười ha ha, chắp tay với Chu Thẩm, nếu là Chu đan sư muốn, pháp trận này hoàng mỗ tự nhiên nhường. Chu đan sư nếu thiếu linh thạch, hoàng mỗ toàn lực ủng hộ. Trịnh Tiên Hưu nghe vậy, mặt đầy âm trầm, sắc mặt thay đổi liên tục, Chu đan sư, Trịnh Mỗ nguyện. Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm cắt ngang lời Trịnh Tiên Hưu. Chu đan sư, Trịnh đạo hữu, đây là hội đấu giá lớn của Bạch Vân Tiên Thành ta xin nhắc lại quy tắc một lần nữa. Đấu giá lần này chỉ có một nguyên tắc, đó là giá cao thì được, bất kỳ ai cũng không được đe dọa, cố ý nâng giá, cấu kết riêng. nếu có bất kỳ ai ảnh hưởng đến trật tự đấu giá bình thường, đừng trách Bạch Vân Tiên Thành ta không khách khí. Trịnh Thiên Hưu nghe vậy, nhìn sâu Chu Tầm một cái, rồi chắp tay với Chu Bất Khí, Trịnh Mộ thất ngôn, mong đại quản sự đừng trách tội. Đồng thời khẽ gật đầu với Chu Tầm, Chu đan sư, pháp trận này xin nhường cho các hạ. Nói xong liền ngồi xuống. Sau khi Chu Tầm ra giá, không còn ai theo nữa, thế là Chu Tầm thành công đấu giá được đạo kim cương ngũ hành trận chuẩn tam giai này với giá 16.000 linh thạch. Với ưu đãi chiết khấu 20 của hắn, chỉ cần trả 12.800 linh thạch là được. Rất nhanh, vị trung niên cầm y kia mang theo bảo vật Chu Tầm đã đấu giá được đến phòng của hắn. Chu đan sư lại gặp mặt, đây là dưỡng nhan đan và kim cương ngũ hành trận mà ngươi đã đấu giá được, tổng cộng 16.400 linh thạch, không biết có cần tiên thành cho vay không? Không ngờ lại là Vu đạo hữu đích thân đến, Chu Mộ túi tiền eo hẹp, nếu không có tiên thành bằng lòng cho vay, ta thật sự không có tự tin lấy được kim cương ngũ hành trận này. Linh thạch này tự nhiên là cần vay. Chu Tầm gật đầu đáp. Vu họ trung niên khẽ gật đầu đồng ý, trong lòng lại không ngừng oán thầm. Chu đan sư còn cần đưa ra 6.400 linh thạch nữa là được. Chu Tầm lập tức vỗ vào túi chứa đồ, lấy ra 164 miếng trung phẩm linh thạch, đưa cho trung niên cẩm y. Thì trung niên cẩm y thì đặt hai chiếc hộp, một lớn một nhỏ, trước mặt Chu Tầm. Hai bên kiểm tra không sai, trung niên cẩm y chắp tay cáo từ. Vu Mô còn có những bảo vật khác cần bàn giao, xin không làm phiền Chu đan sư nữa. Đấu giá hội vẫn tiếp tục, lúc này giá trị bảo vật càng lúc càng cao. Tiếp theo, vật phẩm đấu giá là vật áp trục của buổi đấu giá lần này, Tuyết Linh Thủy. Tác dụng của Tuyết Linh Thủy chắc hẳn không ít đạo hữu đều biết, có thể tăng nửa thành tỷ lệ kết đan. Phần Tuyết Linh Thủy này là dùng tuyết linh chi 500 năm tuổi điều chế thành, có thể tăng một thành rưỡi tỷ lệ đột phá giả đan, ngay cả đột phá chân đan cũng có thể tăng nửa thành. Tuyệt đối là linh vật kết đan hàng đầu. Giá khởi điểm 2 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 linh thạch. 2 vạn 1.000 linh thạch, 2 vạn 3.000 linh thạch. Giá Tuyết Linh Thủy từng bước tăng cao, rất nhanh đã vượt qua 3 vạn linh thạch. Người ra giá, giọng nói mạnh mẽ, Chu Tầm nhìn qua, mơ hồ có cảm giác như ngày đó đối mặt với Dụ Phong chân nhân. Giả đan tu sĩ. Chu Tầm trong lòng rùng mình. Người có thể lấy được bảo vật như vậy, không phải mấy gia tộc đỉnh cao nhất của Tư Quốc, thì cũng là một vài giả đan tu sĩ. Chu Tầm đoán, có lẽ ngay cả tu sĩ Vân Quang Tông cũng đến đây. Dưới Ngưng Tinh Đan, Tuyết Linh Thủy cũng được coi là một trong những linh vật kết đan đỉnh cao nhất. Cuối cùng, Tuyết Linh Thủy bị một vị giả đan tu sĩ mà Chu Tầm chưa từng gặp mặt thu vào túi, giá đạt đến con số kinh người 3.4 vạn linh thạch. Thật ra với gia sản của Chu Tầm, lấy được Tuyết Linh Thủy này là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ mà thôi. Lấy được pháp trận chuẩn tam giai còn có thể lấy việc Bạch Vân Tiên Thành cho vay linh thạch làm cái cớ. Nhưng nếu lại lấy được một phần Tuyết Linh Thủy nữa thì quá chói mắt rồi. Người không có tội, ma ngọc là có tội. Chắc chắn sẽ dẫn đến vô số tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trở lên liều lĩnh, giết người đoạt bảo. Chu Tầm tự nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy. Sau Tuyết Linh Thủy là vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá lần này. Một lá bùa kiếm nhỏ màu xám, giống hệt như cái mà Chu Tầm có được từ tay Tôn Nguyên Thành. Đáng tiếc hắn không thể ra tay đấu giá nữa, nếu không phù bảo của hắn có thể quang minh chính đại sử dụng rồi. Cuối cùng, phù bảo này được bán với giá cao 12.000 linh thạch. Đấu giá hội kết thúc, Chu Tầm liền trở về đạo phủ. Di Thanh. Chu Tầm lấy ra hộp ngọc đựng dưỡng nhan đan, đưa cho Tống Di Thanh. Đa tạ phu quân. Tống Di Thanh mắt sáng long lanh, cất đan dược vào túi chứa đồ. Nàng định cảm tạ ta thế nào? Chu Tầm trêu chọc hỏi. Tùy phu quân thi triển. Tống Di Thanh mặt hơi đỏ, túi đầu khẽ nói. Ha ha. Chu Tầm cười lớn, bế ngang nàng lên, bước nhanh về phía phòng ngủ. Tan nát cõi lòng, một đêm không ngủ. Hôm sau, Lâm gia gia chủ đến thăm hỏi, Chu Tầm lại hướng người ấy định mua một gốc linh dược nhị giai cực phẩm. Sau đó hắn liền cáo từ rời đi, trở về phường Hồng Diệp. Vương Nhị Nhu cũng cùng hắn lên đường. Điều đáng nói là, Trịnh Thiên Hưu kia lại đến động phủ của Chu Tầm, thỉnh cầu Chu Tầm bán kim cương ngũ hành trận cho hắn. Hắn nguyện ý theo giá đấu giá đạo pháp trận này trả cho Chu Tầm, hơn nữa hứa hẹn sau khi thay thế pháp trận nhị giai thượng phẩm của tộc địa, có thể đem nó tặng không cho Chu Tầm. Đáng tiếc, pháp trận chuẩn tam giai liên quan đến vấn đề an toàn của Chu Tầm, hắn tự nhiên sẽ không đồng ý, thế là không chút do dự cự tuyệt. Nếu không theo ưu đãi 8 phần của hắn, cộng thêm đạo pháp trận nhị giai thượng phẩm kia, ít nhất có thể kiếm lời mấy ngàn linh hạch, sao lại không làm? Người này thấy Chu Tầm chết sống không đồng ý, chỉ đành thôi, khách khí chắp tay cáo tử. Khi rời đi, trong ánh mắt kia lóe lên vẻ tàn độc, nhưng không thể thoát khỏi thần thức của Chu Tầm. Chu Tầm trong lòng cảnh giác, nhưng không quá mức lo lắng. Người này thọ nguyên đã gần cạn, cơ năng của thân thể, pháp lực đều đang đi xuống dốc. Tuy là tu vi trúc cơ đỉnh phong, nhưng thực lực chân thật, sợ là đã rơi xuống tương tự tu sĩ trúc cơ 7-8 tầng. Mà cấp bậc tu sĩ này, hắn đã giết một người, vẫn là thân truyền đệ tử của chân đan tu sĩ. Nói cho cùng, dù đánh không lại, hắn còn có phù độn thiên được cường hóa bằng thuật tận phù, chạy trốn là không thành vấn đề. Những ngày tiếp theo, Chu Tầm lại tiến vào trong tu luyện yên tĩnh. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoát cái lại 3 tháng trôi qua. Cuối cùng đã đến ngày giao nhận đạo tràng vòng xuyên hồ của Chu Tầm. Cảm tạ bạn đọc 202103010065554111488, khen thưởng vũ trụ đen tối, cảm tạ chủ nhân hào phóng. Chương này hết, chương 162, Chu đan sư thật là bậc trưởng giả. Chương 162, Chu đan sư thật là bậc trưởng giả. Bạch Vân Tiên Thành, đậu phủ Bạch Vân chân nhân. Dụ Phong chân nhân, Chu Bất Khí, Hành Hoài An ba người chắp tay đứng thẳng, trước mặt là một lão nhân tóc đã điểm xương. Lão nhân này chính là Bạch Vân chân nhân danh tiếng lẫy lừng. Chỉ nhìn bên ngoài, ai cũng ngỡ là một lão nông bình thường, chẳng ai ngờ hắn lại là đệ nhất tán tu uy danh hiển hách của nước xứ. Ba An, Bất Khí, Hoài An nay đã có được ngưng tinh chi, ta cũng đã nghiên cứu luyện chế ngưng tinh đan nhiều năm, coi như có chút thu hoạch, nhưng chung quy không phải là luyện đan sư tam giai trung phẩm, không thể một mình luyện chế thành công. Nếu có ba vị đan sư hỗ trợ, ta có lòng tin luyện ra ngưng tinh đan này. Nhưng hiện tại chỉ có Thanh Nguyên đạt tới nhị giai thượng phẩm, còn thiếu hai người, các ngươi có biện pháp gì không? Bạch Vân chân nhân nhìn ba đệ tử trước mặt hỏi. Thanh Nguyên mà hắn nhắc tới chính là phụ thân của Lữ Kính Vũ, Lữ Thanh Nguyên, cũng chính là Hồng Vũ đại sư. Sư tôn, đồ nhi nghiên cứu luyện đan thuật nhiều năm, nay đã chạm đến ngưỡng cửa nhị giai thượng phẩm, trong vòng 10 năm nhất định đột phá. Dụ Phong chân nhân lập tức mở miệng nói, hắn sau khi thành tựu giả đan, tu vi không còn khả năng tăng tiến, vì vậy dồn hết tâm huyết vào tu chân bách nghệ. Thời gian dài nghiên cứu, chế phủ, luyện đan, pháp trận của hắn đều đã tiến vào nhị giai trung phẩm, luyện khí thuật càng đạt tới nhị giai thượng phẩm. Thực tế, đây cũng là tình trạng chung của phần lớn tu sĩ giả đan. Về cơ bản, những luyện đan sư, luyện khí sư, chế phủ sư bậc nhất của nước xứ đều là tu sĩ giả đan. Dù sao tu sĩ chân đan tu vi còn có khả năng tăng tiến, tự nhiên không muốn lãng phí tâm lực vào ngoại đạo. Tốt. Vậy là còn thiếu một người. Bạch Vân chân nhân gật đầu nói, đệ tử có một người thích hợp. Lúc này, Chu Bất Khí lên tiếng, người nói xem. Bạch Vân chân nhân nhìn hắn, người này tên là Chu Tẩm, là khách khanh của Tiên Thành ta, năm nay mới hơn 40 tuổi, đã là luyện đan sư nhị giai trung phẩm, tiên phú luyện đan có thể thấy được, nếu có Tiên Thành ta ủng hộ, trong vòng 20 năm nhất định có thể tiến giai đến nhị giai thượng phẩm. Thêm vào sư đệ Thanh Nguyên, sư Minh Dụ Phong, có thể gom đủ ba vị luyện đan sư nhị giai thượng phẩm, có ba vị này, sư tôn có thể luyện chế ngưng tinh đan này. Chu Bất Khí đáp, người này phẩm hạnh thế nào, lai lịch ra sao, có đáng tin không? Bạch Vân chân nhân tiếp tục hỏi. Chu Tẩm xuất thân từ Lâm gia Hồng Diệp Phường, nô gia động loạn, theo đại tiểu thư Lâm gia trốn đến Thanh Nguyệt Hồ, sau đó đặt chân ở Thanh Nguyệt Phường, người này trọng tình trọng nghĩa. Chu Bất Khí hồi tưởng lại tình báo về Chu Tẩm, vắn tắt vài câu. Đã là Bất Khí ngươi đích thân tiến cử, hẳn là không có vấn đề gì, vậy việc này giao cho ngươi, nhất định phải để hắn trong vòng 20 năm tấn thăng nhị giai thượng phẩm, từ sau khi trở về từ bị bực, thọ nguyên của ta giảm mạnh, đã không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nếu Hoài An không thể kịp thời đột phá chân đan, cơ nghiệp mấy trăm năm của Bạch Vân Thiên Thành chỉ có thể chắp tay nhường cho Vân Quan Tông. Lão nhân nhớ tới điều gì, khẽ thở dài. Sư tôn Hồng Phúc Tề Thiên, sống thêm trăm năm cũng không thành vấn đề. Dụ Phong chân nhân, Hành Hoài An và Chu Bất Khí nghe vậy, vội vàng quỳ xuống nói, ta sống hơn 400 năm, đã vượt qua phần lớn mọi người rồi, được rồi, các ngươi đứng lên đi. Rồi phất tay, đem mọi người đỡ dậy. Sau đó phân phó Chu Bất Khí, thời gian không chờ đợi ai. Ngươi mau chóng an bài vị Chu khách khanh kia. Dạ, đệ tử đi ngay. Chu Bất Khí chắp tay đáp lời, rồi rời khỏi lập phủ. Nghe tin Chu Tầm rời khỏi hẻm Kim Tuyển, đến đạo tràng Vong Xuyên Hồ, hàng xóm láng giềng đều đến tiễn đưa. Chu Tầm thấy vậy, trong lòng cũng rất vui vẻ. Mình ở hẻm Kim Tuyển hơn 10 năm, xem ra thanh danh trong những người hàng xóm này cũng không tệ. Không hưởng công những năm qua mình nhiều lần chiếu cố bọn họ. Chư vị đạo hữu, Chu Mỗ sau này tuy không còn ở hẻm Kim Tuyển nữa, nhưng giao tình của ta với chư vị vẫn còn. Chư vị nếu có việc gì, có thể đến Vong Xuyên Hồ tìm ta, Chu Mỗ có thể giúp được nhất định sẽ giúp. Chu Tầm nhìn đám đông trước mắt, phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc đã gần 10 năm. Chu đan sư thật là bậc trưởng giả, ta được cùng sống trong một ngõ với hắn, thật là phúc của ta. Một lao nhân mặc nho phục cảm thán. Đúng vậy, những năm qua Chu đan sư cực kỳ chiếu cố chúng ta đến cầu đan, càng được đích thân tiếp đãi, không hề có dáng vẻ của tiền bối trúc cơ. Chưa từng gặp Chu đan sư nào như bậc trưởng giả này. Chư vị quá khen rồi. Nghe những lời khen ngợi không ngớt, Chu Tầm khách khí nói. Đúng rồi, còn một việc, cần chư vị giúp đỡ. Chu Tầm bỗng nhớ ra điều gì, chắp tay với mọi người xung quanh nói, đạo tràng của ta mới lập, cần một số người, không biết có vị đạo hữu nào nguyện ý cùng ta đến Vong Xuyên Hồ không? Đạo tràng Vong Xuyên Hồ, Chu Tầm tuy chưa từng đến, nhưng đã sớm nhận được thông tin cụ thể từ quản sự cho thuê phòng. Vong Xuyên Hồ chiếm diện tích mấy trăm dặm, trong hồ có mấy hòn đảo, từ rìa hồ đến giữa hồ, càng gần đảo giữa hồ, nồng độ linh khí càng cao. Từ nhất giai trung phẩm đến nhị giai trung phẩm, đây đều là phạm vi đạo tràng của Chu Tầm. Chính xác mà nói, lấy đảo giữa hồ làm trung tâm, mở rộng ra xung quanh 300 dặm, đều là phạm vi thế lực đạo tràng Vong Xuyên Hồ do Bạch Vân Tiên Thành định ra. Tất cả thu hoạch ở đây đều thuộc về Chu Tầm. Nghe tin Chu Tầm chiêu mộ người, mọi người đều vô cùng vui mừng. Chu Tầm đối đãi với thuộc hạ cực tốt, trong toàn bộ Bạch Vân Tiên Thành đều có tiếng. Trong giới tạp dịch linh khế, đan hải các của Chu Tầm là nơi đáng mơ ước nhất, ngoại trừ quan phủ Bạch Vân Tiên Thành. Không nói đâu xa, cứ nói đến Hứa Vân Tử mà bọn họ vốn đã rất quen thuộc. Nay đảm nhiệm trưởng quỹ đan hải các, ngoài bổng lộc hàng năm do Chu Tầm cung cấp, ngày thường còn có một số ban thưởng, thêm vào việc hắn thỉnh thoảng còn buôn bán một số phụ lục tự mình luyện chế. Tính về thu nhập, so với trước kia, tăng lên không chỉ một lần, tính về địa vị, tu sĩ trúc cơ đối với hắn cũng vô cùng khách khí. Những điều này, làm sao không khiến những người này hâm mộ? Nay, bọn họ cũng có cơ hội gia nhập dưới trướng Chu Tầm, đây là cơ hội khó có được. Nhưng bọn họ cũng biết, Chu Tầm không thể tùy tiện nhận người nào cũng được. Thế là mở miệng hỏi, không biết Chu đan sư muốn chiêu mộ nhân tài về phương diện nào? Đạo tràng Vong Xuyên Hồ của ta, mặt hồ chiếm diện tích trăm dặm, linh khí không tệ, là nơi nuôi dưỡng linh ngư cực tốt, có vị đạo hữu nào giỏi nuôi dưỡng linh ngư không? Đợi sau khi mình tiếp quản Vong Xuyên Hồ, phần lớn linh ngư bên trong tự nhiên sẽ bị người tiền nhiệm đánh bắt sạch sẽ. Ngoài ra, những ruộng linh bên bờ hồ, còn có mấy mẫu dược điển trên đảo giữa hồ, đều cần người chăm sóc. Nhưng những ruộng linh đó vốn đã có linh nông canh tác, Chu Tầm tự nhiên sẽ không thay đổi bọn họ, hắn chỉ cần thay đổi quản sự ruộng linh là được. Nhưng quản sự ruộng linh cơ bản do tu sĩ luyện khí trung kỳ đảm nhiệm, mà những người hàng xóm này của hắn cơ bản đều là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, tự nhiên không để ý đến chức vị này. Về phần dược điển, địa thế hiểm yếu ở đảo giữa hồ, Chu Tầm không có ý định để người ngoài đến đây. Ngoài ra, đạo tràng lớn như vậy, Chu Tầm còn cần một số hộ vệ. Nhưng hộ vệ liên quan đến an toàn của toàn bộ đạo tràng, Chu Tầm không có ý định giao cho người khác. Nghe Chu Tầm chiêu mộ tu sĩ nuôi dưỡng linh ngư, mọi người đều thở dài lắc đầu. Nước xứ là quốc gia trên đất liền, chỉ có một số ít linh mạch gần hồ mới cần đến kỹ nghệ nuôi dưỡng linh ngư. Vì vậy nhân tài như vậy rất hiếm. Chu Tầm cũng chỉ tùy tiện hỏi một câu, không ôm nhiều hy vọng. Cái thiếp thân phụ thân là một người nuôi cá linh, không biết thiếp thân có thể gia nhập dưới trướng tiền bối không? Lúc này, một giọng nói yếu điệu như chim vang lên. Chương 163, xuất phát. Chương 163, xuất phát. Người này chính là Bạch Linh Tiên Tử, một trong những đầu bài mới nổi của quân duyệt các năm nay. Vị Bạch Linh Tiên Tử này ở Bạch Vân Tiên Thành danh tiếng vang dội. Nàng là vị tiên tử duy nhất trong mấy chục năm qua của quân duyệt các, chưa trải qua đêm đầu tiên đã được thăng lên một trong tứ đại đầu bài. Nghe nói có người trả giá 1000 linh thạch để mua đêm đầu tiên của nàng, nhưng vẫn bị nàng từ chối. Sau chuyện này, danh tiếng của nàng càng cao, thậm chí có cả tu sĩ trúc cơ ngưỡng mộ tìm đến. Nhưng từ khi thăng lên tứ đại đầu bài, nàng liền chuyển đến Kim Tiền Hạc ở, đến nay mới chỉ được 2 tháng. Bạch Linh Tiên Tử, lại là nàng. Nếu có thể bái nhập dưới trướng Chu Đan Sư, có lẽ có thể thoát khỏi quân duyệt các. Không thể đâu, quân duyệt các nghe nói có liên quan đến đại quản sự. Hàng xóm xì xào bàn tán. Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh nuôi dưỡng linh ngư, Chu Mộ tự nhiên có thể tiếp nhận ngươi. Nhưng ngươi chứng minh thế nào là ngươi biết nuôi dưỡng linh ngư? Chu Tầm thản nhiên lên tiếng, ánh mắt nóng rực, muốn nhìn rõ mục đích của nàng. Nàng đến Kim Tuyển Hạng 2 tháng trước, thời gian có chút trùng hợp. 3 tháng trước, ta vừa tuyên bố tin tức về đạo tràng Vong Xuyên Hồ tại buổi đấu giá, mà 2 tháng trước, nàng liền chuyển đến Kim Tuyển Hạng. Thiếp thân đương nhiên không dám lừa dối tiền bối. Bạch Linh Tiên Tử không người hành lễ, rồi lấy ra một miếng ngọc giản, hai tay dâng lên trước mặt Chu Tầm. Trên mặt đầy vẻ căng thẳng và mong đợi, chăm chú nhìn vào mặt Chu Tầm. Chu Tầm nhận lấy ngọc giản, rót thần thức vào xem xét. Bên trong ghi lại một môn kỹ nghệ bồi dưỡng linh ngư và phương pháp bồi dưỡng một số loại linh ngư đỉnh cấp. Một lúc sau, Chu Tầm rút thần thức ra khỏi ngọc giản, rồi trả lại cho Bạch Linh Tiên Tử. Bất quá, đây quả thực là một môn truyền thừa nuôi dưỡng linh ngư, ta có thể cho người cơ hội này. Đa tạ Chu Đan Sư. Bạch Linh Tiên Tử mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống. Chu Đan Sư khoan đã, nữ tử này là đầu bài của quân duyệt các, mà quân duyệt các lại do hậu nhân huyết thống của Chu Đại Quản Sự mở ra, nếu muốn người này, e rằng sẽ đắc tội Chu Đại Quản Sự. Lúc này, một trung niên mặt lạnh bên cạnh lên tiếng. Nghe vậy, sắc mặt Bạch Linh Tiên Tử trắng bệnh, nhìn về phía Chu Tầm, nói: "Tiền bối, ta..." Chu Tầm nghe vậy mặt không đổi, bất quá chỉ là một đầu bài tiên tử mà thôi, đâu đến mức nghiêm trọng như vậy. "Yên tâm đi, một khi đã vào dưới chúng ta, chuyện của ngươi ta tự sẽ nói rõ với đại quản sự." Chu Tầm an ủi. "Chuyện gì mà phải làm phiền Chu Đan Sư nói rõ với ta vậy?" Lúc này một tiếng cười sảng khoái từ đầu ngõ truyền đến. Mọi người đều nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, chính là đại quản sự của Bạch Vân Tiên Thành Chu Bất Khí. "Bái kiến đại quản sự." Mọi người rồi rít hành lễ, ánh mắt lại liếc nhìn về phía Chu Tầm. Đào Góc Tường bị chính chủ bắt gặp, trong lòng đều lo lắng cho Chu Tầm. Dù sao vị Chu đại quản sự này ở cả Bạch Vân Tiên Thành là người nói 102, đối đãi người khác vô cùng nghiêm khắc. Từng có một vị khách khanh chọc giận hắn, lập tức bị hắn trục xuất khỏi Bạch Vân Tiên Thành, ra lệnh cả đời không được bước vào. "Đại quản sự, ngươi đến vừa hay." Chu Tầm thấy Chu Bất Khí đến, khẽ mỉm cười. Vị Bạch Linh tiên tử này là người của quân duyệt các, bất quá nàng am hiểu nuôi dưỡng linh ngư, đúng là nhân tài mà ta đang thiếu. "Ngươi cũng biết mặt hồ Vong Xuyên của ta không nhỏ, nếu cứ để như vậy, thật sự là quá lãng phí." Chu Mỗ định nuôi dưỡng một ít linh ngư, Bạch Linh tiên tử này vừa hay có kỹ nghệ này, chỉ còn cách hướng đại quản sự đòi người thôi. "Nuôi cá?" Chu Bất Khí liếc nhìn Bạch Linh tiên tử, tư dung tuyệt thế, khí chất phi phàm. Rồi lại nhìn Chu Tầm, bừng tỉnh đại ngộ, "Ồ, nếu Chu Đan Sư muốn nuôi cá, cứ mang đi là được." Chu Tầm nghe vậy, trong lòng cười khổ. Biểu hiện của Chu Bất Khí, rõ ràng là cho rằng ta đòi người này là để hưởng thụ, nhưng ta cũng không giải thích được. Đòi một đầu bài tiên tử của kỹ viện về để nuôi linh ngư, ai tin? Đành chắp tay nói lời cảm tạ, đa tạ đại quản sự. Mọi người ở Kim Tuyển Hạng thấy vậy, rối rít nhìn nhau. Đây vẫn là vị Chu đại quản sự uy nghiêm bên ngoài kia sao, trông cứ như một trưởng giả hòa ái vậy. "Chuyện nhỏ thôi." Chu Bất Khí khoát tay, rồi nhìn về phía đám người đang vây quanh, nghi hoặc hỏi, "Bọn họ là?" "Ồ, đây đều là hàng xóm của ta ở Kim Tuyển Hạng, nghe nói ta muốn rời đi, nên đến tiễn đưa." Chu Tầm giải thích. Xem ra Chu Đan Sư ở đây được mọi người yêu mến. Chu Bất Khí khẽ gật đầu. Một người phẩm hạnh tốt, cộng thêm thiên phú xuất chúng, tự nhiên càng đáng để tiên thành đầu tư, trong lòng đối với Chu Tầm càng thêm coi trọng mấy phần. Đồng thời đối với chuyện kia, càng thêm khẳng định. "Đúng rồi, không biết đại quản sự đích thân đến đây là vì chuyện gì?" Chu Bất Khí là người phụ trách quản lý toàn bộ tục vụ của Bạch Vân Tiên Thành, vị cao quyền trọng, lúc này đích thân đến chỗ Chu Tầm, vô cùng không bình thường. "Ồ, chẳng phải Chu Đan Sư muốn đến đạo tràng Vong Xuyên Hồ sao? Cái nơi đó, ta nghĩ đạo hữu chắc hẳn chưa từng đến, nên đưa đạo hữu đi." Chu Bất Khí nói. "Chu Mỗ có đức hạnh gì mà lại làm phiền đại quản sự đích thân tiễn đưa?" Chu Tầm vẻ mặt kinh ngạc. "Ta đến đạo tràng Vong Xuyên Hồ, dù có an bài người tiễn đưa, một vị trưởng lao trúc cơ kỳ cũng là hết cỡ rồi, sao lại để Chu Bất Khí đích thân ra mặt? Chuyện này ắt có điều kỳ lạ." "Chuyện này để sau hay nói." Chu Bất Khí dừng lại một chút, "Ta đến đây còn có một chuyện. Chu Đan Sư hiện giờ đã là luyện đan sư nhị giai trung phẩm, chức khách khanh trung đẳng đã không còn xứng với kỹ nghệ này nữa. Kể từ hôm nay, chức vị của Chu Đan Sư ở tiên thành ta thăng lên khách khanh thượng đẳng, đồng lộc hàng năm tăng lên 2000 linh thạch, động phủ ở Kim Tuyền hạng này, liền tặng cho Chu Đan sư cư trú còn về đạo tràng vòng xuyên hồ, cũng từ phạm vi 300 dặm ban đầu, mở rộng lên thành 1000 dặm. Như vậy, Chu Đan sư có hài lòng không? Chu Bất Khí cười híp mắt nói, tiên thành coi trọng như vậy, Chu Mỗ khắc ghi trong lòng. Chu Tầm túi người thi lễ sâu, nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc, ta có đức hạnh gì mà đáng để tiên thành đối đãi như vậy? Những người còn lại ở Kim Tuyền hạng nghe được tin này, lại đều mừng rỡ. Động phủ của Chu Tầm vẫn còn, có nghĩa là hắn vẫn là người của Kim Tuyền hạng, dù hắn đã có đạo tràng của riêng mình cũng vậy. Động phủ của hắn ở đây, ngày sau đến Bạch Vân Tiên Thành, tự nhiên là cư trú ở Kim Tuyền hạng. Như vậy, bọn họ vẫn có thể tự xưng là hàng xóm của Chu Tầm. Việc giao nhận đạo tràng sắp đến, chúng ta chi bằng lập tức lên đường. Chu Bất Khí nhìn sắc trời, đề nghị. Cũng được. Chu Tầm nghe theo, rồi chắp tay với mọi người ở Kim Tuyền hạng, chư vị, Chu Mô đi trước, đợi đến ngày ta trở về Bạch Vân Tiên Thành sẽ gặp lại. Nói xong, mang theo Tống Di Thanh và Bạch Linh Tiên Tử hai người, cùng với Chu Bất Khí, hướng về phía Đông Thành Môn đi đến. Nhìn bóng lưng mấy người Chu Tầm rời đi, mọi người ở Kim Tuyền hạng kinh thán không thôi. Không ngờ, chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, Chu Đan sư lại một bước trở thành khách quý của Chu đại quản sự. Bọn họ ở Kim Tuyền hạng đột phá trúc cơ, gia nhập Bạch Vân Tiên Thành đâu chỉ có một mình Chu Tầm. Ví dụ như vị Phong Đình Lễ tiền bối kia, càng đảm nhiệm chức trưởng lão, nhưng chưa từng thấy vị đại quản sự này đích thân đến thăm, chứ đừng nói là hộ tống Chu Tầm đến đạo tràng. Đúng vậy, Bạch Vân chân nhân không hỏi thế sự, quyền thế của đại quản sự và thành chủ không có chút khác biệt, ngay cả hắn cũng đối với Chu Đan sư khách khí như vậy. Xem ra Chu Đan sư ở bên trong tiên thành cũng là nhân vật ghê gớm rồi. Ta đợi thật may mắn, được cùng người kiệt xuất như vậy cư ngụ cùng một ngõ. Chương 164, nhu đồ của Chu Bất Khí. Chương 164, nhu đồ của Chu Bất Khí. Chu Tầm cùng mấy người đến gần cửa Đông Thành, đi qua đám người bán hàng rong rồi ra khỏi thành. Hắn không để ý rằng, tại một quầy hàng bán phụ lục cấp thấp, vị lao bản trung niên kia kín đáo liếc nhìn hướng Chu Tầm rời đi. Sau đó thu dọn quầy hàng, đến Duyệt Lai khách điếm. Lao tổ. Chu Tầm kia cuối cùng cũng xuất hiện, hơn nữa còn ra khỏi cửa Đông Thành. Trung niên đến trước mặt một lão giả, chắp tay túi lầu nói. Lão giả nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hàn quang sắc bén. "Tốt, ta biết rồi. Nếu Chu Tầm ở đây, liền có thể nhận ra vị lão giả này chính là Trịnh Thiên Hưu." Hôm đó Chu Tầm từ chối hắn, Trịnh Thiên Hưu vẫn không chịu bỏ qua, trận pháp tam giai chuẩn bị liên quan đến sự kế thừa của Trịnh gia hắn, tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Vì vậy, hắn phái mấy hậu bối trong gia tộc, trên con đường tất yếu Chu Tầm phải đi qua khi ra khỏi thành, bày quầy hàng, một khi có tin tức của hắn, liền lập tức báo cáo. Bất quá bên cạnh hắn còn có 3 người đi cùng. Trung niên tiếp tục nói, "Là những ai?" "Hai nữ một nam, nữ thì ta chỉ biết một người, là đầu bài của quân duyệt cát, Bạch Linh tiên tử. Về phần người nam kia, hình như là Chu đại quản sự của tiên thành." Trung niên nghiêng đầu, suy nghĩ nói, "Chu Bất Khí." Chính Bất Hưu nhíu chặt mày, liếc nhìn trung niên trước mặt, đuổi hắn xuống. "Người này sao lại cùng Chu Tầm ở chung một chỗ, thật là khó giải quyết. Nếu độc thủ, Chu Bất Khí cùng ta đều là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, ta cũng không sợ, nhưng hắn là đại quản sự của Bạch Vân tiên thành, lại là đệ tử thân truyền của Bạch Vân chân nhân, trên người chắc chắn có vô số bảo vật, đánh nhau ta sợ không phải là đối thủ." Suy nghĩ một lát, Chính Bất Hưu không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Dù sao Trịnh gia không có hắn chấn giữ, đối mặt với hoàng gia Hoàng Trúc Lĩnh, chắc chắn không có chút sức chống cự nào, nói không chừng gia tộc mà mình bất vả gây dựng, liền sẽ bị xóa tên khỏi sổ sách. Chi bằng cứ đi theo xem sao, ta không tin Chu Bất Khí có thể luôn ở bên cạnh Chu Tầm. Thế là thu dọn đồ đạc, rời khỏi khách điếm. Sau đó hướng về phía Chu Tầm rời đi, bay thẳng đi. 3 ngày sau, Chu Tầm cùng mấy người điều khiển pháp khí bay, đến Vòng Xuyên Hồ. Đáp xuống Hồ Tâm Đảo. Chủ nhân trước của đạo tràng đã đợi ở đây. Văn bối Mạc Dư Thứ, bái kiến Chu đại quản sự, bái kiến Chu đan sư. Một trung niên ăn mặc như bên ngoài, thân hình mập mạp vừa thấy Chu Tầm hai người, liền lập tức thi lễ bái lạy. Người này chính là con của vị khách khanh thượng đằng kia, đạo tràng này những năm gần đây đều do hắn quản lý. Một năm trước, hắn đã nhận được tin tức từ Bạch Vân Tiên Hành, Vong Xuyên Hồ đạo tràng sẽ giao cho Chu khách khanh mới gia nhập. Vốn trung niên còn muốn lợi dụng ảnh hưởng của cha mình khi còn sống, bức ép vị Chu khách khanh này từ bỏ nơi này. Dù sao Vong Xuyên Hồ đạo tràng này, chỉ cần không có tu sĩ khác nhóm nó, bọn họ liền định tiếp tục thuê lại. Một tòa linh mạch nhị giai trung phẩm độc lập, với sự bồi dưỡng của bọn họ trong những năm gần đây, sau khi bù đắp tiền thuê, còn có không ít dư giả. Khi bọn họ có được thông tin chi tiết của Chu Tầm, lập tức dập tắt ý định này. Một vị luyện đan sư nhị giai trung phẩm chưa đến 40 tuổi, bọn họ tự nhiên biết điều đó có nghĩa là gì. Cho dù là cha hắn, vị luyện khí sư nhị giai thượng phẩm kia, cũng không bằng người này. "Chu Mỗ hôm nay đến đây vì chuyện gì, chắc hẳn đạo hưu đã biết rồi chứ?" Chu Tầm nhàn nhạt nói. Chu Bất Khí đứng bên cạnh mỉm cười nhìn, không có ý định nhúng tay. Hắn chỉ cần đứng ở đây, những người kia hẳn là biết thái độ của Bạch Vân Tiên Thành. Biết, Tiên Thành đã phái người thông báo cho văn bối. Tiên bối yên tâm, các cơ sở vật chất trên đảo đều hoàn hảo, về phần những linh mục, linh dược kia, những thứ đã trưởng thành tại hạ đã hái xong, về phần những cây non, liền xin dâng tặng cho tiên bối. Nghĩ rằng qua thêm vài năm nữa, liền có thể lấy ra dùng được rồi. Đúng rồi, trong Vong Xuyên Hồ, văn bối mười mấy năm trước vừa bồi dưỡng một lông ngân phiến linh ngư, còn cần mười mấy năm nữa mới có thể trưởng thành, vật này cũng xin hiến tặng cho tiên bối. Trung niên vẻ mặt lĩnh nội, cung kính nói, "Tặng cho ta?" Chu Tầm kinh ngạc. Những cây non linh dược linh mục này, cộng thêm những con cá nhỏ kia, ít nhất cũng đáng cả ngàn linh thạch. Đặt trong tay tu sĩ trúc cơ, cũng là một con số không nhỏ. "Các ngươi có lòng rồi." Chu Tầm khẽ gật đầu, chấp nhận hảo ý của hắn, bất quá hắn đường đường là cao nhân trúc cơ, luyện đan sư nhị giai trung phẩm, lại há có thể chiếm tiện nghi của một tu sĩ luyện khí. Liền vỗ vào túi chứa đồ, lấy ra một viên hộ mạch đan. Ta thấy tu vi của ngươi hiện giờ đã là luyện khí tầng 9, nghĩ rằng không lâu nữa liền có thể trùng kích cảnh giới trúc cơ, viên hộ mạch đan này liền hồi tặng cho ngươi. Nếu có thể đột phá trúc cơ, Mạc gia nhất mạch của các ngươi cũng có thể phát dương quang đại, không phụ danh tiếng hậu nhân của Mạc đại sư. Đa tạ Chu đan sư. Trung niên tiếp lấy đan dược, lùi lại hai bước, cung cung kính kính thi ba đại lễ. Hộ mạch đan có thể bảo vệ kinh mạch của tu sĩ khi linh khí quán thể, là một loại đan dược cực kỳ quý giá khi tu sĩ luyện khí đột phá trúc cơ. Viên đan dược này, đối với Mạc gia hiện giờ mà nói, có thể gọi là cơn mưa đúng lúc. Chu đan sư quả nhiên như lời đồn, phẩm hạnh cao khiết, có phong thái của bậc trưởng bối. Trung niên trong lòng than phục. Chu Bất Khí đứng bên cạnh cũng liên tục gật đầu, càng thêm cảm thấy quyết định tiến cử Chu Tầm của mình là sáng suốt. Mạc Dư Thứ sau đó lại lấy ra mấy đạo thư sách, giao cho Chu Tầm. Đây đều là ghi chép về linh điển, linh địa và nhân thủ ở các nơi trong phạm vi Vong Xuyên Hồ đạo tràng. Vật này giao ra, chính là đánh dấu chủ nhân của đạo tràng này đã đổi thành Chu Tầm. Trung niên họ Mạc sau đó dẫn theo thuộc hạ của mình rời đi. Hồ Tâm Đạo, một tòa đình nghỉ mát nào đó. Chu Tầm cùng Chu Bất Khí ngồi đối diện nhau, trên bàn đá trước mặt bọn họ, bày một bình linh rượu, chính là Đào Hoa Nương nổi danh kia. Hai người uống Đào Hoa Nương, thưởng thức phong cảnh Vong Xuyên Hồ, vô cùng đắc ý đại quản sự đích thân hộ tống, Chu Mỗ có đức gì, chén này kính đại quản sự. Chu Tầm nâng linh rượu, giơ cao lên. Chu khách khanh khách khí rồi. Chu Bất Khí cũng nâng chén rượu, chạm vào chén của Chu Tầm một cái, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó thần bí cười một tiếng, thật ra Chu Mỗ đến đây, còn có một chuyện quan trọng, chuyện này đối với Chu đan sư mà nói, tuyệt đối là đại hảo sự. Chu Tầm nghe vậy không nói gì, hắn biết Chu Bất Khí nhất định còn có lời muốn nói. Sư tôn của ta Bạch Vân Chân Nhân muốn luyện chế một loại đan dược tam giai, bất quá luyện chế đan dược này cần 3 vị luyện đan sư nhị giai thượng phẩm hỗ trợ, hiện giờ đã có 2 người, còn thiếu người cuối cùng, ta đã tiến cử Chu Khách Khanh. Chu Bất Khí uống một ngụm linh rượu, tiếp tục nói, nếu Chu Khách Khanh lần này có thể thành công luyện chế ra viên đan dược này, tiên thành tất có trọng thưởng, cho dù là linh vật kết đan, cũng không phải là không thể. Chu Mỗ thật vinh hạnh, lại có thể hỗ trợ Bạch Vân Chân Nhân. Chỉ là luyện đan thuật của Chu Mỗ bất quá nhị giai trung phẩm, sợ rằng không hợp yêu cầu thì phải. Chu Tầm trước tiên chắp tay thi một lễ, sau đó hỏi: Bạch Vân Chân Nhân đích thân ra tay, lại còn cần 3 vị luyện đan sư nhị giai thượng phẩm hỗ trợ, xem ra luyện chế nhất định là loại đan dược cực kỳ cao thâm, thậm chí có thể lấy ra linh vật kết đan làm phần thưởng, vậy có nghĩa là loại đan dược này giá trị càng phải vượt xa. Nếu có thể mượn chuyện này cùng Bạch Vân Chân Nhân kết giao quan hệ, mình tương lai tìm kiếm linh thảo cao giai chắc chắn như cá gặp nước. Huống chi lúc này mình từ chối, chắc chắn sẽ đắc tội Bạch Vân Tiên Hành, như đồ trước đó của mình liền coi như đổ sông đổ biển. Nghĩ đến đây, Chu Tầm trong lòng quyết định đáp ứng chuyện này. Cái này không sao, Chu Khách Khanh chỉ cần trong vòng 20 năm tấn thăng nhị giai thượng phẩm là được. Chu Bất Khí khoát tay nào nói. Trong khoảng thời gian này, tiên thành chúng ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ Chu Khách Khanh, bất kể là linh dược cấp cao hay truyền thừa luyện đan thuật, đều mở toang với Chu đan sư. Luyện đan sư cấp cao sở dĩ hiếm thấy như vậy, độ khó tăng cấp là một mặt, nhưng linh dược luyện tập quá chất quý, khó có được mới là nguyên nhân chủ yếu. Nếu có đầy đủ linh dược, với thiên phú của Chu Tầm, hắn có lòng tin trong vòng 10 năm có thể tấn thăng nhị giai thượng phẩm. Nếu đã như vậy, Chu Mô nhất định toàn lực ứng phó, cố gắng trong vòng 20 năm tấn thăng. Chương 165, Chính Bất Hưu lộ diện. Chương 165, Chính Bất Hưu lộ diện. Sau khi Chu Bất Khí rời đi, Chu Tầm chẳng chút chần chừ bỏ ra một khắc, bày xong trận kim cương ngũ hành. Có đạo trận này, sự an toàn ắt được bảo đảm. Trong tháng kế, Chu Tầm và Tống Di Thanh đều khá bận rộn. Hạt giống linh dược, cây non mua về cần phải trồng lại, đậu phủ trên đảo giữa hồ cũng cần sửa sang lại theo ý của hắn. Trong thời gian này, Huyền Giáp với tư cách là linh thú song thuộc tính thổ kim, lo việc quân đất, di chuyển đá, xây tường. Bạch Linh Tiên Tử ngụ trên một hòn đảo nhỏ cách đảo giữa hồ 7-8 dặm. Hòn đảo này diện tích nhỏ hơn, chỉ có 2 dặm vuông, nhưng cũng nằm trong phạm vi trận pháp của Chu Tầm. Về phần đảo giữa hồ, Chu Tầm không định thu nhận người ngoài, chỉ cho phép Tống Di Thanh một mình cư trú ở đây. Sau khi mọi việc được thu xếp ổn thỏa, Chu Tầm điều khiển pháp khí tuần tra một vòng đạo tràng của mình. Toàn bộ Vong Xuyên Hồ chiếm diện tích mấy trăm dặm, chỗ dài nhất hơn 500 dặm, chỗ hẹp nhất cũng hơn 280 dặm, diện tích không nhỏ. Trong hồ còn có hơn 10 hòn đảo lớn nhất tên là Vọng Nguyệt Đảo, gần 20 dặm vuông. Nơi này cách đảo giữa hồ không xa, linh khí đạt tới nhất giai cực phẩm, gần với nồng độ nhị giai. Trên đảo khai khẩn rất nhiều linh điển, trông cũng là linh cốc nhất giai trung thực phẩm. Trên đó có không ít nông dân trồng trọt, Chu Tầm chọn một vị lão giả có uy tín hơn để làm quản sự, phụ trách quản lý. Về phần ngư trường, liền do Bạch Linh Tiên Tử phụ trách, bao gồm cả ngân phiến linh ngư mà Mạc Dư Thứ để lại, đều giao cho nàng nuôi dưỡng. Sứ quốc nằm ở lục địa, linh ngư sản xuất cực ít, vì vậy giá cả cực cao, lợi nhuận phong phú, Vong Xuyên Hồ có điều kiện tự nhiên ưu đãi, Chu Tầm định ra sức phát triển ngành này. Bạch Linh Tiên Tử, ngân phiến linh ngư mà Mạc gia để lại chỉ là vật tầm thường, ta thấy trong truyền thừa của ngươi có không ít loài cá quý hiếm, không biết ngươi giỏi nhất loại nào. Tiểu nữ nguyên danh Vệ Thu Tâm, tiền bối cứ gọi ta Thu Tâm là được. Nàng không người thi lễ. Trong vô vàn linh ngư, tiểu nữ từng cùng gia phụ nuôi dưỡng xích linh long ngư, cá này không chỉ có hương vị tuyệt vời, đối với việc tinh tiến pháp lực cũng có hiệu quả không nhỏ, không hề thua kém những linh đan kia. Nếu có thể nuôi dưỡng nó đến nhị giai, thậm chí đối với tu sĩ trúc cơ đột phá bình cảnh đều có kỳ hiệu. Vệ Thu Tâm thao thao bất tuyệt, khi nói đến linh ngư, trong mắt tỏa ra ánh sáng tự tin. Nếu thật như vậy, vật này có thể gọi là thần ngư, ngươi cứ ra sức bồi dưỡng, cần tài nguyên gì cứ trực tiếp tìm gì thanh là được. Chu Tầm mừng rỡ quá đỗi, nếu thật có thể nuôi dưỡng ra xích linh long ngư này, thu nhập chắc chắn không dưới đan hải cát.
Dạ. Vệ Thu Tâm gật đầu vâng lời. Rời khỏi hòn đảo mà Vệ Thu Tâm cư trú, Chu Tầm tiếp tục tuần tra. Vùng ven Vong Xuyên Hồ cũng có rất nhiều linh điển, chỉ là nơi này linh khí càng thêm loãng, chỉ có thể trồng linh cốc cấp bậc thấp nhất. Hiện tại những linh cốc này còn chưa chín, nhìn một cái, trước mắt toàn là màu xanh biếc, trên ruộng đồng còn có không ít nông dân lao động. Chu Tầm triển khai thần thức, quét qua một lượt. Bọn họ hoặc thi triển phép vân vũ, mây mù trên không, mang theo chút linh khí hóa thành mưa rơi xuống, cuối cùng bị linh cốc hấp thụ. Cũng có một số người đang thi pháp đuổi sâu. Nhớ năm xưa khi còn ở Hồng Diệp Phường, ta từng mong cầu chức tu sĩ đuổi sâu, tiếc rằng tu vi quá thấp, ngay cả tư cách báo danh cũng không có. Đột nhiên, thần thức của hắn quét qua một vị nông dân già mua, không khỏi kinh ngạc nói, "Ồ, ngày đó, Trịnh Thiên Hưu rời khỏi nơi ở, lập tức rời đi từ cửa Đông Thành. Nhưng có Chu Bất Khí hộ tống Chu Tầm, hắn không dám theo quá gần, chỉ đành nhận định phương hướng Vong Xuyên Hồ, điều khiển phi hành pháp khí theo đuôi. Chậm hơn Chu Tầm khoảng một khắc. Ngày thứ ba, hắn cũng đuổi tới Vong Xuyên Hồ. Nhìn cảnh tượng Vong Xuyên Hồ trước mắt, hắn không khỏi chua xót. Nơi này phong cảnh tú lệ, non nước hữu tình, trồng trọt, nuôi cá, chăm sóc linh dược đều là nơi thượng hạng, so với Khánh Vân Sơn của Trịnh gia bọn họ, tốt hơn không biết bao nhiêu. Đáng tiếc phúc địa như vậy, lại để cho Chu Tầm, một tán tu độc lai độc vãng này chiếm được, thật là phí phạm của trời. Chu Tầm, chỉ trách ngươi trẻ tuổi khí thịnh, dám từ chối lão phu, vì Trịnh gia, ta chỉ có thể hạ sát thủ." Lão giả lẩm bẩm tự nói. Sau đó chọn một vị nông dân có tuổi tác, vóc dáng tương tự hắn, giết chết, hóa thành hình dáng của người đó, ẩn nấp ở đây. Hắn định đợi Chu Bất Khí rời đi, liền đến đảo giữa hồ giết Chu Tầm, cướp đoạt chuẩn tam giai pháp trận kia. Nhìn linh quang của Chu Bất Khí bay xa, Trịnh Thiên Hưu trong lòng mừng thầm, đợi nửa ngày, lập tức không chút do dự tiềm hành về phía đảo giữa hồ. Khi hắn tiếp cận đảo giữa hồ mười mấy dặm, không khỏi ngây người. Toàn bộ đảo giữa hồ xung quanh mấy chục dặm, bị một làn sương mù bao phủ, không nhìn rõ bên trong. Kim Cương Ngũ Hành Trận. Trịnh Thiên Hưu nghiến răng nghiến lợi. Tại sao nhanh như vậy đã bố trí xong pháp trận? Phải biết rằng, Kim Cương Ngũ Hành Trận là chuẩn tam giai pháp trận, cực kỳ phức tạp, cho dù là hắn đích thân bố trí, cũng phải mất gần một ngày. Chu Tầm một luyện đan sư, bày trận sao có thể thuần thục như vậy? Nhất định là Chu Bất Khí. Người này làm hỏng đại sự của ta. Trịnh Thiên Hưu trong mắt tràn đầy vẻ hận hận. Cái tên Chu Bất Khí này đã làm hỏng bao nhiêu chuyện tốt của hắn, nếu không phải hắn là đệ tử của Bạch Vân chân nhân, ta nhất định cho hắn để mặt. Suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn không muốn bỏ qua như vậy. Thế là tiếp tục ở lại giữa đám nông dân này, chờ đợi thời cơ. Hắn tin rằng, Chu Tầm không thể luôn ở trong động phủ, mình chỉ cần đợi hắn ra ngoài, đột nhiên ra tay, bắt sống hắn, rồi bức ép hắn rút đi pháp trận. Kim Cương Ngũ Hành trận này vẫn là vật trong túi của mình. Có lẽ còn có thể thiết hạ cấm chế trong người hắn, bức ép hắn luyện đan cho Trịnh gia ta, bồi dưỡng đan sư. Nói không chừng Trịnh gia ta cũng có thể xuất hiện một vị luyện đan sư nhị giai trung phẩm, trở thành luyện đan thế gia. Trịnh Thiên Hưu nghĩ, không khỏi ha ha cười lớn. Lao Liêu Đầu, nghĩ chuyện gì vui vẻ vậy, cũng nói cho chúng ta nghe với. Lúc này, một người nông dân cởi trần bên cạnh lớn tiếng nói, chắc chắn là nhớ đến vị lão bà nào rồi, có phải là vương bà ở phía tây không? Một người mặt dài cười đùa, 30 như sói, 40 như hổ, 50 ngồi đất hút đất, với thân thể của lão Liêu Đầu này, có được không? Đừng để hắn làm cho tan rã giữa chừng. Hừ, ngươi biết gì, cây giả còn nở hoa được đấy, trai giả cũng tự nhiên ngọc ngọc. Một lão nông tóc hoa râm, mặt đầy tang thương giả vờ trách mắng. Mọi người cười ồ lên. Người nông dân khi làm việc, liền thích nói những câu đùa cợt không kiêng dè. Trịnh Thiên Hưu thiên phú xuất chúng, từ nhỏ đã là cầm y ngọc thực, cho dù là ở rể hoàng gia, cũng là người được người ta ngưỡng vọng, làm sao đã từng trải qua chuyện này? Huống chi những nông dân này tu vi cao nhất, cũng chỉ là luyện khí tầng 3 mà thôi. Bị những tu sĩ cấp thấp mà mình coi như kiến hôi trêu đùa như vậy, Trịnh Thiên Hưu trong lòng giận dữ tột cùng, nhưng mình có đại sự phải làm, lúc này ra tay, nếu như kinh động Chu Tầm, không ra ngoài nữa, vậy thì phiền to rồi. Chỉ đành cố nén xuống, nhưng ánh mắt nhìn về phía đám nông dân kia, lại tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Đợi ta thu thập Chu Tầm xong, lão phu nhất định phải rút hồn luyện phách các ngươi. Ngày xưa để báo thù hành hạ tu sĩ hoàng gia, Trịnh Thiên Hưu đặc biệt nghiên tập luyện hồn thuật. Thuật này cực kỳ độc ác, không khác gì lăng trì trên thần hồn. Nhưng trong tháng tiếp theo, Chu Tầm đều không ra khỏi trận pháp nửa bước. Trong tháng này, Trịnh Thiên Hưu mỗi ngày đều trải qua chuyện của ngày đầu tiên, điều này khiến cho sự căm hận của hắn đối với Chu Tầm không khỏi lại tăng thêm mấy phần. Ngày này, hắn như thường lệ ra đồng, đến chỗ linh điển mà hắn phụ trách để chăm sóc linh cốc. Đông nhiên một đạo thần thức cường đại từ trên người hắn quét qua, hắn trong lòng căng thẳng, ngay sau đó liền nghe thấy một giọng nam thanh niên. Ồ, hết chương này, chương 166, chúc cơ đỉnh phong tu sĩ, chết. Chương 166, chúc cơ đỉnh phong tu sĩ, chết. Trịnh Thiên Hưu cả kinh, vội vàng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một nam tử tư thái tuấn tú, đang vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, hai người ánh mắt giao nhau. Trịnh Thiên Hưu, Chu Tầm, hai người đều nhận ra thân phận của đối phương. Chu Tầm thoạt tiên là người, sau đó rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Không ngờ Trịnh Thiên Hưu này thật sự dám nhằm vào mình, còn ẩn nấp gần đạo tràng của mình, không ngờ mình chỉ mua một pháp trận mà thôi, lại kết thủ với người này. Tu tiên giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, có đôi khi những tranh đoạt này là không thể tránh khỏi, trong lòng Chu Tầm dâng lên một trận nộ. Thôi vậy, xem ra không giải quyết người này, phiền phức là không xong được rồi. Người này tuy là lão bài trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, nhưng dù sao cũng sắp hết thọ nguyên, nhục thân, pháp lực đều ở thế xuống dốc, thực lực tương đương với tu sĩ trúc cơ tầng 7 bình thường. Bất quá nơi này người đông mắt tạm, không thích hợp để hắn động thủ.
dù sao bề ngoài hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ mà thôi, nếu đem vị trúc cơ đỉnh phong Trịnh Thiên Hưu này đánh giết, thật sự không dễ giải thích. Nhân thiết của hắn là thiên tài luyện đan sư, đâu phải thiên tài chiến đấu. Thế là hắn thúc giục thanh quan toa, hướng về phía vùng đất không người ở sâu trong vòng xuyên hổ mà lao đi. Mà Trịnh Thiên Hưu kia, thấy được khuôn mặt của Chu Tầm, mừng rỡ quá đỗi. Thật đúng là trời có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, chẳng phải là thời cơ tốt nhất để hắn ra tay sao? Thế là thúc giục độn quang đuổi theo Chu Tầm. Trúc cơ đỉnh phong tu sĩ độn tốc cực nhanh, vừa xa Chu Tầm, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn. Bất quá đây là Chu Tầm cố ý làm vậy, vì muốn giảm bớt sự cảnh giác của Trịnh Thiên Hưu. Trong chốc lát hai người đã bay xa trăm dặm, khoảng cách của bọn họ cũng chỉ còn lại chưa đến trăm trượng, có thể thấy rõ lông tơ trên mặt đối phương. Lúc này, Chu Tầm lộ vẻ mặt kinh hoàng truyền âm cho Trịnh Thiên Hưu, giọng nói còn có chút run rẩy, "Trịnh đạo Hưu hà tất phải như vậy, bất quá chỉ là pháp trận chuẩn tam giai mà thôi, nhường cho đạo Hưu là được, còn xin đạo Hưu giơ cao đánh khẽ." Trịnh Thiên Hưu nghe vậy cười lạnh một tiếng, trước kia Trịnh Mộ hạ mình, hảo tâm cầu xin, chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống cầu ngươi, ngươi lại bày ra vẻ mặt ngạo mạn, đem lão phu cự tuyệt ngoài cửa. Từ khi tiến giai trúc cơ đỉnh phong đến nay, trừ kết đan tu sĩ, ai đối với ta không phải khách khách khí khí, ngươi một giới trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cậy vào luyện đan tiểu đạo, chiếm cứ vị trí cao ngược lại đứng trên đầu ta rồi, nên biết, tu tiên giới lấy tu vi làm trọng. Hôm nay lão phu phải cho ngươi kiến thức thủ đoạn của trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Hết thảy đều là Chu Mỗ không phải, tại hạ nguyện hướng ngươi bồi tội, còn xin tha cho tại hạ. Chu Tầm vẻ mặt thấp giọng hạ khí, trong mắt lại không có một tia gợn sóng. Đồng thời, một lá mê miễn phủ trong tay hắn lặng lẽ kích phát. Trịnh Thiên Hưu thấy vậy, trên mặt hiện lên một tia khoái ý, ngựa khí mang theo trêu tức nói, nếu ngươi quỳ xuống cầu xin, đồng thời giao ra túi chứa đồ trong tay, dập đầu cầu ta, có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn vốn dĩ đã có ý định bắt sống Chu Tầm, lúc này nếu có thể hạ giận, cũng là cực tốt. Lời còn chưa dứt, trong tầm mắt của hắn, Chu Tầm đối diện do dự một lát, sau đó tháo xuống túi chứa đồ bên hông, nâng trong tay giơ cao quá đỉnh đầu. Sau đó chậm rãi quỳ xuống, đại lễ tham bái, một bộ dáng cũng đúng. Thấy được Chu đan sư vốn dĩ cao cao tại thượng, ngay cả mình cũng phải đến cửa khách khí mời, lại ở trước mặt mình quỳ xuống dập đầu cầu xin, Trịnh Thiên Hưu không khỏi ha ha cười lớn. Ngay khi hắn chuẩn bị đi qua tiếp lấy túi chứa đồ, bắt sống Chu Tầm, đột nhiên cảm thấy một tia không đúng, lập tức mạnh mẽ tỉnh ngộ lại. Cảnh tượng trước mắt cũng giống như mặt gương vỡ vụn. Nào có cái gì Chu Tầm quỳ xuống cầu xin, rõ ràng là một nắm đấm to lớn, nhanh chóng đánh tới, trong tầm mắt của hắn càng lúc càng lớn. Trịnh Thiên Hưu kinh hãi, trúng kế rồi. Trong lòng lóe lên một ý niệm, trên mặt cực kỳ kinh khủng. Lập tức không chút do dự tay mò về phía bên hông, muốn lấy ra pháp khí phòng ngự. Đồng thời, trong miệng lẩm bẩm, muốn kích phát pháp lực quang cháo của mình. Nhưng mà, hết thảy đều đã muộn. Hai người cách nhau chưa đến trăm trượng, với tốc độ bộc phát của Chu Tầm, chỉ trong nháy mắt là tới. Ầm. Một đạo nắm đấm đánh trúng nhục thân, tiếng trầm thấp truyền ra. Xong rồi, ý niệm cuối cùng phát ra. Ý thức của Trịnh Thiên Hưu chìm vào bóng tối vô biên. Đầu của Trịnh Thiên Hưu giống như bị một viên đá cứng rắn bay nhanh đánh trúng dưa hấu, trong khoảnh khắc nổ tung. Ngay sau đó, một cỗ thi thể không đầu từ trên không trung rơi xuống, rơi vào trong hồ bên dưới, bắn tung tóe những giọt nước. Hách hách Hưu danh trúc cơ đỉnh phong tu sĩ Trịnh Thiên Hưu, chết. Chu Tầm vung tay lên, một cái túi chứa đồ cổ xưa bay lên, rơi vào trong tay. Sau đó nhận chuẩn phương hướng đảo giữa hồ, hóa thành một đạo linh quang màu xanh lá lao đi. Trước khi rời đi, hướng về phía mặt hồ không xa liếc nhìn. Vị trí kia, ẩn nấp một vị giai nhân váy trắng. Người này mặt lộ vẻ kinh sợ, không dám thở mạnh, chính là bị Chu Tầm mời tới Bạch Linh Tiên Tử vệ Thu Tâm. Hôm nay nàng thấy thời tiết quang đãng, hứng thú đống nổi lên, nảy sinh ý muốn du lãng toàn bộ vòng xuyên hồ. Thế là thúc giục đột quang, chậm rãi thưởng thức. Chính khi nàng tự tại du ngoạn nơi đây, say mê phong cảnh vòng xuyên hồ tươi đẹp, thì trên trời bỗng nhiên chuyển đến hai đạo linh lực ba động mạnh mẽ. Hai luồng ba động chi cường hãn, với kiến thức của nàng, là sinh bình lần đầu gặp. Đại kinh thất sắc phía dưới, hoảng hốt bỏ chạy. Tuy nhiên hai đạo đột quang kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến. Nàng tự biết không chạy được, liền thi triển pháp thuật, hóa thành một cái bong bóng nước lớn trượng, chìm vào đáy hồ hơn 10 trượng, nín thở ngưng thần, không dám thở mạnh. Sau đó tận mắt chứng kiến một trận đại chiến. Hai đạo thân ảnh kia nàng tự nhiên cũng nhận ra. Một vị là Khánh Vân Sơn Trịnh gia lão tổ, Hách Quốc Hữu danh trúc cơ hậu kỳ tu sĩ Trịnh Thiên Hưu, một vị khác thì là chủ nhân của hắn, Vong Xuyên Hồ chủ Chu Tầm. Sau khi nghe thấy Chu Tầm cầu xin tha thứ, nàng tưởng rằng Chu Tầm sẽ cứ thế mà thua trận chết. Nhớ tới Chu Tầm đối với nàng trợ giúp, trong lòng thầm hạ quyết tâm, rời đi về sau, nhất định phải báo lên Bạch Vân Thiên Thành, vì Chu Tầm báo thù. Nhưng mà tiếp theo một màn làm cho nàng kinh ngạc đến ngây người. Vị Trịnh Thiên Hưu Trịnh tiền bối kia giống như hồ đồ, dừng lại tại chỗ bất động, trên mặt một bộ dáng đắc ý, phảng phất chìm đắm trong mộng tưởng tốt đẹp nào đó. Mà Chu Tầm đối diện hắn, thì là phi thân tới gần, một quyền đánh xuống, tiếp theo vị lão bài trúc cơ đỉnh phong tu sĩ này, liền đầu lâu nổ tung, thân tử đạo tiêu. Này, Vệ Thu Tâm há to miệng, kinh sợ đến quên cả việc khép lại. Nàng nhớ không lầm thì, Chu Tầm vừa đột phá trúc cơ không quá mấy năm, hiện giờ cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nghịch phạt trúc cơ đỉnh phong, hơn nữa đem hắn một chiêu chém giết, nói ra ai cũng không dám tin. Về phần Trịnh Thiên Hưu đứng yên bất động một màn kia, nếu nói là hắn tự tìm đường chết, Vệ Thu Tâm thế nào cũng không tin. Nhất định là Chu Tiền Bối thi triển ra thần thông lớn nào đó mà nàng khó có thể lý giải, khiến hắn không thể động đậy, sau đó một kích thành công, lấy yếu thắng mạnh, phản bại thành thắng. Nhìn trước mắt một màn này, trong lòng nàng mãi không thể bình tĩnh. Nhìn Chu Tầm thu thập chiến lợi phẩm, phi thân rời đi, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chu Tầm quay đầu lại nhìn một cái, khiến nàng như rơi xuống hầm băng. Bất quá may mắn là Chu Tầm cũng không truy cứu quá nhiều, thẳng đến bay đi. Nửa ngày sau, Vệ Thu Tâm mới bình phục tâm tình, nổi lên mặt nước. Hồi tưởng lại trước kia một màn, nàng càng thêm xác định Chu Tầm tương lai tất có đại tiền đồ, trong lòng thầm quyết định, tiếp này nhất định toàn lực theo đuổi. Chương này hết, chương 167, trúc cơ tầng 3 đỉnh phong. Chương 167, trúc cơ tầng 3 đỉnh phong. Trở lại động phủ trên đảo giữa hồ, Chu Tầm lấy ra chiếc túi chứa vật của Trịnh Tiên Hưu. Đơn giản kiểm kê một chút, có tới hơn 230 viên trung phẩm linh thạch. Lần này, chi phí tham gia đấu giá của ta toàn bộ trở về rồi. Ngoài linh thạch, còn có một ít pháp khí, đáng tiếc chỉ có 4 kiện cực phẩm pháp khí, nhưng đều là hàng hiếm có. Ngoài ra, thứ khiến Chu Tầm động tâm nhất là mấy tấm nhị giai thượng phẩm phù lục, cùng một tấm chuẩn tam giai phòng ngự thuật phù. May mà không để hắn kịp phản kích, nếu không chỉ mấy tấm phù này thôi, cũng đủ khiến ta đau đầu rồi. Đem bảo vật phân loại cất kỹ. Chu Tầm viết mấy phong thư, phân phó Tống Di Thanh gửi cho Lâm Tiết Anh, Vương Nhị Nhu, cùng Tống gia ở Thanh Nguyệt Phường. Hiện giờ hắn đã nạp Tống Di Thanh làm tiếp, quan hệ giữa hắn và Tống gia cũng càng thêm gắn bó. Sau khi giải quyết Trịnh Thiên Hưu, đạo tràng Vong Xuyên Hồ không còn biến động gì khác, cuộc sống của Chu Tầm lại trở nên bình lặng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 tháng trôi qua. Hiện tại hắn đã 39 tuổi, cuối cùng cũng có được đạo tràng thuộc về mình. Trong khoảng thời gian này, Linh Nông phụ thuộc đạo tràng Vong Xuyên Hồ cũng đã quen với vị chủ nhân mới là Chu Tầm. Tống Di Thanh hiện giờ phụ trách tục vụ của cả đạo tràng, cũng dần dần thuần thục. Hàng ngày, ngoài việc luyện thể, tu luyện, nghiên tập tu chân kỹ nghệ, Chu Tầm còn thích pha một ấm linh trà, ngồi trong đỉnh, ngắm cảnh Vong Xuyên Hồ, nhàn nhã tự tại. Lúc này đang là cuối thu, ánh chiều tà chiếu xuống mặt hồ, hòa cùng bầu trời thành một màu. Phía xa còn có một hàng thu nhạn, tranh thủ lúc hoàng hôn chưa tắt, vỗ cánh về tổ. Thật ứng với câu danh ngôn ngàn năm của Chu Tầm ở kiếp trước lạc hà với cô vịt cùng bay, nước thu một sắc với trời xanh. Hôm đó, Chu Tầm đang tu luyện trong động phủ, đột nhiên từ Bạch Vân Tiên Thành có một vị khách đến, chính là trưởng vĩ của Đan Hải Các, Xuất Vân Lão Đạo. Chu Tầm xây một cái đình trên đảo giữa hồ, đặt tên là Tĩnh Tâm Đình, hắn ở đây chiêu đãi vị lao hữu này. Đâu ra, đạo tràng Vong Xuyên Hồ này thật là cảnh đẹp nhân gian. Xuất Vân Lão Đạo vẻ mặt cảm khái, tiến vào phạm vi Vong Xuyên Hồ, trước mắt đều là cảnh đẹp khó thấy ở nước tứ, khiến người ta vui vẻ. Hắn đến đây là để lấy đan. Trước khi rời đi, Chu Tầm đã hẹn với hắn, cứ nửa năm sẽ đến Vong Xuyên Hồ lấy đan một lần. Hiện giờ hắn đến sớm hơn, có chút kỳ lạ. Nếu Xuất Vân đạo hữu thích, có thể ở lại đây thêm vài ngày. Chu Tầm mỉm cười, tay lại không ngừng. Hai chén linh trà dưới pháp quyết của hắn, trong chốc lát đã thành. Linh vụ trà, mời. Đưa một chén đến trước mặt Xuất Vân lão đạo. Chỉ thấy trên chén ngọc, một làn sương mỏng bốc lên, khi thì hóa dao, khi thì hóa rồng, cuồn cuộn nhào lộn, cực kỳ linh động. Xuất Vân lão đạo thấy vậy liền khen, tay nghề pha trà của Đông gia càng ngày càng cao siêu rồi. Rồi nâng chén linh trà lên chậm rãi thưởng thức. Lần này mới 3 tháng, ngươi đã đến lấy đan, có phải có biến cố gì không? Lúc này, Chu Tầm nói vào chính sự. Nghe vậy, Xuất Vân lão đạo đặt chén linh trà xuống, nghiêm mặt nói, Đông gia nói không sai, 3 tháng nay, doanh số đan dược của Đan Hải Các chúng ta tăng vọt, gần gấp đôi so với trước. Số đan dược vốn đủ bán trong nửa năm, hiện giờ đã sắp bán hết, cho nên ta mới đến sớm hơn. Doanh số đan dược tăng vọt. Chu Tầm lẩm bẩm mấy chữ này, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Gần đây cũng không phải thời kỳ đặc biệt gì, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, vì sao đan dược lại đột nhiên tăng giá, trong đó chắc chắn có bí ẩn. Ngươi có biết doanh số phụ lục, pháp khí và các bảo vật khác thế nào không? Chu Tầm tiếp tục hỏi. Ta đã hỏi qua trưởng quỹ của mấy cửa hàng khác, doanh số của những bảo vật này cũng đang tăng lên, vì lý do này, giá của không ít linh tài, linh dược đều tăng lên, chiếm không ít lợi nhuận của chúng ta. Xuất Vân lão đạo không chút do dự trả lời, hiển nhiên là đã chuẩn bị trước. Chuyện này chắc chắn có điều kỳ lạ, ngươi ở Bạch Vân Tiên Thành hãy chú ý quan sát, nếu có biến cố, kịp thời thông báo cho ta. Về phần đan dược, ngươi có thể tăng giá một chút, về phần mức độ thì ngươi tự mình quyết định. Chu Tầm phân phó. Được. Xuất Vân lão đạo gật đầu. Mấy ngày tiếp theo, Chu Tầm đem toàn bộ linh dược mà Xuất Vân lão đạo mang đến luyện thành linh đan, sau đó giao cho hắn mang về Bạch Vân Tiên Thành. Đảo giữa hồ, trong phòng tu luyện, Chu Tầm ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trước mặt hắn đặt một cây linh chi toàn thân màu tím, trong suốt như ngọc. Chính là tam giai thượng phẩm linh dược mà cả chân đan tu sĩ cũng thèm muốn tử linh ẩn tinh chi. Tính từ khi Xuất Vân lão đạo rời đi, đã qua hơn 20 ngày, khoảng thời gian Chu Tầm hấp thu tinh hoa linh dược lần trước, cuối cùng cũng đã đủ một năm. Lần này, hắn định dùng linh dược quý giá nhất, tam giai thượng phẩm linh dược, hắn dự tính ít nhất có thể tăng hơn 5 điểm linh căn cảm ứng độ. Để có thể hấp thu cây linh dược này trong trạng thái tốt nhất, Chu Tầm mấy ngày liền không tu luyện, điều chỉnh bản thân. Cuối cùng vào ngày thứ 3, hắn cảm thấy mình đã đạt đến trạng thái bình hòa nhất, liền phân phó Tống Di Thanh một câu. Rồi tiến vào phòng tu luyện, cấm chế toàn bộ mở ra, đồng thời sử dụng pháp trận, đem phần lớn linh khí của cả linh mạch tập trung xung quanh phòng tu luyện. Theo kinh nghiệm trước đây, khi hấp thu linh dược cấp cao, tu vi của hắn cũng sẽ tăng trưởng nhanh chóng, lúc này nếu không có đủ linh khí, chẳng phải là lãng phí cơ hội. Tĩnh tâm ngưng thần, lát sau Chu Tầm mở mắt ra. Chậm rãi cầm lấy Tử Linh Ẩn Tinh Chi, vận chuyển ngưng xuất quyết. Rất nhanh, cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện, một đạo lục quang điểm từ Tử Linh Ẩn Tinh Chi nổi lên. Lần này quang điểm cực kỳ sáng, to bằng ngón tay út, so với bất kỳ lần nào trước đây đều chói mắt. Mang theo sự mong chờ đã lâu, Chu Tầm điều khiển quang điểm tiến về phía cơ thể. Vừa chạm vào da, quang điểm lập tức tan ra, hóa thành hàng tỷ phân tử, hòa vào cơ thể Chu Tầm. Vốn dĩ Chu Tầm đã quen với sự khác lạ khi cơ thể dung hợp tinh hoa, nhưng lần này, như lần đầu gặp gỡ. Hắn một lần nữa đắm chìm trong cảm giác được dòng nước ấm bao bọc. Cơ thể như được tẩy rửa tràn đầy sinh cơ và sức sống, cả người đều đang thăng hoa. Không biết qua bao lâu, cảm giác này tiêu tan, Ngay sau đó, linh mục chân quyết của Chu Tầm lại không tự chủ vận chuyển. Từ bên ngoài nhìn vào, linh khí của cả linh mạch toàn bộ tụ tập trên không trung phòng tu luyện, hình thành một cái xoáy nước khổng lồ, hướng về phía Chu Tầm trong phòng tu luyện mà rót vào. Giống như khi đột phá trúc cơ, pháp lực tràn ngập kinh mạch. Theo công pháp vận chuyển, linh khí không ngừng hóa thành pháp lực, cuối cùng hòa vào đan điền, ngưng tụ thành từng giọt pháp lực lỏng. 21 giọt, 22 giọt, rất nhanh đạt đến cửa ải 30 giọt, Chu Tầm thành công đột phá đến trúc cơ tầng 3. Nhưng việc này vẫn chưa dừng lại, công pháp vẫn đang vận chuyển, pháp lực vẫn đang ngưng tụ. 31 giọt, 32 giọt, mãi cho đến 39 giọt, linh mục chân quyết mới dừng lại, mà lúc này tu vi của Chu Tầm rõ ràng đã đạt đến trúc cơ tầng 3 đỉnh phong. Cách trúc cơ trung kỳ chỉ còn thiếu một chút xíu. Tâm thần chìm vào đan điền, cảm ứng giọt pháp lực lỏng thứ 40 sắp thành hình mà vẫn không thể ngưng tụ, Chu Tầm chỉ suy nghĩ trong chốc lát, liền lấy ra Bích Linh đan mà Chu bất khí tạo. Đan dược có thể giúp trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đột phá đến trung kỳ. Không chút do dự đưa vào miệng, nuốt vào bụng, bắt đầu luyện hóa. Chương 168, cảm ứng linh căn đạt 50. Chương 168, cảm ứng linh căn đạt 50. Bích Linh đan vào bụng, một luồng dược lực mạnh mẽ bốc lên, dần dần tràn đầy kinh mạch. Chu Tầm lập tức vận chuyển linh mục chân quyết, bắt đầu luyện hóa luồng dược lực này. Dược lực không ngừng hóa thành pháp lực, tiến vào đan điền, dung nhập vào 39 giọt pháp lực dạng lỏng kia, không ngừng nâng cao cường độ pháp lực. Đồng thời, hư ảnh của giọt pháp lực thứ 40 cũng hiện hiện trong đan điền. Đây chính là chỗ diệu dụng của Bích Linh đan. Trong đan điền mô phỏng ra giọt pháp lực thứ 40, để cho người dùng sớm cảm nhận được cảnh giới trúc cơ trung kỳ, đồng thời dùng dược lực mạnh mẽ chuyển hóa thành pháp lực, không ngừng lấp đầy giọt pháp lực dạng lỏng hư hóa kia, hóa giả thành thật. Một khi giọt pháp lực này ngưng thực, trúc cơ trung kỳ tự nhiên mà thành. Đương nhiên, nếu đột phá thất bại, người dùng cũng sớm cảm nhận được cảnh giới tiếp theo, đối với lần đột phá sau cũng có trợ giúp cực lớn, giảm bớt trở ngại khi đột phá. Đương nhiên, Bích Linh đan của Chu Tầm lại dung nhập không ít tinh hoa linh dược, đạt tới phẩm chất siêu phẩm chưa từng có. Siêu phẩm là một phẩm chất do Chu Tầm tự định nghĩa, ngụ ý là vượt qua cả tinh phẩm. Bích Linh đan siêu phẩm dược lực mạnh mẽ, sau khi xây dựng xong pháp lực dạng lỏng ảo, vẫn còn đủ dược lực chuyển hóa pháp lực. Thời gian trôi qua, hư ảnh dọn pháp lực thứ 40 càng ngày càng ngưng thực. Đến một điểm tới hạn nào đó, toàn bộ pháp lực trong đan điền đồng thời sản sinh biến chất, dọn pháp lực hư ảnh cùng lúc hóa hư thành thực. Một luồng khí tức pháp lực thuộc về trúc cơ trung kỳ từ trong cơ thể Chu Tầm tỏa ra. Cuối cùng, trúc cơ tầng 4 rồi. Ánh mắt Chu Tầm sáng ngời. 39 tuổi, trúc cơ tầng 4, dù là tu sĩ địa linh căn, tiến độ tu vi cũng chỉ đến thế mà thôi. Nói chung, tu sĩ càng trẻ tuổi đạt tới trúc cơ đỉnh phong, khả năng đột phá kết đan kỳ càng cao, đồng thời phẩm chất thành đan cũng càng cao. Trong điển tịch đi lại, tu sĩ kết đan thành tiểu chân đan phẩm chất với trung thượng phẩm linh căn, hơn 8 phần 10 người đạt tới trúc cơ đỉnh phong trước 140 tuổi. Dựa theo tiến độ tu luyện hiện tại của ta ước tính, khoảng 110 tuổi sẽ đạt tới cảnh giới này. Đây vẫn là tính theo cảm ứng linh căn 40 điểm hiện tại. Nếu cộng thêm việc dùng tử linh ẩn tinh chi nâng cao, cùng với linh căn nâng cao trong mấy chục năm tới, tốc độ tu luyện còn phải nhanh hơn nữa. Không chừng, mỹ danh trăm tuổi kết đan cũng sẽ xuất hiện trên đầu hắn. Trước trăm tuổi kết đan, thường là thành tựu mà địa linh căn 70 điểm trở lên, hoặc tu sĩ thiên linh căn mới có thể đạt được. Đến lúc đó, nói không chừng Chu Tầm còn có vọng kết thành kim đan. Vậy thì chính là hạt giống nguyên anh chắc chắn, nhìn khắp cả nước tư, đã hơn 1600 năm chưa từng xuất hiện. Bất quá, tư chất linh căn của ta, năm đó ở Hồng Diệp Phường từng công khai đo lường, không phải là bí mật. Hiện tại ta 39 tuổi thành tựu trúc cơ trung kỳ, tốc độ tu luyện của địa linh căn chắc chắn, nếu bị người khác phát hiện, nhất định dẫn tới đại họa. Nói không chừng, Bạch Vân chân nhân cũng sẽ đến thăm dò một phen. Chuyện này Chu Tầm trước khi ngưng luyện tử linh ẩn tinh chi, đã từng suy nghĩ qua mấy phương án. Phương án thứ nhất là nghĩ cách thu thập pháp quyết liễm khí đỉnh cấp nhất. Với cường độ thần thức hiện tại của hắn, chỉ cần không phải chân đan tu sĩ đến trước mặt, nhất định không phát hiện ra tu vi thật sự của hắn. Bất quá phương án này cũng có ẩn họa. Nhìn thái độ của Chu Bất Khí đối với hắn lần trước, hắn hiện tại rõ ràng đã lọt vào tầm mắt của Bạch Vân chân nhân. Thêm vào đó hắn phải phụ trợ Bạch Vân chân nhân luyện chế đan dược quan trọng kia. Với sự lão luyện của tu sĩ kết đan kỳ, nói không chừng lúc nào đó sẽ lén đến dò xét gốc gác của hắn. Đến lúc đó nhất định phải lộ tẩy. Với tư chất mới vào trung phẩm linh căn, lại đạt tới tốc độ tu luyện của tu sĩ địa linh căn, loại cơ duyên này, Bạch Vân chân nhân chắc cũng phải động tâm. Vì vậy Chu Tầm từ bỏ phương án này. Phương án thứ hai là ẩn nấp ở đây, dừng tu luyện cho đến 20 năm sau giúp Bạch Vân chân nhân luyện đan. 20 năm sau, Chu Tầm 60 tuổi. 60 tuổi trúc cơ trung kỳ, liền cực kỳ hợp lý. Nhưng dừng lại 20 năm không tu luyện, ảnh hưởng cực lớn đến tương lai của Chu Tầm, 100% sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất kết đan của hắn. Nếu như vậy, còn không bằng bỏ trốn sang nước khác. Vì vậy phương án này Chu Tầm cũng từ bỏ. Phương án thứ ba, tự nhiên là bỏ trốn sang nước khác. Bất quá điều này có nghĩa là tất cả những gì hắn gây dựng ở nước Tư đều phải từ bỏ, đến một nơi tu tiên khác bắt đầu lại, không phải dễ dàng như vậy. Một tu sĩ không rõ lai lịch, dù là luyện đan sư, cũng sẽ không được thế lực khác tin trọng. Mà linh dược nâng cao tư chất linh căn của Chu Tầm, rõ ràng cần mượn kênh của đại thế lực mới có thể đạt được hiệu quả lớn nhất. Đơn đả độc đấu, thu thập linh dược đỉnh cấp không phải là một lựa chọn tốt. Thế là phương án này Chu Tầm cũng tạm gác lại. Trừ phi thật sự không còn cách nào khác, đến mức không đi sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không Chu Tầm sẽ không cân nhắc phương án này. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không có phương án hoàn mỹ. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, nhớ tới Thiên Huyễn diện cụ của mình. Tấm mặt nạ này cực kỳ kỳ lạ. Thân thức của mình càng mạnh, người khác càng khó nhìn thấu, với cường độ thần thức của Chu Tầm hiện tại có thể so với giả đàn tu sĩ, chỉ có tu sĩ Kim Đan đỉnh phong mới có khả năng phát hiện ra ngụy trang của mặt nạ. Mà tấm mặt nạ này, mô phỏng người khác, là dựa vào thu thập khí tức của người khác. Thu thập càng nhiều khí tức, mô phỏng càng chân thật. Thiên Huyễn Diện Cụ ngày ngày để bên cạnh ta, luận thu thập khí tức nhiều nhất, chẳng phải là ta cái chủ nhân này sao? Nếu ta dùng Thiên Huyễn Diện Cụ hóa thành chính ta, chẳng phải là giải quyết hoàn mỹ vấn đề cảnh giới bị nhìn đấu? Chu Tầm trong lòng mừng rỡ, càng nghĩ càng thấy khả thi. Bất quá người chế tạo ra bảo vật này, có lẽ cũng không nghĩ tới Thiên Huyễn Diện Cụ còn có thể dùng như vậy. Nói làm là làm, Chu Tầm tay vỗ vào hông, tấm mặt nạ tựa như ảo phi ảo xuất hiện trong tay. Chu Tầm tâm niệm vừa động, dán nó lên mặt, tưởng tượng đến dung mạo, thần thức, pháp lực của mình. Trong chốc lát, mặt nạ biến mất trên mặt hắn, tựa như hắn chưa từng thay đổi gì. Lấy ra một chiếc gương, đối chiếu xem xét, quả nhiên không có dấu vết gì. Đồng thời nâng cao mô phỏng khí tức pháp lực. Trúc cơ tầng 5, trúc cơ tầng 6 cho đến giả đan cảnh. Quả nhiên có thể. Chu Tầm một lần nữa ẩn giấu cảnh giới pháp lực của mình ở mức trúc cơ tầng 2. Giải quyết vấn đề cảnh giới, Chu Tầm cuối cùng cũng có thời gian xem xét cảm ứng linh căn hiện tại của mình. Lần này mình đã hấp thu tử linh ẩn tinh chi tam giai thượng phẩm, nhất định có thể có sự nâng cao rất lớn. Chu Tầm tràn đầy mong đợi, từ trong túi chứa vật lấy ra bản chắc linh kia. Đây là Chu Tầm đặc biệt mua để kiểm tra cảm ứng linh căn của mình. Tốn của hắn hơn 100 linh thạch. Ánh sáng lóe lên, một pháp khí hình tròn tạo hình nhật quỹ xuất hiện trước mặt Chu Tầm. Lần trước sử dụng, Chu Tầm đạt được 40 điểm, thành tựu thượng phẩm linh căn. Lần này, không biết sẽ có độ cao như thế nào. Chỉnh lại tay áo, Chu Tầm đưa hai tay ra, nhẹ nhàng ấn lên trên bàn. Một đạo vi quang lóe qua. Một lát sau, kết quả hiện ra. Cảm ứng một linh căn, 50 điểm. Chương 169, nhị giai trung phẩm phù sư chương 169, nhị giai trung phẩm phù sư một linh căn 50 điểm, đặt trong đám thượng phẩm linh căn tu sĩ, cũng coi như là trình độ trung bình. Cách Vương Nhị Nưu 55 điểm, cũng chỉ có một khoảng cách rất nhỏ. Xuyên biệt tới đã hơn 20 năm, hiện tại, linh căn của hắn cuối cùng cũng cùng Vương Nhị Nưu, Lâm Tuyết Anh đứng ở cùng một đẳng cấp. Chu Tầm tâm mãn ý túc, thu hồi chắc linh bản, bắt đầu cảm thụ pháp lực thần thức biến hóa của bản thân. Lấy ra cực phẩm pháp khí Hỏa Vân kiếm và một chồng linh thiết dùng để kiểm tra uy lực pháp khí. Đặt linh thiết trên mặt đất, tay rót pháp lực vào Hỏa Vân kiếm. Một trận âm thanh ong ong vang lên, Hỏa Vân kiếm lơ lửng trước mặt Chu Tầm, toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ, uy lực bất phàm. Sau đó tay chỉ vào linh thiết trên mặt đất, Hỏa Vân kiếm hóa thành một đạo hồng quang. Bút một tiếng, đánh vào linh thiết, phát ra một trận âm thanh thanh thúy. Hơn trăm tầng linh thiết trực tiếp bị chém thành hai nửa, ngã xuống đất. So với trước kia, uy năng tăng lên ít nhất 5 thành. Pháp lực và thần thức cường độ càng lớn, khi điều khiển pháp khí sẽ thể hiện uy năng càng mạnh. Chu Tầm ước tính, mình chỉ cần điều khiển cực phẩm pháp khí, cũng có thể cùng tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường đấu một trận ngang tài ngang sức. Nếu thêm vào thủ đoạn luyện thể của mình, thậm chí có thể chiến mà thắng. Hiện tại mình gặp lại Trịnh Thiên Hưu, không cần dùng mê miễn phủ thêm luyện thể thuật, mình cũng có thể đánh bại hắn. Thí nghiệm pháp lực xong, Chu Tầm tản ra thần thức của mình, cố gắng lan ra bên ngoài. Đến khoảng cách khoảng 800 trượng, mới trở nên mơ hồ. So với 350 trượng trước kia, tăng lên hơn một lần. Thực lực tổng hợp của mình không thua kém tu sĩ trúc cơ đỉnh phong bình thường. Trong vài ngày tiếp theo, Chu Tầm tiếp tục tu hành, triệt để củng cố tu vi của mình ở trúc cơ tầng 4. Sau khi đột phá, Chu Tầm không dừng lại nghỉ ngơi. Hắn lấy ra nhị giai trung phẩm phù giấy đã mua trước, thử luyện chế nhị giai trung phẩm phù lục. Thân thức của hắn hiện tại đã tăng lên rất nhiều, theo kinh nghiệm trước đây, hẳn là có thể thúc đẩy kỹ nghệ tu chân của mình. Nói chung, tu vi, thân thức càng mạnh, nghiên tập kỹ nghệ cũng sẽ càng thêm đơn giản. Hoặc có thể nói, tu vi, thân thức không đủ mạnh, kỹ nghệ cũng không đạt đến một độ cao nhất định. Ví dụ như tam giai luyện đan sư trong giới tu tiên, ít nhất cũng phải là tu vi giả đan. Một sấp nhị giai trung phẩm phù giấy này, vẫn là hắn thu được từ chiến lợi phẩm của Tôn Nguyên Thanh, phẩm chất cực kỳ ưu lương. Lần này hắn định vẽ, chính là nhị giai trung phẩm Lạc Lôi phù. Thủ pháp vẽ nhị giai trung phẩm phù lục và mạch linh lực trên phù lục phức tạp hơn trước rất nhiều. Để nâng cao tỷ lệ thành công, Chu Tầm phục dụng một viên nhị giai hạ phẩm An Thần đan, phẩm chất đạt đến siêu phẩm. Để giảm bớt ảnh hưởng của đan dược đối với nhục thân. Về cơ bản mỗi một viên đan dược hắn dùng đều sẽ nâng cấp nó lên tới tầng thứ siêu phẩm. Đan dược vào bụng, một cảm giác thanh tân dâng lên, cả đầu óc Chu Tầm trở nên trống trải, tập trung. Lập tức cầm lấy phù bút, chấm vào linh mực. Một hơi hoàn thành, một tấm nhị giai trung phẩm Lạc Lôi phù vẽ xong. Chu Tầm vội vàng đánh ra một đạo cố hóa pháp quyết, đem phù lục cố hóa. Chỉ một tấm phù lục này đã tiêu hao của hắn gần một nửa pháp lực. Đây là lần đầu tiên hắn thành công luyện chế nhị giai trung phẩm phù lục, điều này cũng có nghĩa là Chu Tầm thành công tấn thăng thành nhị giai trung phẩm phù sư. Thừa dịp cảm giác tay đang tốt, Chu Tầm tiếp tục vẽ cho đến khi tiêu hao hết pháp lực của mình. Cuối cùng tiêu hao 5 tờ phù giấy, thành công vẽ được 3 tấm Lạc Lôi phù. Thời gian thấm thoát trôi đưa, 1 năm trôi qua. Trong năm này, Chu Tầm lại đem một gốc nhị giai cực phẩm linh dược bồi dưỡng đến chuẩn tam giai, sau đó dùng nó thành công tăng thêm một điểm linh căn, đạt tới 51 điểm. Ngoài ra, Chu Tầm trong lúc tu hành hàng ngày, dùng ngẩn phù chi thuật, ngẩn dưỡng 10 tấm phù lục, trong đó 5 tấm nhị giai thượng phẩm, 1 tấm chuẩn tam giai phòng ngự thuật phù, chính là chiến lợi phẩm thu được từ Trịnh Tiên Hưu. Còn có Độn Thiên phù của Chu Tầm. Phù này chính là vật bảo mệnh thượng giai, Chu Tầm ở Bạch Vân Tiên Thành nhiều lần tìm kiếm, cũng chưa từng thấy tấm thứ hai. 3 tấm còn lại đều là nhị giai trung phẩm phù lục. 1 năm ngẩn dưỡng, uy năng có không ít tăng lên. Lấy pháp lực trúc cơ trung kỳ của hắn, muốn đem những phù lục này ổn dưỡng đến giai đoạn đại thành, Chu Tầm dự tính, nhị giai trung phẩm phù lục cần khoảng 5 năm, nhị giai thượng phẩm cần 10 năm, chuẩn tam giai cần 25 năm. Về phần độn thiên phù kia, Chu Tầm tự mình cũng không nắm chắc. Bất quá tương lai theo tu vị của hắn tăng lên, cường độ pháp lực gia tăng, thời gian luyện dưỡng cũng sẽ tương ứng nhanh hơn. Lại qua nửa tháng, ngày này Chu Tầm đang tu luyện trong độc phủ. Tống Di Thanh chạm vào cấm chế. Chu Tầm vung tay, cho nàng bảo. Chuyện gì? Chu Tầm nhàn nhạt mở miệng hỏi. Hiện tại Tống Di Thanh trưởng quản toàn bộ tục vụ đạo tràng, mọi người xưng hô nàng là quản sự nữ tử. Hiện tại cũng có thêm vài phần uy nghiêm khí chất của người ở vị trí cao. Thu Tâm có việc cầu kiến. Tống Di Thanh ôn thanh nói. Đưa nàng đến Tĩnh Tâm Đình đi. Chu Tầm phân phó nói. Tĩnh Tâm Đình hiện tại thường được Chu Tầm dùng làm nơi tiếp khách, bên cạnh còn trồng một gốc nhị giai hạ phẩm linh vụ trà thụ. Đây là Chu Tầm nhờ Phong Đình Lễ thay hắn mua. Vâng. Tống Di Thanh an tĩnh lui ra. Chu Tầm đứng dậy, chỉnh lý lại thanh lam trường sam trên người, bước nhanh ra khỏi cửa phòng tu luyện, chậm rãi đi về phía Tĩnh Tâm Đình. Tĩnh Tâm Đình. Đợi Chu Tầm đến, Vệ Thu Tâm đã đợi ở đó rồi. Tống Di Thanh ngồi bên cạnh nàng, trước mặt đặt một ấm linh trà đã pha, hai người nói nói cười cười. Một năm không gặp, Vệ tiên tử tu vi tinh tiến không ít, xem ra ngày đột phá không còn xa. Chu Tầm khẽ mỉm cười, chào hỏi. Vệ Thu Tâm nghe thấy giọng nói này, vội nhìn qua. Chỉ thấy trên con đường nhỏ bằng đá, một vị ôn nhã công tử mặc thanh lam trường sam, đang chậm rãi đi tới, khí chất chi lan ngọc thụ, khiến nàng hơi sững sờ. Sau đó mới phản ứng lại, vội đứng dậy, hướng về phía Chu Tầm khom người thi lễ, Thu Tâm gặp qua đông gia. Âm thanh huyền chuyển dễ nghe, khuôn mặt mang theo một tia ửng hồng. Ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì? Đến trước mặt hai nữ ngồi xuống, Chu Tầm mở miệng hỏi. Tống Di Thanh bên cạnh nâng ấm trà lên, rót cho Chu Tầm một chén linh trà. Quan sát hình thái, dường như chính là linh vụ trà trồng ở bên đỉnh. Vạn Bối hôm nay đến là để báo cáo một chuyện vui. Con xích linh long ngư Vạn Bối đã bồi dưỡng thành công, hiện tại đã là nhất giai hạ phẩm, vài năm nữa hoặc có thể thu hoạch lứa linh ngư đầu tiên. Vệ Thu Tâm mặt mang vẻ vui mừng, đôi mắt sáng long lanh, trong giọng nói khó nén sự kích động trong lòng. Tốt, tốt, tốt. Nghe vậy, Chu Tầm đại hỉ. Xích linh long ngư chân quý dị thường, nếu có thể bồi dưỡng đến nhị giai, đối với tu vi đã đạt tới trúc cơ trùng kỳ của hắn cũng có tác dụng không nhỏ. Cho dù đem ra bán, cũng có thể coi như một loại đặc sản của vòng xuyên hồ bọn hắn. Ngươi lần này coi như lập đại công. Chu Tầm tâm tình rất tốt, đang nghĩ thưởng cho nữ tử này một kiện bảo vật gì đó. Đột nhiên nhìn thấy tu vi luyện khí tầng 6 của nàng, trong lòng có chủ ý, tay vô vào túi chữ vật bên hông, sau đó một đạo linh quang lóe lên, một cái dược bình tinh xảo nhỏ nhắn cỡ hai tấc xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng ném ra, dược bình chậm rãi rơi xuống trước mặt Vệ Thu Tâm. Trong này là một viên chính phẩm tụ linh đan, có thể giúp tu sĩ luyện khí tầng 6 đột phá, hôm nay liền thưởng cho ngươi, thưởng công ngươi bồi dưỡng ra linh ngư. Nếu ngươi có thể bồi dưỡng ra xích linh long ngư nhị giai, cho dù là trúc cơ đan, cũng không phải là không thể được. Chương 170, luyện thể đột phá. Chương 170, luyện thể đột phá. Vài ngày sau, Vệ Thu Tâm thành công đột phá luyện khí tầng 7. Nàng hiện giờ mới hơn 30 tuổi, đã đạt tới luyện khí hậu kỳ, tương lai có cơ hội trùng kích trúc cơ, Vệ Thu Tâm tâm tình cũng tệ, đặc biệt mời Chu Tầm cùng Tống Di Thanh cùng nhau ăn mừng. Đơn giản khích lệ vài câu, tặng một bình đan dược cho tu sĩ luyện khí hậu kỳ dùng, Chu Tầm liền cáo từ rời đi. Tống Di Thanh thì ở lại. Từ khi chuyển đến Vong Xuyên Hồ, quan hệ giữa hai nàng nhanh chóng thân thiết, hiện giờ tốt như khuê mật. Vệ tỷ tỷ thì hiện giờ đột phá hậu kỳ, nói không chừng có cơ hội nhìn trộm đại đạo trúc cơ. Tống Di Thanh mặt đầy hâm mộ, hai người xưng hô tỷ muội, Tống Di Thanh nhỏ hơn nàng hơn 10 tuổi, cho nên cứ gọi Vệ Thu Tâm là tỷ tỷ. Đáng tiếc nàng chỉ là hạ phẩm linh căn, hiện giờ có thể tấn thăng luyện khí tầng 4, vẫn là nhờ Chu Tầm cho nàng đan dược. Muội muội chớ nên tự ti, Chu Tiền Bối là nhị giai trung phẩm đan sư, muội hiện giờ lại là người bên gối duy nhất của hắn, tài nguyên tu luyện không thiếu, nếu có thể trước 60 tuổi tu luyện tới luyện khí đỉnh phong, ta nghĩ Chu Tiền Bối đến lúc đó cũng sẽ ủng hộ muội trúc cơ. Vệ Thu Tâm nói chuyện rành mạch. Tống Di Thanh tuy rằng tu vi thấp kém, nhưng địa vị cực cao. Vậy liền mượn lời tốt của tỷ tỷ, Tống Di Thanh quyết tâm dồn nhiều tinh lực vào tu luyện. Năm đó nàng bị gia tộc chọn trúng, đưa cho Chu Tầm làm thiếp, vốn còn có vài phần bất mãn. Sau này thấy Chu Tầm khí chất ôn nhuận như ngọc, bất mãn trong nháy mắt biến thành vui mừng, sau đó cùng Chu Tầm nhiều năm thân mật chung sống, đã sớm trở nên vô cùng ỷ lại. Nếu không thể đột phá trúc cơ, nàng có thể ở bên cạnh Chu Tầm thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm, nàng thật sự không thể chấp nhận. Nàng có thể biết Chu Tầm còn có một hồng nhan tri kỷ, là đích nữ Lâm gia ở Hồng Diệp Phường, nghe nói đang tu luyện ở Vân Quang Tông. Tuy rằng mình chỉ là hạ phẩm linh căn, trong gia tộc cũng chỉ là con cháu bằng hệ, không bằng người kia, nhưng mình ở bên cạnh Chu Tầm nhiều năm, nếu mình có thể đột phá trúc cơ, nói không chừng cũng có thể tranh đoạt vị trí đạo lữ kia. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một năm trôi qua. Năm này, Chu Tầm không có hấp thu ngưng luyện hai gốc chuẩn tam giai linh dược kia. Hắn đem chúng tế luyện thành bản mệnh linh thực của mình, hiện giờ một năm thời gian trôi qua, đã sắp tấn thăng thành tam giai hạ phẩm. Hắn hiện giờ thân phận, tuy rằng đã có tư cách tiếp xúc linh dược cấp cao, nhưng linh dược cấp bậc này, ở toàn bộ tư quốc đều là chân quý chi vật, cực kỳ khó có được. Cho nên Chu Tầm dự định đem hai gốc chuẩn tam giai linh dược trong tay nâng cao một cấp bậc, sau đó mới ngưng luyện hấp thu. Như vậy, tốc độ linh căn của mình tăng lên còn nhanh hơn nhiều. Theo kinh nghiệm trước đó dự tính, tam giai hạ phẩm linh dược đại khái có thể tăng lên hắn 2 điểm linh căn cảm ứng độ. Trong vòng 20 năm, hẳn là có thể đem linh căn tăng lên tới thượng phẩm linh căn cực hạn. Kết đan trước tăng lên tới địa linh căn, rất có hy vọng. Hết thảy đều đang theo kế hoạch của hắn, có trật tự mà tiến hành. Lại qua nửa năm, ngày này, ở một nơi nào đó trên đảo giữa hồ, một cổ pháp lực khí tức xuất hiện rõ ràng leo lên. Chu Tầm dừng lại tu luyện trong tay, đi về phía khí tức. Chốc lát, Chu Tầm đến một vách núi nào đó trên đảo giữa hồ. Vách núi không cao, chỉ có hơn 10 trượng, bởi vì vách đá có chứa một lượng nhỏ linh sa thuộc tính hỏa cấp thấp, cả vách núi hiện lên màu đỏ nhạt. Ở Vong Xuyên hồ tràn ngập linh khí thuộc tính thủy, kỳ dị xuất hiện một hoàn cảnh thuộc tính hỏa như vậy. Chu Tầm đến đây sau, liền đem Xích Hỏa Loan an trí ở đây. Xích Hỏa Loan là linh thú thuộc tính hỏa, sinh sống ở đây, có thể thúc đẩy nó sinh trưởng. Đợi Chu Tầm đến, Tống Di Thanh đã đứng ở đây, Xích Hỏa Loan nhập cảnh đã lớn đến nửa người. Lúc này đang bay lượn trên không trung, thỉnh thoảng truyền ra một trận thanh đệ, một cổ ý vị khí thế bừng bừng. Phu quân, Xích Hỏa tiến giai thật nhanh, chưa đến 2 năm liền đuổi kịp ta. Tống Di Thanh nhăn nhăn mũi, có vẻ cực kỳ đáng yêu. Xích Hỏa là hai người đặt cho Xích Hỏa Loan. Chu Tầm nghe vậy ha ha cười. Xích Hỏa có một tia chân linh thanh loan huyết mạch, ở trong thượng phẩm huyết mạch cũng thuộc về tồn tại đỉnh tiêm nhất, tương đương với tu sĩ nhân loại chúng ta 59 điểm linh căn cảm ứng độ, tốc độ tiến giai tự nhiên cực nhanh. Vậy chúng ta chẳng phải rất nhanh có thể cưỡi Xích Hỏa ra ngoài? Tống Di Thanh vui mừng. Nàng hiện giờ chỉ là luyện khí tầng 4, miễn cưỡng có thể giáng ngự phi hành pháp khí, nhưng không thể lâu dài, tốc độ cũng tương đối chậm. Mà Xích Hỏa Loan là linh thú phi hành trời sinh, tuy rằng là thuộc tính hỏa, nhưng tốc độ cực nhanh, không hề thua kém những linh thú phi hành thuộc tính phong lôi kia chút nào. Chỉ là Xích Hỏa Loan còn ở tuổi ấu thơ, không thể chở người bay lượn. Lấy huyết mạch của nó, nghĩ đến trong vòng 10 năm liền có thể thành công tấn thăng nhất giai thượng phẩm, đến lúc đó ngươi liền có thể cưỡi nó phi hành. Lại qua nửa năm, Tống Di Thanh cầm một phong thư, tìm đến Chu Tầm. Thư của ai? Nhìn Tống Di Thanh trên mặt vài phần miễn cưỡng chi sắc, Chu Tầm trong lòng có vài phần đoán. Đại tiểu thư Lâm gia. Tống Di Thanh đơn giản đáp một câu, đứng ở bên cạnh buồn bực không vui. Chu Tầm thấy vậy, khẽ cười một tiếng, không có quá nhiều để ý nữ tử gian tranh giành tình cảm, thật sự bình thường, hắn cũng không muốn quá nhiều để ý mở thư ra, lấy ra giấy viết thư, Chu Tầm cẩn thận đọc. Chu Lang. Lâm Tuyết Anh nghe nói Chu Tầm lấy được Vong Xuyên Hồ làm đạo tràng, vô cùng cao hứng. Đáng tiếc nàng vẫn không thể đến đây. Sư môn của bọn họ mới phát hiện một tòa bí cảnh, nàng đi theo sư tôn Phong Nguyệt chân nhân đến bí cảnh tòa trấn, thanh trừ yêu thú bên trong. Thời gian ngắn không thể ra ngoài. Nàng ở trong bí cảnh đạt được đại chỗ tốt, hiện giờ tu vi đã đạt tới trúc cơ tầng 4. Bí cảnh Vân Quang Tông này mấy năm trước bị phát hiện, đáng tiếc địa ở gần quân tiên thành, rất nhanh liền bị tu sĩ Vân Quang Tông công chế. Khiến vô số tu sĩ tư quốc than thở, nếu không lại là một thịnh yến như Kim Vân Cốc. Chu Tầm viết xong hồi âm, giao cho Tống Di Thành, phân phó nàng đưa ra ngoài. Tống Di Thanh tuy rằng thỉnh thoảng có chút tâm tư nhỏ, nhưng xử lý tục vụ là một tay hảo thủ, là cánh tay đắc lực khó có được của hắn. Đợi nàng rời đi sau, Chu Tầm lại tiến vào tu hành thường ngày. 2 năm sau một ngày, trong phòng tu luyện, Chu Tầm đoàn tọa trên bồ đoàn, toàn thân bôi đầy một loại cao dược nào đó. Theo thời gian trôi qua, bóng ánh trên cao dược bắt đầu ảm đạm, từng mảnh khô héo bong ra, để lộ ra làn da ôn nhuận như bạch ngọc, bề mặt còn hơi phiếm hồng quang. Đột nhiên, hồng quang thu lại, một cổ dã man cường hành như yêu thú khí tức tản ra. Bách mạch luyện thể quyết tầng 5, cuối cùng cũng đến. Từ khi dùng gốc tử linh ẩn tinh chi kia, pháp lực tu vi của hắn liền một lần nữa vượt qua luyện thể thuật của hắn. Hiện giờ, luyện thể thuật một lần nữa đột kịp, đạt tới tầng 5, tương đương với tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Chỉ bằng nhục thân, hắn liền có thể cùng yêu thú nhị giai trung phẩm chống lại. Cân nhắc đặc thù của bách mạch luyện thể quyết, Chu Tầm đoán, nhục thân đối kháng, những yêu thú nhị giai trung phẩm tầm thường kia nhất định không phải đối thủ của hắn. Liền lấy ra một thanh thượng phẩm pháp khí, kích phát hướng về phía cánh tay mình một chém. Keng, một tiếng kim loại giòn vang. Cánh tay Chu Tầm không hề tổn hao gì. Lấy hắn trúc cơ trung kỳ pháp lực giá ngự thượng phẩm pháp khí, vẫn không thể đột phá nhục thân của hắn. Cảm thụ lực lượng mênh mông trong cơ thể, Chu Tầm trong lòng vui mừng, thực lực của hắn lại độ tăng lên. Tu sĩ trúc cơ kỳ, hẳn là không ai có thể tạo thành uy hiếp cho ta. Chương 171, đại trưởng phu nên như thế. Chương 171, đại trưởng phu nên như thế. Thân thể luyện tập đột phá, cuộc sống lại trở về yên bình. Mỗi ngày đều tu hành, nghiên cứu tu chân trong nghề, thỉnh thoảng đến tĩnh tâm đỉnh thưởng trà, ngắm cảnh vòng xuyên hồ. Hướng thu dân trào, cũng sẽ buông cần câu cá, chẳng câu cá có cắn câu hay không. Chính là nguyện kẻ tới mắc câu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại 3 năm trôi qua, đây đã là năm thứ 6 ta đến Vong Xuyên Hồ. Trong thời gian này, 4 lá bùa lục nhị giai trung phẩm kia cũng đã nuôi dưỡng đến cực hạn, ta đổi lại 4 lá mới, tiếp tục nuôi dưỡng. Theo ta dự tính, uy năng của 4 lá bùa lục trung phẩm này đại khái tương đương với một kích của tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, vượt xa bùa lục nhị giai thượng phẩm thông thường. Năm nay ta 45 tuổi, độ cảm ứng linh căn của hắn hiện tại đã tăng lên đến 55 điểm. 2 gốc linh dược chuẩn tam giai có được từ Tôn Nguyên Thành, được hắn bồi dưỡng đến tam giai hạ phẩm, luyện hóa hấp thu toàn bộ, tăng thêm 4 điểm độ cảm ứng linh căn. Gốc linh dược nhị giai cực phẩm của Lâm gia thì được hắn nâng lên chuẩn tam giai, tăng thêm 1 điểm linh căn. Hơn 20 năm qua, hắn cuối cùng cũng đuổi kịp Vương Nhị Nhu. Bất quá linh dược cao giai trong tay hắn đã dùng hết, có thể thấy trước được, linh căn của hắn sẽ có một đoạn thời gian đình trệ ở 55 điểm. Ngoài ra, khối liệt hàn tinh có được lúc trước cũng đã hao hết nửa năm trước. Không có sự giúp đỡ của vật liệu phụ trợ, luyện thể thuật của ta lâm vào tiến trình cực kỳ chậm chạp. Tuy rằng hắn cũng gửi thư cho Tống gia, Đan Hải Các xuất Vân lão đạo nhờ giúp thu thập. Nhưng mấy năm trước bắt đầu, các loại linh tài, dược liệu ở Tư Quốc đều tăng giá, bảo vật đỉnh cấp đều tiếp bán, trên thị trường căn bản không mua được bảo vật ta cần. Mà hội đấu giá còn phải mấy năm nữa mới tổ chức. Về phần cầu trợ Chu Bất Khí, hắn cũng đã nghĩ đến phương án này, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Từ linh dược mà nói, hắn cần chính là linh dược nhị giai cực phẩm trở lên, với thân phận luyện đan sư nhị giai trung phẩm của hắn, hiện tại căn bản không dùng được, hắn thật sự không có lý do gì để thu thập. Nếu hắn là luyện đan sư nhị giai thượng phẩm, còn có thể nói được, nhưng dù sao vẫn chưa phải. Từ vật liệu mà nói, mấy loại vật liệu có thể phụ trợ tu luyện bách mạch luyện thể quyết đệ ngũ trọng đều là linh tài cao đẳng có thể dùng để chế tạo pháp bảo. Hắn càng không có lý do gì để thu thập. Một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ công khai thu thập linh tài pháp bảo, thật sự kỳ quái một chút. Tuy rằng trong kho báu của Bạch Vân Tiên Thành hiện tại nhất định là có, linh căn là căn bản tu luyện của ta, luyện thể thuật cũng liên quan đến thủ đoạn hộ đạo của ta. Xem ra là thời điểm ra ngoài một chuyến rồi. Ta lẩm bẩm tự nói. Từ khi 6 năm trước vào Vong Xuyên Hồ, ta chưa từng ra ngoài một lần. Với cường độ thần thức hiện tại của hắn, mượn tiên huyễn diện cụ, ngụy trang thành một tu sĩ giả đan, là không có vấn đề gì. Nếu có thể mượn thân phận tu sĩ giả đan, bất kể là linh dược chuẩn tam giai hay linh tài cao giai đều có tư cách tiếp xúc. Thêm vào đó là mấy vạn linh thạch trên người hắn, lấy xuống một hai món là không thành vấn đề. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, ta gọi Tống Di Thành đến, dặn dò vài câu, liền xông thẳng lên trời, hóa thành một đạo linh quang, nhanh chóng bay đi. Phong Quốc là một tu tiên quốc láng giềng phía nam của Tư Quốc, diện tích lớn hơn Tư Quốc không ít, nhưng thực lực tổng thể lại tương đương với Tư Quốc. Trong Phong Quốc có ba thế lực kết đan, lần lượt là Huyền Vân Tông, Thanh Vũ Môn và Du Mục Linh Tông ra. Trong ba nhà, Huyền Vân Tông thực lực mạnh nhất, trong tông có hai tu sĩ kim đan, Thái Thượng trưởng lão Huyền Vân Tử càng là tu vi kim đan trung kỳ. Tiếp theo là Du Mục Linh Tông ra, Tống gia truyền thừa ngàn năm, mỗi đời đều có tu sĩ kim đan, cực kỳ bất phàm. Thanh Vũ Môn thực lực yếu nhất, nhưng cũng là đại phái truyền thừa ngàn năm. Ba nhà chân bạc mà đứng, cùng nhau quản lý tòa tiên thành lớn nhất, cũng là duy nhất trong Phong Quốc Phong Nguyên Thành. Điểm đến của ta lần này chính là Phong Nguyên Thành này. Phong Nguyên Thành cực kỳ phồn vinh, trong thành có gần 10 vạn tu sĩ, bất kể là Bạch Vân Tiên Thành hay Quân Tiên Thành của Tư Quốc, đều không thể so sánh với nó. Phong Nguyên Thành có tên vì gần Phong Nguyên mà có. Phong Nguyên là một chiến trường thượng cổ của tu sĩ, chiếm diện tích không biết bao nhiêu ngàn vạn dặm, bên trong thai nghén vô số thiên tài địa bảo, còn có không ít bảo vật truyền thừa do tu sĩ thượng cổ lưu lại. Bất quá Phong Nguyên cũng cực kỳ hung hiểm, yêu thú, đầm lầy, ác linh, thậm chí là khe nứt không gian, bên trong đều có không ít. Phong Quốc nơi này chỉ là gần một bên của Phong Nguyên. Nghe đồn bên kia của Phong Nguyên là thánh địa tu tiên cực kỳ phồn vinh, thậm chí có tồn tại nguyên anh kỳ cảnh giới thứ tư. Có thể nói trong Phong Nguyên cơ hội rất lớn, nguy hiểm cũng rất lớn. Ngày này, bên ngoài Phong Nguyên thành, các màu linh quang từ bốn phương tám hướng bay đến, sau đó ở cách cửa thành 10 dặm hạ xuống. Đây là cấm không cấm chế của Phong Nguyên thành đang phát huy tác dụng. Lúc này, một đạo linh quang màu xanh biết từ phía bắc chạy đến. Nhìn kỹ lại, đạo linh quang màu xanh biết kia là một chiếc phi toa dài trượng, trên đó còn đứng một người đàn ông áo xanh. Người đàn ông thân hình tuấn lãng, khí chất bất phàm, giống như một khối mỹ ngọc. Điều kỳ lạ là, đạo linh quang này không bị ảnh hưởng bởi cấm không cấm chế, cứ bay thẳng đến cửa thành mới chậm rãi hạ xuống. Người này sao không bị cấm chế ảnh hưởng, chẳng lẽ ngay cả cấm chế cũng phân biệt đối xử sao? Lúc này, một thiếu niên mặc gấm vóc, khoảng 15-16 tuổi, vẻ mặt bất mãn nói. Nhìn vẻ ngoài của hắn, liền biết là một vị thế gia công tử vừa ra ngoài lịch lãm. "Tam công tử, cơ miệng." Nghe thấy lời này, một lão giả bên cạnh thiếu niên công tử sắc mặt đại biến, vội vàng khuyên can. "Sao, còn không cho nói, ta Tân Bất Ngự chưa từng chịu loại khí này." Thiếu niên nghe vậy càng thêm tức giận. "Ha ha, cấm không cấm chế của Phong Nguyên thành chỉ nhằm vào tu sĩ trúc cơ kỳ trở xuống, có thể không bị ảnh hưởng, chỉ có thể nói người vừa bay qua kia là bậc tiền bối kết đăng kỳ." Một người đàn ông trung niên bên cạnh cười ha ha nói. "Cái gì? Lại là bậc tiền bối kết đăng kỳ?" Thiếu niên nghe vậy mặt lập tức trở nên trắng bệnh, vội vàng nhìn về phía đạo độn quang màu xanh biết vụt qua kia. Thấy nó không có ý quay đầu lại, lúc này mới hơi yên tâm. "Tiểu tử, bây giờ ngươi còn có ý kiến gì không?" Hán tử trung niên thấy vậy, trêu chọc nói. "Nếu là bậc tiền bối kết đăng kỳ, tự nhiên có tư cách không xuống đi bộ." Giọng nói của thiếu niên ngày càng nhỏ. "Ha ha ha." Hán tử trung niên cười lớn. Thiếu niên đối với tiếng cười này làm như không nghe thấy, nhìn đạo độn quang hạ xuống ở cửa thành, ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Dùng âm thanh chỉ có thể tự mình nghe được lẩm bẩm nói, đại trượng phu nên như thế. Hơn 100 năm sau, Tân Bất Ngự cũng trở thành tu sĩ kim đan. Khi hắn mang theo cháu trai của mình bay qua cấm không cấm chế này, cháu trai nhỏ của hắn hỏi hắn một vấn đề: "Ông nội, vì sao chúng ta không cần đi từ ngoài thành vào?" Tân Bất Ngự nhớ lại hơn 100 năm trước, khi mình còn là thiếu niên nhìn thấy bóng lưng kia. "Ta tự nhiên không biết hành vi của mình mang đến ảnh hưởng như thế nào cho một thiếu niên của Phong Quốc. Nếu biết cũng chỉ cười trừ cho qua." Lúc đó hắn đã trở thành trời của mấy tu chân quốc xung quanh. Bốn phía Phong Nguyên thành đều là tường thành cao trăm trượng, cửa thành cực kỳ hùng vĩ, phía trên khắc họa không ít phù văn. Với kiến thức của ta tự nhiên có thể nhìn ra, cửa thành này là trải qua chế tạo đặc biệt, tương đương với một kiện pháp khí đặc biệt. Ở cửa thành có hai đội thủ vệ, đều là tu vi luyện khí hậu kỳ. Bọn họ mặc linh giáp chế thức thượng phẩm, tay cầm trường qua chế thức. Ngoài ra, còn có một người trung niên mặc pháp bảo chế thức màu xanh lam ngồi trước một cái bàn, và một thanh niên đang nói chuyện gì đó, sau đó lấy ra một cái lệnh bài chuẩn bị giao cho thanh niên. Đồng nhiên, người trung niên nhìn thấy ta từ trên trời giáng xuống, sắc mặt biến đổi. Vội vàng đứng dậy, đi đến trước mặt ta không người hành một đại lễ. "Vạn bối Văn Nhân Thành, bái kiến tiền bối." Mà hai đội hộ vệ kia cũng lần lượt chắp tay hành lễ. Ta xua tay, "Ta lần đầu đến Phong Nguyên Thành, không biết vào thành có quy củ gì không. Nếu là tu sĩ bình thường, muốn ở lại Phong Nguyên Thành, mỗi năm cần nộp một khối linh thạch phí tổn, bất quá tiền bối là cao nhân kết đan, tự nhiên là miễn phí. Tu sĩ Phong Nguyên Thành gần 10 vạn, chỉ riêng hạng mục này, mỗi năm liền có thu nhập 10 vạn linh thạch. Còn mời tiền bối theo ta, làm thủ tục thông hành lệnh bài, nếu không có lệnh bài đi lại trong thành, sẽ bị trận pháp cảm ứng được, dẫn đến chấp pháp tu sĩ." Ta gật đầu, sau đó dẫn Chu Tầm đến trước cái bàn kia. "Tiền bối mời ngồi." Người trung niên dùng tay áo lau lau cái ghế hắn đã ngồi qua. Ta không từ chối, ngồi thẳng xuống. Mà người trung niên thì lấy ra một cái lệnh bài màu đen huyền, đánh ra một đạo pháp quyết, hoàn toàn không để ý đến vị thanh niên đang đứng bên cạnh. Sau đó người trung niên cung kính đem cái lệnh bài này giao cho ta, tiền bối còn mời rót vào một tia pháp lực, cái lệnh bài này liền kích hoạt sử dụng, chỉ cần Phong Nguyên Thành còn một ngày, tiền bối liền có thể cầm cái lệnh bài này tiến vào Phong Nguyên Thành, bất kể ở bao lâu cũng được. Ta nhận lấy, đem nó treo ở bên hông. Đa tạ tiểu hữu rồi. Sau đó xoay người tiến vào trong thành. Mà lúc này, vị trung niên kia mới đem lệnh bài đưa cho thanh niên đã đứng bên cạnh hồi lâu. Hết chương này, chương 172, bán sỉ. Chương 172, bán sỉ. Phía sau cổng thành là một con đường rộng hơn 10 trượng, đây là trục đường chính của thành Phong Nguyên, lưu lượng người cực lớn. Dọc theo trục đường chính đi về phía bắc, hai bên san sát đủ loại kiến trúc, mái ngói chạm trổ tinh vi, vô cùng hùng vĩ trắng lệ. Thiên Tinh Các, Linh Bảo Lâu, Lãnh Nguyệt Hiên, Duyệt Lai Cư, Chu Tầm lần lượt nhìn qua, thậm chí còn nhìn thấy một kiến trúc vô cùng quen thuộc Bách Bảo Các. Không ngờ Phong Quốc cũng có Bách Bảo Các. Quả không hổ là đại thương hội có tu sĩ kết đan làm chỗ dựa. Lần này hắn đến thành Phong Nguyên, một là vì thành này cực kỳ phồn vinh, vượt xa cả thành Quân Thiên, ở đây mua được bảo vật xác suất lớn hơn. Hai là ở đây không ai nhận ra hắn, những chiến lợi phẩm trong tay hắn đem ra bán ở đây sẽ không gây ra phiền phức. Phải biết rằng trong tay hắn chỉ riêng cực phẩm pháp khí đã có hơn 10 kiện. Tiền bối xin dừng bước. Ngay khi Chu Tầm định bước về phía trước, chuẩn bị dạo một vòng, một giọng nói thanh thúy từ phía sau lưng truyền đến. Chu Tầm quay đầu nhìn lại, một bóng dáng nhỏ nhắn từ góc sau cổng thành lao ra. Thì ra là một thiếu nữ thanh tú 12-13 tuổi, chỉ có tu vi luyện khí tầng 1, xem ra mới bước vào con đường tu luyện không lâu. Chuyện gì? Chu Tầm mặt không biểu cảm hỏi. Vạn bối Ôn Tư Nguyệt, bái kiến tiền bối. Thiếu nữ nhanh chân đi tới trước mặt Chu Tầm, cung cung kính kính thi một đại lễ. Thiếu nữ này ăn mặc giản dị, trên tay đầy những vết chai sạn, dường như cuộc sống khá vất vả, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự tích cực và hy vọng. Tiền bối có vẻ là lần đầu đến thành Phong Nguyên, chắc chắn còn lạ lẫm với tình hình nơi đây. Tư Nguyệt tuy không tài cán gì, nhưng lại là người bản địa sinh ra và lớn lên ở đây, đối với mọi ngóc ngách của thành Phong Nguyên đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Nếu tiền bối không chê, Tư Nguyệt nguyện làm hướng đạo cho tiền bối, bất kể tiền bối muốn đi đâu hoặc muốn làm gì, Tư Nguyệt đều có thể dẫn đường. Nếu tiền bối thấy hài lòng, thưởng cho Tư Nguyệt một chút linh tệ, Tư Nguyệt sẽ vô cùng cảm kích. Cũng được. Chu Tầm gật đầu, mình lần đầu đến thành Phong Nguyên, có một người hướng đạo như vậy cũng không tệ. Vậy ngươi giới thiệu cho ta biết thành Phong Nguyên này có những thế lực nào? Thành Phong Nguyên được xây dựng đã mấy ngàn năm, thế lực lớn nhất trong thành, đương nhiên là Huyền Vân Tông, Thành Vũ Môn và Tống Gia. Ba nhà cùng nhau khống chế toàn bộ tiên thành, ngoài ra, còn có Bách Bảo Các, Bách Duyệt Lâu và các thương minh lớn khác. Mỗi nhà đều cất giữ đủ loại kỳ chân dị bảo, nếu tiền bối muốn mua pháp khí, thì đến Bách Bảo Các chắc chắn không sai. Nghe nói Bách Bảo Các này, ở mấy quốc gia tu chân đều có chi nhánh đấy. Ngoài ra, nơi bán linh thú có Linh Thú Viện, nơi bán khôi lỗi có Bách Xảo Viện, muốn thử đồ ăn ngon có thể đến Duyệt Lai Cư. Ồ, nơi này còn có khôi lỗi để bán. Chu Tầm kinh ngạc nói. Hắn tuy có được truyền thừa khôi lỗi thuật, nhưng bản thân lại không rảnh tay luyện chế, khôi lỗi vẫn chỉ có 9 con thu được. Nếu có thể mua thêm một ít mang về, cũng là một lựa chọn không tồi. Tiếp đó, thiếu nữ thao thao bất tuyệt, giới thiệu toàn bộ các thế lực lớn, cửa hàng lớn của thành Phong Nguyên một lượt. Đúng rồi, nếu tiền bối muốn đi dạo, còn có Tây Quảng Trường, nơi các tu sĩ bình thường bày sạp, ở đó rất náo nhiệt. Thiếu nữ vừa nói, vừa lộ ra vẻ mặt hân hoan. Người còn nhỏ như vậy, sao đã ra ngoài làm cái nghề phong tín tử này rồi? Chu Tầm tùy ý hỏi. Muốn ở lại thành Phong Nguyên, mỗi năm cần nộp một khối linh thạch, nếu không ra ngoài làm việc, Tư Nguyệt sẽ bị đuổi đi. Thiếu nữ bình tĩnh đáp, trong giọng nói không hề có chút buồn bã nào. Vậy cha mẹ ngươi đâu? Họ đều không còn nữa. Lúc này, thiếu nữ mới cúi đầu xuống, trong giọng nói mang theo một tia bị thương. Ngươi hãy dẫn ta đến Bách Duyệt Lâu. Nghe thiếu nữ giới thiệu một vòng, Bách Duyệt Lâu là một trong những cửa hàng tổng hợp hàng đầu của toàn thành Phong Nguyên, thu mua số bảo vật trong tay Chu Tầm, chắc chắn không thành vấn đề. Được thôi, tiền bối đi theo ta là được. Một lát sau, hai người đến trước một tòa cao ốc chiếm diện tích trăm trượng, cao 5 tầng. Tiền bối, chính là nơi này. Thiếu nữ chỉ vào tấm biển phía trên. Chỉ thấy trên mái hiên, chạm trổ tinh xảo, ở giữa treo một tấm biển, trên đó viết ba chữ lớn Bách Duyệt Lâu. Thiếu nữ vừa nói, vừa ngó nghiêng vào bên trong, lộ ra vẻ mặt vô cùng ước ao. Đi thôi, vào trong. Chu Tầm mở miệng nói. Tiền bối, bên trong Bách Duyệt Lâu đều là những bảo vật thượng hạng, chỉ tiếp đại tu sĩ luyện khí hậu kỳ trở lên. Tư Nguyệt tu vi thấp kém, không thể vào trong. Đi cùng ta là được. Chu Tầm thản nhiên nói, sau đó chắp tay sau lưng bước vào. Thiếu nữ nghe vậy, do dự một hồi, cũng nhanh chân đi theo. Bước vào đại sảnh, một tiểu nhị áo xanh tiến lên nên đón, cung cung kính kính hành lễ. Chào vị tiền bối này, không biết tiền bối muốn mua bảo vật gì? Chu Tầm liếc nhìn, tầng một đều là những bảo vật dành cho luyện khí kỳ, không có gì hấp dẫn hắn. Kim Vẫn Sa, Long Ngâm Tinh. Chu Tầm nói ra mấy loại thiên tài địa bảo, chính là những vật liệu phụ trợ cần thiết cho hắn tu luyện bách mạch luyện thể quyết tầng thứ 5. Nghe thấy những cái tên này, sắc mặt tiểu nhị lại biến, lập tức hiểu ra người trước mắt chắc chắn là một tiền bối tu vi cao thâm. Thế là cung kính thi thêm một lễ, những bảo vật này quá chân quý, vãn bối không có quyền xử lý, xin mời tiền bối đến nhã thất, lát nữa trưởng quý của chúng tôi sẽ đích thân tiếp đãi. Chu Tầm gật đầu, chỉ vào Ôn Tư Nguyệt bên cạnh, dặn dò tiểu nhị, đây là vãn bối của ta, các ngươi tiếp đãi cho tốt. Sau đó quay sang thiếu nữ, mở miệng nói, ngươi và ta quen biết một trận, cũng coi như có duyên, bảo vật ở tầng một ngươi cứ chọn một món. Tiền bối yên tâm, vị tiểu thư này vãn bối sẽ đích thân tiếp đãi. Sau đó, Chu Tầm được một tiểu nhị khác dẫn lên nhã thất ở tầng 2. Thiếu nữ nghe vậy mừng rỡ, mắt sáng rực lên, đi theo tiểu nhị xem chỗ này nhìn chỗ kia. Cái này lấy cho ta xem. Cái này. Vào nhã thất không lâu, một lão giả mặc áo gấm, tóc hoa râm bước vào, tu vi trúc cơ trung kỳ. Lão giả vừa bước vào cửa, liếc nhìn Chu Tầm, sắc mặt đại biến, lập tức đổi sang vẻ cung kính, vạn bối Hoàng Vũ, tạm làm trưởng quỹ Bách Duyệt lâu, bái kiến vị tiền bối này, tiền bối giá lâm, Bách Duyệt lâu có chỗ thất lễ mong tiền bối thứ tội. Vừa nói vừa chắp tay cúi người thi một đại lễ. Chu Tầm khoát tay áo, trưởng quỹ không cần đa lễ, ta đến đây có một mối làm ăn muốn bàn với ngươi. Xin mời tiền bối chỉ thị. Lão giả thận trọng đáp, không biết chỗ các ngươi có thu mua pháp khí, phù lục và yêu thú hay không? Đương nhiên là có thu mua, không biết tiền bối có bao nhiêu. Lão giả nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Chu Tầm vung tay lên, từng đạo linh quang từ bên hông hắn bay ra, hóa thành từng kiện bảo vật, rơi xuống đất, chất thành một đống. Tất cả đều ở đây. Nhìn đống bảo vật chất thành một ngọn núi nhỏ trước mắt, lão giả trợn tròn mắt. Nhiều như vậy. Sau đó từng kiện kiểm kê lại. Pháp khí có đến gần 100 kiện, chỉ riêng cực phẩm pháp khí đã có hơn 10 kiện. Ngoài ra còn có một lượng lớn yêu thú tài liệu, các loại phụ lục, từ nhất giai trung phẩm đến nhị giai hạ phẩm, cái gì cũng có. Nhiều bảo vật như vậy, dù là hắn, vị trưởng quý của Bách Duyệt các này, cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Chuyện phàm nhân mở chiếu rồi, khá thích nhân vật ôn tư người này, nên tốn chút bút mực. Chương 173, Lịch Phi Vũ. Chương 173, Lịch Phi Vũ. Mấy thứ này, ngươi xem rồi định giá đi. Chu Tầm nhạt mẹo nói một câu, sau đó nâng chén linh trà, từ từ nhấm nháp. Một lát sau, lão nhân kiểm kê xong, suy nghĩ một hồi, thăm dò đưa ra một cái giá, 37.000 linh thạch, ngài thấy thế nào? Nghe được con số này, Chu Tầm gật đầu. Cứ theo giá này đi. Đúng rồi, chỗ các ngươi có linh dược chuẩn tam giai trở lên để bán không? Vừa rồi ở lầu 1, Chu Tầm thấy nơi này còn có linh dược để bán, thế là tiện thể hỏi một câu. Đương nhiên, linh dược nhị giai cực phẩm cũng có. Vừa nói Chu Tầm lại bổ sung một câu. Lão nhân nghe vậy, cười khổ lắc đầu, linh dược từ nhị giai cực phẩm trở lên đều là vật cực kỳ hiếm thấy trên đời, đặt ở những cửa hàng chuyên bán linh dược kia, không phải là trấn điếm chi bảo thì cũng là báu vật hiếm có, tiểu điếm thực sự không có vật này, mong tiền bối thứ tội. Chu Tầm nghe vậy không hề bất ngờ, hắn chẳng qua là có ý thử thời vận mà thôi. Vậy Kim Vẫn Sa, Long Ngâm Tinh thì sao? Chu Tầm tiếp tục hỏi. Nếu tiền bối đến sớm hơn, thì vẫn còn một khối Long Ngâm Tinh nặng 4 lạng 5 tiền, đáng tiếc bảo vật này nửa năm trước đã bị một vị tiền bối khác mua đi rồi. Lão nhân con người đáp. Bất quá, nếu tiền bối muốn, vạn bối biết một nơi, có lẽ có loại bảo vật này. Ngươi cứ nói thử xem. Chu Tầm lộ ra vẻ hứng thú. 2 tháng nữa, sẽ tổ chức một buổi trao đổi của tu sĩ kết đăng kỳ, tiền bối nếu có thể tham gia, có lẽ sẽ có thu hoạch. Trao đổi của tu sĩ kết đan. Chu Tầm lẩm bẩm mấy chữ này, trong lòng hơi động. Không sai, sư tôn của vạn bối chính là một trong những người phát động buổi trao đổi này, cho nên vạn bối mới biết tin tức này. Lão nhân giải thích một câu. Không biết được tổ chức ở đâu. Chính là ở Bách Duyệt lâu của chúng ta, tiền bối nếu có ý định, vạn bối có thể bẩm báo với sư tôn. Sư phụ ta rất thích kết giao với đồng đạo, nghe được tin tức của tiền bối, nhất định sẽ rất vui mừng. Đúng rồi, xin tiền bối lưu lại danh hiệu. Bản tọa Lịch Phi Vũ. Chu Tầm nhạt nhẽo nói. Thì ra là Lịch tiền bối, xin tiền bối chờ một lát, số lượng linh thạch hơi nhiều, vạn bối cần phải điều động từ trong kho. Lão nhân chắp tay, sau đó xoay người rời khỏi nhà thất. Một lát sau, lão nhân trở lại, trong tay cầm một chiếc túi chứa đồ. Bên trong có tổng cộng 370 viên trung phẩm linh thạch, xin tiền bối kiểm kê. Chu Tầm tiếp lấy xem xét, chính xác không sai, thế là đứng dậy rời đi. Đến lầu 1, Ô Tư Nguyệt đã đợi ở đó rồi. Chọn lựa thế nào rồi, có bảo vật nào vừa ý không? Chu Tầm khẽ cười nói. Ô Tư Nguyệt không người hành lễ, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định, Tư Nguyệt là hướng dẫn mà tiền bối thuê, Tư Nguyệt chỉ nhận phí hướng dẫn là được, bảo vật ở đây quá quý trọng, Tư Nguyệt không thể nhận. Thật sự không cần. Chu Tầm ngạc nhiên nói. Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết thiếu nữ này sống ở Phong Nguyên thành rất túng thiếu, vậy mà có thể chống lại sự dụ dỗ của bảo vật. Phải biết rằng tuy là ở lầu 1, cũng không thiếu những vật giá gần 100 linh thạch, thiếu nữ nếu chọn những bảo vật như vậy, Chu Tầm tự nhiên sẽ không nuốt lời. Thiếu nữ nếu đổi chúng thành linh thạch, chắc chắn có thể giải quyết được khó khăn của nàng. Cơ hội như vậy, nữ tử này lại từ chối. Nữ tử này phẩm hạnh tốt, thật sự là hiếm thấy. Chỉ tiếc, ta chuyến này là hóa thân thân phận mà đến, nếu không thu nàng làm đệ tử ký danh cũng không phải là không thể. Chu Tầm thầm nghĩ. Đa tạ tiền bối hảo ý, Tư Nguyệt không thể nhận. Thiếu nữ kiên định lắc đầu. Được thôi. Chu Tầm gật đầu, trong ánh mắt cung kính của trưởng quỹ, đi ra ngoài. Ra ngoài rồi, Chu Tầm lại đến Bách Xảo viện. Đáng tiếc nơi này bán đều là khôi lỗi nhất giai, đối với Chu Tầm mà nói, không có giúp ích gì lớn. 2 con khôi lỗi nhị giai hạ phẩm ít ỏi cũng là hàng không bán, Chu Tầm chỉ đánh tiếp nối rời đi. Tiếp đó, Chu Tầm lại chạy khắp các cửa hàng linh dược lớn trong Phong Nguyên thành, đáng tiếc chân quý nhất cũng chỉ là một gốc linh dược nhị giai thượng phẩm. Không có linh dược nhị giai cực phẩm mà hắn cần. Về phần kim vẫn thạch và long ngâm kim Chu Tầm cũng không mua được. Xem ra, chỉ có thể đợi buổi trao đổi cấp kết đan kia thôi. Tu sĩ mạnh nhất phong quốc tu vi chỉ là kim đan trung kỳ, hắn không cần lo lắng tu vi bị nhìn thấu. Sau đó, Chu Tầm tìm một khách sạn tạm thời ở lại. Bên cạnh khách sạn, Tư Nguyệt, mấy ngày nay đa tạ ngươi dẫn đường, tiết kiệm cho ta không ít phiền phức. Nhìn thiếu nữ trước mắt, Chu Tầm lộ ra vẻ hài lòng. Có thể phục vụ tiền bối là vinh hạnh của Tư Nguyệt. Thiếu nữ mắt rất to, vẻ mặt chân thành và mong đợi. Chu Tầm khẽ mỉm cười, sau đó tay vu vào túi chứa đồ, mấy món bảo vật xuất hiện trong tay. Là một tán tu, muốn đứng vững trong giới tu tiên, tốt nhất vẫn là nên học được một môn kỹ nghệ. Cuốn sách này ghi lại một môn phù đạo truyền thừa nhị giai hạ phẩm, ngươi cứ cất kỹ, chăm chỉ nghiên tập. Ta thấy ngươi tâm tư linh xảo, phù đạo hẳn là có chút thiên phú. Nếu có thể học được chế phù, cũng coi như có một phương pháp an thân lập mệnh. Vừa nói lại đưa một cây bút phù màu vàng qua. Cây bút phù này là ta khi còn nhỏ sử dụng qua, cũng tặng cho ngươi. Còn có mấy sấp phù giấy cấp thấp, linh mực này. Ta hai tháng này đều ở trong khách sạn này, có gì không hiểu, có thể đến hỏi ta. Tiền bối, ta. Ôn Tư Nguyệt mắt đỏ hoe, sau đó quỳ xuống dập đầu mấy cái. Tục ngữ nói dạy người ta cách câu cá hơn là cho người ta con cá, vị tiền bối này thật sự là đang vì nàng suy nghĩ, ngoài cha mẹ ra, chưa từng có ai đối xử tốt với nàng như vậy. Tiền bối đại ân, Tư Nguyệt làm sao báo đáp, không biết tiền bối danh hiệu. Bản tọa năm đó cũng là tán tu xuất thân, hiểu rõ sự gian nan của tu sĩ tầng dưới chót, ngươi phẩm hạnh tốt, khiến người ta thưởng thức, ngươi tương lai nếu có thành tựu, chớ quên sơ tâm ngày hôm nay. Về phần danh hiệu, không nhắc cũng được. Dạ, Tư Nguyệt ghi nhớ lời dạy của tiền bối. Chu Tầm tu luyện đến bây giờ, trong giới tu tiên cũng coi như có một chỗ đứng, gặp được người có thể tạo, thỉnh thoảng bày ra một chút cơ duyên, cũng không phải là không thể. Những tu sĩ đại năng được ghi chép trong giới tu tiên, thường hay du hy nhân gian, để về hậu bối. Rất nhanh, hai tháng thời gian trôi qua. Dưới sự chỉ dạy của Chu Tầm bị phù sư nhị giai trung phẩm này, Ô Tư Nguyệt đã trở thành một phù sư học đồ, có thể vẽ những phù tịnh ý lìa đơn giản nhất. Nữ tử này đối với phù đạo, quả thật có không ít thiên phú. Sáng sớm hôm đó, Chu Tầm ăn xong cơm linh mễ, liền thẳng đường đến Bách Duyệt lâu. Hôm nay chính là ngày tổ chức buổi trao đổi kia. Thời gian trước, dưới sự giới thiệu của trưởng quỹ Bách Duyệt lâu, Chu Tầm quen biết sư tôn của hắn, một vị lao bài giả đàn tu sĩ gần 400 tuổi Văn Dương chân nhân. Tầng 5 Bách Duyệt lâu chính là địa điểm tổ chức buổi trao đổi lần này. Bước vào tầng 5, bên trong vẫn chỉ có 3 tu sĩ. Người có khuôn mặt thanh tú, một thân thanh sam trung niên, chính là Văn Dương chân nhân. Hai người còn lại, một người là hán tử mặt đen, còn một người là lão nhân râu tóc bạc trắng, đều là giả đàn tu sĩ, bất quá Chu Tầm trước đó không có biết. Lệ đạo hưu đến rồi. Văn Dương chân nhân vừa thấy Chu Tầm đi vào, khách khí chào hỏi, sau đó hướng mọi người giới thiệu, vị này là Lịch Phi Vũ Lệ đạo hưu, tu sĩ Việt quốc, vừa hay du lịch đến đây. Chương 174, linh dược nhị giai cực phẩm, các ngươi không cần. Ta cần. Chương 174, linh dược nhị giai cực phẩm, các ngươi không cần. Ta cần. Lệ đạo hưu đã đến. Văn Dương chân nhân vừa thấy Chu Tầm tiến vào, khách khí chào hỏi, sau đó hướng mọi người giới thiệu, vị này là Lệ Phi Vũ Lệ đạo hưu, tu sĩ Việt quốc, vừa bạn du lịch đến đây. Hai người còn lại, một vị là Hắc Diện đại hán, một vị khác thì râu tóc bạc trắng lao giả, đều là giả đàn tu sĩ, nhưng Chu Tầm trước đây chưa từng quen biết. Việt quốc là một tu chân quốc ở phía đông của Tư quốc, thực lực mạnh hơn Tư quốc không ít. Mô gia Tần Vương đã gặp Lệ đạo hữu. Hắc Diện đại hán chắp tay chào hỏi. Tần đạo hữu là luyện thể tu sĩ, một thân thực lực mạnh mẽ, so với kim đan tu sĩ cũng không hề kém cạnh. Văn Dương đạo hữu bên cạnh cười nói thêm, đã gặp Tần đạo hữu. Chu Tầm chắp tay đáp lễ. Vị bạch phát lão giả kia lại ngồi trên ghế, không hề nhúc nhích. Vị này là Tống Chí Mông Tống lão. Tống lão là luyện đan đại sư tam giai nổi tiếng của phong quốc ta. Đã gặp Tống lão. Chu Tầm thi lễ. Ừ. Lão giả nhàn nhạt đáp một tiếng. Tống lão tính tình lạnh nhạt, Lệ đạo hữu đừng trách. Văn Dương chân nhân có chút xấu hổ, truyền âm giải thích một câu. Không sao. Chu Tầm đáp. Hắn đến đây chẳng qua là muốn đổi mua một vài bảo vật mà thôi, đối với sự lạnh nhạt của lão giả này, không để trong lòng. Huống chi người này là luyện đan sư tam giai, luận địa vị không hề thua kém kim đan tu sĩ, có biểu hiện như vậy, cũng là chuyện thường tình. Sau đó Chu Tầm ngồi xuống bên cạnh Văn Dương chân nhân. Không lâu sau, một trung niên uy nghiêm mặc tử bào bước vào. Vừa vào, Văn Dương chân nhân ba người đều đứng lên. Chu Tầm thấy vậy, cũng đứng dậy theo. Đã gặp Huyền Thanh Tử tiền bối. Người này chính là một vị kim đan tu sĩ khác của Huyền Vân Tông. Giả đan tu sĩ tuy rằng cùng kim đan tu sĩ đều ở cảnh giới tu hành thứ ba, nhưng pháp lực, thần thức của giả đan tu sĩ chỉ bằng năm thành của kim đan tu sĩ, vì vậy nhiều kim đan tu sĩ không coi giả đan tu sĩ là đạo hữu cùng giai, mà phần lớn giả đan tu sĩ cũng thường tự coi mình là văn bối. Tống Chí Mông bởi vì thân phận luyện đan đại sư tam giai của mình, thêm vào đó Tống gia cũng là một trong ba thế lực lớn của phong quốc, không hề sợ hãi Huyền Thiên Tông, vì vậy chỉ xưng hô là đạo hữu. Về phần Tần Phương và Văn Dương chân nhân, hai người chỉ là giả đàn tu sĩ độc thân, tự nhiên không có loại tự tin này, chỉ có thể tự coi mình là văn bối. Tần Phương này được xưng là thực lực có thể sánh ngang kim đan tu sĩ, nhìn hành động vừa rồi của hắn, có chút khoa trương rồi. Chu Tầm thầm nghĩ trong lòng. Mấy vị đạo hữu khách khí rồi trung niên đảo mắt nhìn mọi người, ha ha cười, đối với cách xưng hô của Tống lão, không hề để ý ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Chu Tầm, lộ vẻ dò xét. Vị đạo hữu này nhìn lạ mặt, chẳng lẽ là đồng đạo mới tấn thăng gần đây? Ồ, vị này là Lệ Phi Vũ Lệ đạo hữu, đến từ Việt quốc, du lịch đến Phong Nguyên thành của chúng ta, ta vì vậy mời hắn đến tham gia hội giao dịch của chúng ta. Lúc này Văn Dương chân nhân giải thích. Trung niên gật đầu, cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Một canh giờ sau, toàn bộ tầng 5 đã ngồi đầy, tổng cộng hơn 20 người, đều là tu sĩ giả đàn cảnh trở lên. Kim đan tu sĩ có 2 người, ngoài vị Huyền Thanh tử kia, còn có một vị là đại trưởng lão của Thanh Vũ môn Tiên Dương chân nhân. Nếu chư vị đều đã đến đông đủ, hội giao dịch liền bắt đầu thôi. Văn Dương chân nhân đứng lên, chắp tay với bốn phía. Quy tắc của hội giao dịch lần này vẫn giống như trước đây, mỗi một vị đạo hữu đều có thể lấy ra bảo vật của mình, nếu có đạo hữu đáp ứng, hai vị sẽ tự giao dịch, nếu có nhiều đạo hữu để ý một kiện bảo vật thì do người sở hữu bảo vật tự quyết định giao dịch với ai. Tiếp theo xin phép để ta ném đá dò đường. Văn Dương chân nhân cười ha ha, tay vớt lên eo, mấy đạo linh quang xuất hiện trên bàn trước mặt. Huyền thiết chi tinh, lão phu hao phí mấy năm mới lấy được một khối như vậy, nặng 7 lạng 9 tiền, đổi lấy linh thạch 3 bạc khối. Văn Dương chân nhân cầm lấy một khối vật liệu đen kịt, hình dáng kim loại, cười híp mắt nói: "Huyền thiết chi tinh là tinh hoa được tu sĩ cảnh giới thứ 3 sử dụng đan hỏa, chiết xuất từ huyền thiết, việc chiết xuất vật này tốn khá nhiều thời gian, cũng chỉ có giả đàn tu sĩ tu vi không thể tăng trưởng, có nhiều thời gian rảnh mới làm loại chuyện này. Huyền thiết chi tinh miễn cưỡng có thể dùng để chế tạo một vài pháp bảo hạ phẩm, cũng có thể dùng làm vật liệu phụ trợ thêm vào pháp khí, sẽ tăng cường đáng kể uy năng của pháp khí." Chu Tầm khi giết Tôn Nguyên Thanh từng có được một chiếc khiên màu xanh, trong đó có thêm một lượng nhỏ huyền thiết chi tinh, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Đặt trong cực phẩm pháp khí, đều là những thứ đứng đầu. "Ta chế tạo khôi lỗi đang cần vật này, khối thiết tinh này ta muốn." Lúc này một lão giả mặc hồng bào, tóc hạc mặt trẻ thơ đứng lên, đến trước mặt Văn Dương chân nhân, lấy ra mấy trăm trung phẩm linh thạch. Người này là một trong số những giả đàn tu sĩ lớn tuổi nhất của Tư Quốc, tuổi gần 450 tuổi, cực kỳ si mê khôi lỗi chi đạo. "Nguyên lai là Hồ đạo huynh, xin mời nhận lấy." Văn Dương chân nhân liếc nhìn đống linh thạch chất thành đống nhỏ, số lượng không sai, liền cười ha ha đem huyền thiết chi tinh đưa cho trung niên hồng bào. Giao dịch đầu tiên thành công, mọi người đều vui vẻ. Ngay sau đó, Văn Dương chân nhân lại lấy ra mấy loại linh tài chân quý, tổng cộng đổi được gần 10 vạn khối linh thạch. "Không hổ là giả đan chân nhân, gia sản thật sự phong phú." Chu Tầm cảm khái nói. Hắn hiện giờ trong túi trữ vật có hơn 8 vạn khối linh thạch, vốn tưởng rằng đã đủ giàu có rồi, nhưng so với giả đan tu sĩ, lập tức trở nên lu mờ. Phải biết rằng, hắn cơ duyên không ngừng, chỉ tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không biết đã tiêu diệt bao nhiêu. Sau Văn Dương chân nhân, liền đến Tiên Tần Vương, chỉ thấy hắn lấy ra mấy hộp ngọc, có chút ngại ngùng mở miệng: "Các ngươi cũng biết ta là luyện thể tu sĩ, luyện thể một đạo hao phí cực lớn, vì vậy không để lại gì nhiều thiên tài địa bảo, ở đây có 4 gốc linh thực nhị giai cực phẩm, vị đạo hữu nào để ít thì cứ ra giá giá cả hợp lý." Tần Mỗ liền bán luôn: "Lão Tần, ở đây đều là đạo hữu kết đăng kỳ, ngươi lấy ra mấy gốc linh dược nhị giai, không phải là qua loa cho xong đây chứ? Nếu là một nguyên sâm loại linh dược chân quý có thể luyện chế diên thọ đan thì còn được, nhưng mấy gốc này, rõ ràng đều là vật tầm thường, ngươi như vậy có chút keo kiệt rồi đấy." Một lão giả hắc bào lớn tiếng, lộ ra một tia bất mãn. "Một nguyên sâm?" Chu Tầm trong lòng khẽ động. Năm đó trong chiến lợi phẩm của Tôn Nguyên Thành, Chu Tầm đã có được một gốc một nguyên sâm nhị giai cực phẩm, bởi vì vật này chân quý, vượt xa linh dược tầm thường. Chu Tầm đem nó bồi dưỡng đến chuẩn tam giai, cũng không đem nó hấp thu, tăng lên linh căn, mà là định tìm cơ hội đổi lấy linh dược cao giai hơn. Lúc này nghe được lời của lão giả hắc bào, bản thân dường như đã đánh giá thấp giá trị của vật này, dường như một nguyên sâm này giữa giả đàn tu sĩ cực kỳ được ưa chuộng. Suy nghĩ một chút, Chu Tầm liền đoán ra đại khái nguyên nhân. Giả đàn tu sĩ không thể tiến thêm, thọ nguyên vì vậy vĩnh viễn bị kẹt ở đại hạn 500 tuổi. Vì vậy những vật kéo dài tuổi thọ đối với bọn họ mà nói càng thêm chân quý. Đây là phương pháp duy nhất để bọn họ tăng cao tuổi thọ. Một nguyên sâm nhị giai cực phẩm có thể luyện chế diên thọ đan nhị giai cực phẩm, cho dù là đối với giả đàn tu sĩ mà nói cũng có tác dụng không nhỏ. Mà gốc của mình lại còn đã bồi dưỡng đến chuẩn tam giai rồi. Chương 175, đại cơ duyên. Chương 175, đại cơ duyên. "Lữ Bát, ngươi im miệng cho ta." Tần Phương nghe vậy có chút giận dữ, quát thẳng: "Tần huynh, không phải lôi ưng của ngươi vừa mới sinh một quả trứng thú sao? Chi bằng lấy ra, ta nghĩ chư vị đạo hữu đều rất có hứng thú." Một vị trung niên nho sinh khác cười hì hì nói: "Tần Phương có một con lôi ưng nhị giai cực phẩm, tốc độ cực nhanh, không thua gì tu sĩ giả đàn, là một trong những linh thú bay lượn hàng đầu. Bọn hắn đều vô cùng thèm muốn. Khi biết lôi ưng của hắn sinh một quả trứng thú, không ít người đến cửa cầu xin, nhưng đều bị Tần Phương từ chối." Tần Phương nghe vậy cười hắc hắc: "Quả trứng thú này của ta là để lại cho cháu trai ta." Những người còn lại nghe vậy đều lộ vẻ tiếc nuối, rồi lắc đầu: "Về phần mấy gốc linh dược nhị giai cực phẩm kia, không một ai hứng thú." Chu Tầm nhìn thấy 4 gốc linh dược nhị giai cực phẩm kia, trong lòng mừng như điên. Thế là không chút do dự mở miệng: "4 gốc linh dược này 2.5 vạn linh thạch bán cho ta, thế nào?" Tần Phương nghe thấy lời Chu Tầm nói, cũng lộ ra nụ cười, hắn không ngờ thật sự có người muốn, rất tốt, 2.5 vạn linh thạch liền được. Thế là Chu Tầm từ trong túi trữ vật, đếm ra 250 mai trúng phẩm linh thạch, đi đến trước mặt Hắc Diện đại hán, đem 4 hộp ngọc kia thu hết vào túi. Có 4 gốc linh dược nhị giai cực phẩm này, đủ để nâng độ cảm ứng linh căn của hắn lên 59 điểm. Có thể lấy được mấy gốc linh dược này, chuyến đi này không uổng phí. Chu Tầm trong lòng rất hài lòng. Sau Tần Phương, lại có mấy vị tu sĩ giả đàn lấy ra mấy loại chân bảo hiếm có, khiến Chu Tầm mở rộng tầm mắt. Rất nhanh, đến lượt vị lao tu sĩ Hạc Phát Đồng Nhan họ Hồ kia. Chỉ thấy hắn vung tay áo, gần 20 con rối thú các loại rơi xuống đất, trong đó 2 con cao lớn tuấn tú, dường như uy năng còn hơn. 17 con rối thú nhỏ hơn này là nhị giai trung phẩm, mỗi con công kích uy năng đều tương đương tu sĩ trúc cơ trung kỳ, khi luyện chế đều gia nhập vật liệu pháp bảo, cực kỳ kiên cố, có thể chống lại tu sĩ trúc cơ đỉnh phong mấy lần công kích. 1.2 vạn linh thạch một con, không trả giá. Đương nhiên, nếu có linh mục nhị giai cực phẩm trở lên, hoặc vật liệu chất quý, cũng có thể giao dịch. Về phần 2 con ở giữa là nhị giai cực phẩm, uy năng không thua gì tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, vật liệu luyện chế phần lớn đều là chuẩn tam giai, cho nên cho dù là ta và những người khác là tu sĩ giả đàn ra tay, muốn phá hủy chúng cũng không phải chuyện dễ dàng. 2 con này chỉ đổi lấy một nguyên sâm nhị giai cực phẩm trở lên. Hồng bào tu sĩ lại bổ sung vài câu, rồi vẻ mặt mong đợi nhìn mọi người. Một nguyên sâm nhị giai cực phẩm luyện chế thành đan dược kéo dài tuổi thọ, hàng chính phẩm có thể kéo dài tuổi thọ 20 năm, nếu là hàng tinh phẩm có thể kéo dài tuổi thọ 30 năm. Hồng bào lao giả tuổi thọ sắp hết, rất cần linh vật kéo dài tuổi thọ. "Hồ đạo hữu, những con rối này đều là tâm huyết của ngươi, hôm nay sao lại lấy ra bán?" Một vị trung niên mặc gấm hỏi. Hắn từng vì hậu bối của mình đến cửa cầu xin con rối, tiếc là đều bị lão giả từ chối. Cũng không sợ các ngươi biết, lão phu gần đây kỹ nghệ có chút đột phá, dự định bán chúng đi thu thập vật liệu, thử luyện chế con rối chuẩn tam giai. Hồng bào tu sĩ không hề kiêng dè mở miệng. Con rối chuẩn tam giai. Mọi người đều kinh hãi, toàn bộ phong quốc, ngoại trừ vị đại sư con rối năm đó, không còn ai có thể luyện chế ra con rối cấp bậc này. Có thể chế tạo con rối chuẩn tam giai, địa vị của người này không thấp hơn tu sĩ kim đan bình thường. Nếu có thể điều khiển mấy con rối chuẩn tam giai, chiến lực của hắn cũng không kém tu sĩ kim đan sơ kỳ bình thường. Không ngờ Hồ đạo hữu này vẻ ngoài không có gì đặc biệt, lại có kỹ nghệ như vậy. Chu Tầm cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng người này có thể lớn mật nói ra chuyện này như vậy, Chu Tầm đoán, hắn e là không phải chuẩn bị luyện chế, mà là đã luyện chế ra rồi. Nếu không bảo vật có thể thay đổi cục diện phong quốc như vậy, nói không chừng sẽ dẫn đến hỏa sát thân. Con rối chuẩn tam giai, nếu hắn có thể có được bảo vật này, thực lực lập tức có thể tăng lên 2 bậc, thần thức của hắn sánh ngang tu sĩ giả đan, điều khiển con rối này không thành vấn đề. Đột nhiên, Chu Tầm trong lòng khẽ động, nhớ tới gốc một nguyên sâm chuẩn tam giai của hắn, trong lòng đã có chủ ý rất nhanh, 17 con rối nhị giai trùng phẩm này bị mọi người ở đây chia nhau hết. Những con rối này, bất kể là tự dùng hay là để lại cho hậu bối gia tộc, đều rất tốt. Hồ đạo huynh, ta có đan dược kéo dài tuổi thọ nhị giai thượng phẩm, không biết có thể đổi lấy con rối nhị giai cực phẩm kia không? Một vị lão giả mặc áo trắng phong thái nhanh nhẹn mở miệng nói. Hai con rối này, đặt trong các cuộc đấu pháp giữa các tu sĩ giả đan, cũng có thể phát huy vai trò tương đối quan trọng, uy năng tuy hơi kém, nhưng dây dưa một vị tu sĩ giả đan, không thành vấn đề. Con rối nhị giai cực phẩm là bảo vật an thân lập mệnh của Hồ Mộ, trừ phi là một nguyên sâm và những linh vật kéo dài tuổi thọ tương tự, nếu không Hồ Mộ sao có thể nỡ lòng đem bảo vật này ra. Hồ Tính lão giả có tổng cộng 6 con rối nhị giai cực phẩm, ở phong quốc cực kỳ nổi tiếng. Bạch Y lão giả nghe vậy, thở dài một hơi, gật đầu không nói gì nữa. Hắn tuổi tác không nhỏ hơn Hồ Tính lão giả bao nhiêu, rất hiểu hành vi của hắn. Cũng chỉ có liên quan đến tuổi thọ và những việc căn bản như vậy, mới khiến hắn lựa chọn đem những con rối nhị giai cực phẩm này ra. Nhưng nếu Chu đạo hữu nguyện ý cung cấp vật liệu, ta có lẽ có thể thử giúp ngươi chế tạo 1-2 con rối nhị giai cực phẩm này. Nhưng ngươi phải đem viên đan dược kéo dài tuổi thọ này làm thù lao. Hồ Tính lão giả bước dâu, lời nói xoay chuyển. Bạch Y lão giả nghe vậy mừng rỡ, vội vàng gật đầu, vậy thì quyết định như vậy đi. Hồ Tính lão giả nghe vậy, cười ha ha, rồi hướng xung quanh lớn tiếng nói, những đạo hữu nào khác có linh vật kéo dài tuổi thọ trong tay, có thể mang đến tìm Hồ Mỗ, Hồ Mỗ cũng có thể ra tay giúp luyện chế. Lời này vừa nói ra, trong mắt Chu Tầm tinh quang lóe lên, rồi lập tức biến mất. Mới nhất tiểu thuyết tại lục chín thư ba thủ phát. Sau đó, lại có mấy người đứng dậy, lấy ra bảo vật trao đổi, tiếc là vẫn không có vật liệu phụ trợ luyện thể mà Chu Tầm muốn. May mắn là rất nhanh đến lượt hắn. Chu Tầm đứng dậy, hướng xung quanh chắp tay, tại hạ Lịch Phi Vũ, người nước Việt, du lịch đến đây. Hôm nay có thể kết giao với chư vị đạo hữu, vô cùng vinh hạnh. Lịch Mỗ gia sản không nhiều, chỉ có một viên kim diệu thạch này, đổi lấy kim vân thạch long ngâm tinh mục nha tinh huyền viêm sa và những vật phẩm khác. Đương nhiên, đạo hữu nào không cần viên kim diệu thạch này, tại hạ cũng nguyện ý mua với giá cao 5 loại bảo vật này. 5 loại thiên tài địa bảo mà Chu Tầm nói ra, đều là vật liệu phụ trợ bách mạch luyện thể quyết tầng thứ 5. Về phần một nguyên sâm nghe Hồ Tính lão giả nói xong, Chu Tầm liền không định lấy ra nữa. Kim diệu thạch của Lịch đạo hữu này lão phu rất muốn, nhưng khối mục nha tinh này của ta chỉ có 3 lượng 5 tiền, phần thiếu có thể dùng linh thạch bù vào không? Cuối cùng, một vị lão giả đạo sĩ nguyện ý giao dịch. Chu Tầm nghe vậy, suy nghĩ một lát, liền gật đầu đồng ý, thế là dùng kim diệu thạch đổi lấy viên mộc nha tinh to bằng trứng ngỗng kia và 1.3 vạn khối linh thạch. Sau đó, không còn ai ra tay giao dịch với hắn nữa. Chu Tầm chỉ đành ngồi xuống. Viên mộc nha tinh này tuy rằng không nhiều, ít nhất cũng có thể hỗ trợ ta mười mấy năm tu luyện, số còn lại, có thể đợi đại hội đấu giá 10 năm một lần của Bạch Vân Tiên Thành rồi xem. Chuyến đi phong quốc này, về cơ bản đã đạt được mục đích của mình. Lại qua nửa canh giờ, hội giao dịch kết thúc. Mọi người không rời đi, mà là cùng nhau trao đổi các thuật tu luyện của mình. Chu Tầm mở rộng tầm mắt, tu vi chân thật của hắn chỉ có trúc cơ trung kỳ, trong những trao đổi này, thu hoạch cực lớn. Về giá trị, không thấp hơn thu hoạch 4 gốc linh dược kia. Cho đến tận đêm khuya, mọi người mới chậm rãi tàn đi. Trước khi rời đi, Chu Tầm môi khẽ động, hướng vị Hồ Tính lão giả kia truyền âm nói vài câu, rồi mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, Chu Tầm ra khỏi cửa, đến một nhã thất nào đó của Duyệt Lai cư. Đẩy cửa ra, bên trong một vị lão giả mặc hưng bào, hạt phát đồng nhan đang sốt ruột đi tới đi lui. Thấy Chu Tầm đi vào, mừng rỡ quá đỗi, vội vàng tiến lên gấp giọng hỏi, Lịch đạo hữu có một nguyên sâm chuẩn tam giai trong tay, chuyện này có thật không? Hết chương này, chương 176 Chu Mỗi chỉ cần khôi lỗi chuẩn ba bậc. Chương 176 Chu Mỗi chỉ cần khôi lỗi chuẩn ba bậc. Chu Tầm thấy lão giả bộ dạng này, trong lòng an ổn. Hấp tấp như vậy, mục đích của mình có khả năng rất lớn có thể đạt thành. Không sai, ta trong tay vừa vặn có một gốc một nguyên sâm chuẩn ba bậc. Chu Tầm thản nhiên nói, không biết Lệ đạo hữu có thể đem gốc một nguyên sâm này nhường cho Hồ Mỗ không? Hồng bào lão giả kéo tay áo Chu Tầm, bộ dạng sợ hắn bỏ chạy. Một nguyên sâm chuẩn ba bậc có thể luyện chế ra đan dược kéo dài tuổi thọ chuẩn ba bậc. Đối với hắn, vị giả đan tu sĩ này mà nói, có thể kéo dài tuổi thọ hơn 40 năm, đối với hắn mà nói, có thể nói là dụ hoặc lớn lao. Vốn dĩ tuổi thọ đầy đủ, lão giả còn chưa có lo lắng tuổi thọ cạn kiệt như vậy. Nhưng theo từng nhóm giả đan tu sĩ lớn hơn hắn không bao nhiêu tuổi qua đời, đột nhiên hắn cũng sinh ra cảm giác bị ép buộc, một loại sợ hãi đối với cái chết nảy sinh. Cho nên hắn cũng không lo được biểu hiện sốt ruột của mình sẽ khiến đối phương chém hắn một nhát, chỉ cần có thể lấy được một nguyên sâm kia, trả giá lớn bao nhiêu hắn cũng bằng lòng. Hồ đạo hữu hà tất phải vội vã như vậy, Lệ Mộ đến đây, một là tìm kiếm linh vật, hai là kết giao bạn bè. Người ta hôm nay có biết, chính là duyên phận, sao không hảo hảo tâm sự một phen? Chu Tầm không nhanh không chậm nói, lần này hẹn gặp Hồng Bào lão giả, tuy là vì một cuộc trao đổi, nhưng có thể tranh thủ được bao nhiêu điều kiện, nằm ở sự rằng có giữa hai bên. Biểu hiện của lão giả, ngay từ đầu đã rơi vào thế yếu. Loại thời điểm này, mình càng biểu hiện không để ý, lại càng có lợi cho mình. Lệ đạo hưu nói rất đúng. Thấy Chu Tầm bộ dạng hứng thú cho chuyện, lão giả cũng chỉ đành cố nén sự nóng nảy trong lòng, cùng Chu Tầm kể chuyện. Nhân cơ hội này, Chu Tầm cũng hảo hảo tìm hiểu tình huống của nước Phong. Ngươi nói sâu trong Phong Nguyên này còn có yêu vương bốn bậc tồn tại. Chu Tầm kinh ngạc nói, yêu thú đạt tới cảnh giới thứ ba liền có thể gọi là đại yêu, chúng nó đã luyện hóa được xương cốt, có thể nói tiếng người, trí tuệ không hề thua kém con người bình thường. Mà đến giai đoạn thứ tư, được tôn xưng là yêu vương, yêu thú ở tầng thứ này thậm chí có thể hóa thành hình người, không khác gì người thường. Không ít yêu vương vì vậy mà đi lại giữa loài người. Không sai, điện tịch nước Phong ghi lại, từng thấy một con khổng tức ở bên trong, che trời lấp đất, tùy tay vung lên, ngọn núi cao ngàn trượng liền biến thành bình địa, gần như có khả năng rời núi lấp biển. Yêu vương bốn bậc, đây chính là tồn tại tương đương với tu sĩ nguyên anh. Nhân vật như vậy, ở Đông Hoang tu chân giới của chúng ta đã gần 2000 năm chưa từng xuất hiện. Họ Hồ lão giả cảm khái nói, Đông Hoang tu chân giới là khu vực Chu Tầm đang ở, gồm 9 đại tu chân quốc tạo thành, Tư quốc, Phong quốc, Việt quốc là 3 trong số đó. Đông Hoang tu chân giới cách biệt với bên ngoài, phía tây là dãy núi bách mang yêu thú khắp nơi, phía nam là chiến trường thượng cổ Phong Nguyên, phía bắc bị một sa mạc vô tận ngăn cách, phía đông là biển cả mênh mông. 9 đại tu chân quốc gần như tự thành một thể, cho nên khó có tu sĩ nguyên anh, người tu vi cao nhất chẳng qua là kết đan đỉnh phong. 600 năm trước từng xuất hiện một vị tu sĩ thiên linh căn, vẫn qua đời ở cảnh giới kết đan đỉnh phong. Bất quá hắn hiện giờ chỉ có trúc cơ trung kỳ, những thứ này còn cách hắn khá xa. Đã như vậy, nước Phong gần nơi vật sản phong phú như vậy, vì sao tu sĩ kim đan hiện giờ chỉ có mấy người? Chu Tầm nghi hoặc nói. Phong quốc địa vực rộng lớn, diện tích gần gấp đôi Tư quốc, nhưng thực lực không vượt quá Tư quốc bao nhiêu. Đạo hữu không biết, Phong Nguyên này tuy là nơi tốt, nhưng cũng là mầm họa của nước Phong ta. Khoảng chừng cứ mỗi 100 năm, sâu trong Phong Nguyên sẽ thổi đến một trận quỷ vụ che trời lấp đất, trong đó các loại quỷ vật vô số kể, thậm chí không thiếu tồn tại ba bậc. Để ứng phó với quỷ vụ 100 năm một lần này, vô số tu sĩ nước Phong ta đều hy sinh ở nơi này. Mà Phong Nguyên thành này, tác dụng lớn nhất chính là chống lại quỷ vụ, để tránh nó xâm nhập vào trung tâm nước Phong, gây ra tổn thất không thể lường được. Hồng Bào lão giả nói đến hai chữ quỷ vụ, đến giờ vẫn lộ ra ánh mắt sợ hãi. Thì ra là thế. Chu Tầm gật đầu. Ngày xưa hắn bị đại trưởng lão Ngô gia truy sát, đã từng gặp quỷ vật, biết rõ sự khó chịu của chúng. Thành viên của hắn chính là ở đó mà có được cơ duyên, đến giờ vẫn còn đang ngủ say. Hồ Mỗ cầu đạo hữu lấy một nguyên sâm này, cũng hy vọng có thể sống thêm vài năm, để vì nước Phong chống lại kiếp quỷ vụ, góp một phần sức lực. Họ Hồ lão giả thở dài một tiếng nói. Thấy lão giả nhịn không được cuối cùng cũng nhắc tới một nguyên sâm, Chu Tầm trong lòng khẽ cười. Biết lão giả quả thực là nhịn không nổi nữa, cũng không kéo dài thêm, thuận theo lời lão giả nói, đạo hữu tấm lòng son sắt, Lệ Mộ bội phục. Bất quá một nguyên sâm chuẩn ba bậc này, đối với ta những giả đàn tu sĩ này mà nói, có bao nhiêu quan trọng, Hồ đạo hữu cũng biết. Không biết Hồ đạo hữu định dùng vật gì để trao đổi. Khi hội trao đổi, ta thấy Lệ đạo hữu dường như có hứng thú với hai cố khôi lỗi hai bậc cực phẩm của ta, ta nguyện dùng chúng để trao đổi. Lão giả suy nghĩ một lát, mở miệng nói. Chu Tầm nghe vậy, lắc đầu, khôi lỗi hai bậc cực phẩm tuy hiếm có, nhưng đối với ta những giả đàn tu sĩ này mà nói, chẳng qua là thứ bỏ đi mà thôi, không có đủ số lượng, giúp ích không lớn. Hơn nữa nói, Lệ Mộ cũng không phải là khôi lỗi sư, không thể thao túng quá nhiều khôi lỗi, cho nên điều kiện này xin thứ cho Lệ Mộ không thể đáp ứng. Thêm một cố nữa thì sao? Hồ họ lão giả vội nói. Khôi lỗi hai bậc cực phẩm quá thấp cấp bậc. Chu Tầm quả quyết từ chối. Huống chi một nguyên sâm này nếu có thể tìm được luyện đan sư ba bậc ra tay, nói không chừng có thể trực tiếp ra đan ba viên. Ba viên đan dược kéo dài tuổi thọ chuẩn ba bậc, có thể đổi được bao nhiêu bảo vật, Hồ đạo hữu trong lòng không phải không biết chứ? Họ Hồ lão giả nhíu mày, hắn dường như cũng nghe ra ý của Chu Tầm, nhưng khôi lỗi chuẩn ba bậc kia trong tay hắn cũng chỉ có hai cỗ mà thôi. Đây cũng là lý do hắn dám công khai tin tức của mình trước đám đông. Nếu thiếu một cỗ, mình đối mặt với tu sĩ kim đan, e rằng sẽ lực bất tòng tâm. Chi bằng ngươi ta tìm người đem một nguyên sâm này luyện chế thành đan dược kéo dài tuổi thọ, Hồ mỗi chỉ lấy một viên trong đó, mà điều kiện trao đổi không đổi thì sao? Họ Hồ lão giả mở miệng nói. Không ổn không ổn, một nguyên sâm sự tình trọng đại, Lệ Mộ sao dám để người thứ hai biết? Lần này trao đổi không thành, Lệ Mộ cũng phải lập tức rời đi. Một nguyên sâm liên quan đến việc có thể kéo dài tuổi thọ của tu sĩ giả đan mấy chục năm, Chu Tầm là tu sĩ từ nơi khác đến, nói không chừng sẽ bị bọn họ vây công. Mà Chu Tầm sở dĩ dám đến nơi này, là hiện tại chỉ có Hồ họ lão giả một người biết mà thôi. Nghe được lời này của Chu Tầm, lão giả trầm mặc. Trong mắt hiện lên một tia giãy giụa, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Thế là hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tầm, trầm giọng nói, nếu Hồ Mỗ bằng lòng dùng một khôi lỗi chuẩn ba bậc, đạo hữu có thể nhường vật này hay không? Khôi lỗi chuẩn ba bậc, lời này là thật. Chu Tầm nghe vậy mừng rỡ, mình đoán không sai, trong tay hắn quả nhiên có khôi lỗi chuẩn ba bậc.